Chương 08, Hercules, cái gì, điện hạ đến xem ta. Chương 08, Hercules, cái gì, điện hạ đến xem ta. Huyết nha giác đấu trường. Hercules, ta tới thăm ngươi. Làm đứng tại đất cắt bên trên Hercules nghe đến câu này tiếng lòng thời điểm, hắn cái kia nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt vậy mà toát ra một vẻ khó có thể tin kinh dị. Bởi vì âm thanh kia chủ nhân, không thể nghi ngờ là hắn trên thế giới này sùng kính nhất cũng cảm kích nhất người. Ý thức được phát sinh gì đó, Hercules cấp tốc quay người, ánh mắt tại bốn phương tám hướng trên khán đài tìm đòi. Lấy hắn có thể so với Huyền Nguyệt giai vị cường giả thị lực, rất nhanh liền tìm tới trên khán đài một đạo thân ảnh, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc đen đang ngồi ở trên thềm đá, mỉm cười nhìn qua hắn. Là điện hạ. Hercules nội tâm vô cùng kích động, đây là hắn lần thứ nhất tại hiện thế bên trong tận mắt nhìn đến điện hạ, mà điện hạ trong mắt hắn so trong mộng hình tượng còn hoàn mỹ hơn, còn muốn thần thánh. Hắn cái kia khổng lồ dưới thân thể ý thức muốn cong một gối quỳ xuống, đã thấy Ha Mị Nị đem ngón tay đặt ở bên môi làm một cái im lặng động tác tay. Hercules cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn hiện tại vị trí không phải tinh hỏa cung điện, mà là đang bị vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên giác đấu trường bên trên. Điện hạ, mời ngài khoan dung ta lần thứ nhất gặp mặt ngài, lại không cách nào hướng ngài hành lễ sai lầm. Hercules ở trong lòng xin lỗi nói, đây chỉ là không quan trọng sự tình, chuyên tâm chiến đấu a, ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Ha Mị Nị trấn an nói, cái gì? Điện hạ sẽ một mực nhìn tận mắt ta chiến đấu bộ dáng. Ào ào ào. Sau một khắc, Hercules nắm chặt song quyền, sán màu vàng ma lực ngọn lửa mây giống như thủy triều dâng trào bộc phát, đem cả người hắn chèn ép tựa như là một tôn hoàng kim như người khổng lồ. Nguyên bản đối trận giác đấu này cũng không có bao nhiêu chiến ý hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, hắn nhất định muốn lấy nhất ai hùng tư thái lấy được trận giác đấu này thắng lợi, sau đó đem phần minh dự này hiến cho hắn của chúa. Trên khán đài, khách nhân, mau nhìn, đó chính là Hercules dung vàng hình thái, nghe nói bình thường chỉ có gặp phải cường đại đối thủ lúc hắn mới sẽ hiện ra, chúng ta lần này may mắn. Nhìn thấy một màn này về sau, thương nhân ẹn thì cùng xung quanh các khán giả cùng nhau phát ra tiếng hoan hô, hắn chỉ vào phía dưới hoàng kim cự nhân kích động hô. Đúng vậy a, xác thực may mắn. Ha Mị Nị cảm thán nói. Có thể tận mắt nhìn đến bạn tri kỷ đã lâu đồng bạn, cái này không phải là một loại may mắn a. Cùng lúc đó, sân bãi bên trên bên kia hàng rào sắt bị đống nhiên phá tan, một đầu trước nay chưa từng có khổng lồ cự thú chậm rãi đi ra. Đó là một đầu vai cao tới 4 mét ra mặt, đứng thẳng lên tựa như một tòa núi nhỏ gấu trắng. Bộ lông của nó nồng đậm mà thật dày, giống như một tầng thiên nhiên áo giáp. Lông dài bên trên còn ngưng kết vô số tảng băng, miệng rộng lớn mà có lực, lộ ra hai hàng sắc bén răng, một hít một thở ở giữa, nói ra ngưng kết xương lạnh. Mà tại đỉnh đầu của nó còn có một nhóm màu xanh đậm văn tự. Thế, đây là Bắc Cảnh cá thể cường đại nhất ma thú, Băng Nguyên Hùng. Tiêu Hoàng sợ nói, nhìn hình thể, sợ là khoảng cách Huyền Nguyệt giai vị chỉ có một bước ngắn, chiến lực sợ rằng đã không thua gì bình thường Huyền Nguyệt kỵ sĩ, liền xem như đối với hở cụ lẹt đến nói cũng nhất định là chẳng khổ chiến. Tiêu lo lắng nói, người này rõ ràng là một cái thương nhân. Làm sao đối ma thú cũng hiểu rõ như vậy? Ha Mị Nị trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là hết sức chăm chú mà nhìn xem phía dưới chiến đấu. Đây là hắn đáp ứng Hercules. Giống. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến vô số ánh mắt, Băng Nguyên Hùng tức giận phát ra một đạo đinh thai nhức óc gầm thét. Bất quá cái này không thể hù đến những cái kia phía trên các khán giả, ngược lại làm bọn hắn cảm xúc càng thêm hưng phấn cùng sục sôi. Thấy thế Băng Nguyên Hùng thú vật đồng tử bên trong hiện lên một vẻ sâu sắc hận ý, lấy trí tuệ của nó đã có thể đã đoán được giờ phút này thân ở hoàn cảnh. Nó thế mà bị một đám nhân loại yếu đuối lấy ra vây xem chiến đấu tìm niềm vui. Đáng chết, những nhân loại này coi nó là thành cái gì? Nó có thể là băng nguyên bên trên bá chủ, liền hung mãnh nhất băng lang bầy cũng không dám trêu chọc nó. Nếu không phải bởi vì nó tham ăn ăn hết sạch vài cái nhân loại thôn trang rước lấy một đám người vây công, há lại sẽ lưu lạc đến đây. Bất quá, chỉ cần nó hiện tại đem đối diện cái tiêm màu vàng to con nhân loại xé nát, lại thừa cơ đánh vỡ tường rào, những nhân loại này hẳn là có thể cảm nhận được băng nguyên bá chủ mang tới sợ hãi. Giống. Băng Nguyên Hùng lại lần nữa phát ra một tiếng giống to. Sau đó chủ động hướng về đối thủ phóng đi. Đông đông đông. Nhìn xem tựa như một tòa băng sơn đánh tới, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động cự hùng, Hercules đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn ý thức được, đầu này Băng Nguyên Hùng đúng là hắn tại giác đấu trường từ trước tới nay gặp phải tối cường đối thủ, cũng không biết tỷ ở xỉn hoa bao nhiêu tiền mới có thể mua đến. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng là không ngại cùng đầu ma thú này thật tốt vật lộn vừa xuống ma luyện thân thể, bất quá lần này có điện hạ đích thân trước đến quan sát hắn chiến đấu, như vậy hắn vẫn là nhất cổ tác khí địa lấy được thắng lợi đi. Bắp thịt cường hóa, cường hóa cự đại hóa. Hercules ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Giang giác, giang giác. Xương cốt tiếng bạo liệt liên tiếp nổ vang, toàn thân hắn từng cục sợi cơ bắp cũng như sau cơn mưa mang bắt đầu căng gọn. 3m, 3m5, 4m, 4m5. Một mực nâng cao đến chừng 5m hình thể về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Thời khắc này Hercules, thân cao đã sắp đuổi kịp sân bãi biên giới tường rào. Tráng kiện vô cùng thân thể tựa như giống như cột điện đứng sừng sững ở đất cắt bên trên, quả thật có mấy phần thần đại thời kỳ Titan phong phạm. Rầm rầm. Nguyên bản thần sắc hung mãnh, băng băng mà tới Băng Nguyên Hùng bỗng nhiên đình chỉ bộ pháp, trên mặt cắt tìm kiếm ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nó kinh nghi bất định nhìn qua trước mặt cự nhân. Tại ma thú thế giới bên trong, hình thể liền quyết định sức chiến đấu, bởi vậy vòng đối nó cảm nhận được sâu sắc kiên kỵ. Trên khán đài, Dung Kim Titan, Dung Kim Titan. Nhìn qua phía dưới to lớn cao ngạo cự nhân khiến Băng Nguyên bá chủ lui bước một màn này, mọi người thần sắc cuồng nhiệt phát ra biển gầm hết lên, liền ẹ dịu cũng không ngoại lệ. Nghe lấy những này hô kêu la, Ha Mị Nị cũng đi theo hô lớn, hở cục lẹt, cố lên. Cứ việc giác đấu trường thượng nhân âm thanh ồn ào, có thể hở cụ lẹt vẫn là lập tức từ trong liền nghe đến điện hạ của vũ. Ào ào ào. Một cái mắt, cái kia vốn là cháy hừng hực sán màu vàng ngọn lửa mây càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí đụng chạm đến huyền nguyệt giai vị công xiềng. Hở cụ lẹt nhảy lên một cái, cả người tựa như đạn pháo hướng về băng nguyên hùng phóng đi. Tại nó còn tại ngây người thời khắc, cái kia cuốn theo màu vàng ngọn lửa mây năm đấm liền tựa như công thành truy hung hăng hướng về cự hùng đầu đập tới. Vâng. Kèm theo to lớn xung kích âm thanh, dù là băng nguyên hùng da dày thịt béo, cũng bị một quyền này đánh đến đầu váng mắt hoa. Bất quá nó rất nhanh liền tỉnh táo lại, năm cái dao găm lợi chảo xé rách không khí chạy thẳng tới cự nhân eo. Bang. Lợi chảo chạm đến cái kia màu đồng cổ làn da thời điểm, phát ra cùng loại kim loại va chạm âm thanh, sau đó lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Băng nguyên hùng, dù là cuộc đời của nó bên trong kinh lịch vô số lần chiến đấu, cũng chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ như thế. Một cái không có lông nhân loại, thế mà chỉ dựa vào làn da liền đỡ được nó vậy có thể tùy tiện xé nát băng sơn lợi chảo. Không chút do dự, thân là băng nguyên bá chủ kinh nghiệm chiến đấu làm cho nó lập tức lựa chọn, quay người chạy trốn. Vương rất rõ ràng, tại nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lợi chảo đều không thể phá phòng thủ dưới tình huống, vật lộn chỉ là đang chờ chết. Vì vậy đang chạy ra một khoảng cách về sau, nó xoay người mặt hướng đuổi theo cự nhân há to miệng. Cổ họng của nó phồng lên, dây trắng hàn khí từ răng nanh khe hở ở giữa tràn ra, trong không khí ngưng tụ thành vụn vật băng tinh. Đây là băng nguyên hùng nhất tộc xem như thượng vị chủng ma thú vật có đủ năng lực thiên phú băng xương thổ tức, có thể thả ra cực hàn xương khí đông kết tất cả. Chính là dựa vào băng xương cùng cường đại thể phách, bọn họ mới có thể trở thành băng nguyên bên trên chân chính bá chủ. Nó muốn phóng thích năng lực thiên phú nha. Thấy thế hở cụ lẹt thần sắc cứng lại, ngừng đuổi theo bộ pháp đồng thời chậm rãi giơ lên tay phải. Hắn cũng muốn tại điện hạ trước mặt hiện ra bên dưới chính mình liều mạng rèn luyện mà được đến lực lượng. Ao ao ao. Vô số sán màu vàng ma lực tập hợp đồng thời giảm tại hở cụ lẹt nắm tay phải bên trên, thế cho nên tạo thành một đạo nho nhỏ ma lực băng xoáy. Băng xương thổ tức. Băng nguyên hùng dẫn đầu hoàn thành ngưng tụ. Một đạo thương bạch sắc cực hàn xương khí theo nó trong miệng rộng nô lên mà ra. Xương khí những nơi đi qua, mặt đất ngưng kết ra dày đến nửa mét tầng băng, băng thứ như bụi gai từ đất đông cứng bên trong bạo khởi, liền không khí đều bị đông kết là trạng thái cố định, tạo thành một đạo không ngừng kéo dài băng trụ. Không chấn. Cùng lúc đó, Hờ Cụ Lẹt cũng cạn kiệt toàn thân mỗi một phần lực lượng huy động nắm tay phải. Vâng. Kèm theo một đạo tiếng vang, cái kia có thể so với công thành truy năm đấm ở giữa không trung liền giống như là đụng vào một mặt trong suốt vách tường dừng lại. Tạch tạch tạch, không khí nứt ra. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích như sóng lớn gợn sóng nổ tung. Phía trước đất đông cứng tầng tầng nổ tung, hình mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn. Khối băng cùng bùn đất bị ném trên không, lại tại cuồng bạo sóng khí bên trong bị nghiền nát thành hạt tròn cuốn theo cùng nhau phóng tới phương xa. Sóng khí những nơi đi qua, đại địa cũng bắt đầu sụp đổ. Mà nhìn thẳng vào cỗ này, lực lượng kinh khủng băng nguyên hùng con ngươi thích chặt, thân thể cao lớn cũng bắt đầu ngăn không được địa run rẩy. Cho tới bây giờ, nó mới ý thức tới cái kia màu vàng to con nhân loại là lực lượng xa xa siêu việt với nó cường giả. Bất quá đã quá trễ. Băng nguyên hùng gồng chỉ cảm thấy thân thể của mình tại bị một chút xíu xé nát, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Có thể chết ở mạnh như vậy người thủ hạ, ngược lại là cũng không tính thẹn với gấu sinh. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, gồng thầm nghĩ như vậy. Vì vậy tại giác đấu trường vô số người nhìn kỹ, vị này băng nguyên bên trên bá chủ ma thú bị hở cụ lẹt toàn lực một quyền cho đánh thành đầy trời mưa máu, dầm dầm hạ rất lâu mới dừng lại. Mà hoàn thành cái này một hành động vĩ đại về sau, hở cụ lẹt cũng không có giống ngày xưa như thế mặt không thay đổi trực tiếp rút lui. Tại mọi người kinh dị ánh mắt bên dưới, dùng kim titan xoay người lại. Hắn tấm kia vai hùng đến cực điểm gương mặt bên trên lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hắn đem tay phải đặt ở trên vai trái, hướng về trên khán đài có chút không người thi lễ một cái này mới thần sắc thỏa mãn giải trừ cự đại hóa, đi vào thông đạo rời đi sân bãi. Mà rốt cục lấy lại tinh thần đám người, giờ phút này không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Trời ạ, là ta xuất hiện ảo giác sao? Hở cụ lẹ thế mà lại hướng chúng ta hành lễ. Ô ô ô, cái nụ cười này quá đẹp, ta thật muốn thích hở cụ lẹ đại nhân, liền xem như để cha ta bán đi lâu đài cùng áo giáp, ta cũng nhất định muốn mua xuống hở cụ lẹ. Ta chính là hở cụ lẹ chó. Ở mỹ khắp trốn bên trong, một vị 1m9 tóc vàng nam nhân cảm động che miệng, màu băng lam đôi mắt bên trong thậm chí mơ hồ có nước mắt. Người thế nào? Bên cạnh trên thềm đá ngồi Ha Mị Nị kinh ngạc nói. Khách nhân, ta thực tế quá vui vẻ, thế mà có thể được tương lai sổ xì ạ vương quốc. Thậm chí đại lục bên trên tối cường chiến sĩ hành lễ, đây là chúng ta đều có thể cầm đi khoác lác sự tình. Ẹ điệu giải thích nói. Có như thế khoa trương sao? Bên cạnh ngươi ngồi, vẫn là vị tia tương lai tối cường chiến sĩ quận chúa à Ha Mị Nị Unumai, chỉ cảm thấy người với người vui buồn không hề giống nhau. Khách nhân, cảm ơn ngài mời ta tấm này vé vào cửa, để ta vượt qua đi tới nô lệ chi đô sau có xử đến nay vui vẻ nhất một ngày. Ta liền ở tại sáng khắc đường phố số 13, về sau ngài có gì cần đều có thể đến tìm ta, ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngài. Ệ tự trịnh trọng cam kết. Nhìn đối phương trên đỉnh đầu cái kiêm màu xanh biết thành tín thương nhân Ha Mị Nị biết hắn không cách nào hướng giao dịch giả thuyết dối, cũng chính là nói phần này hứa hẹn đúng là thật. Như vậy về sau liền nhiều làm phiền ngươi. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Vinh hạnh của ta. Đúng rồi khách nhân, còn không biết tục danh của ngài. Ệ tự hỏi. Bình thường đến nói hắn sẽ không chủ động hỏi thăm khách nhân tục danh, nhưng lần này không nhất định, bởi vì hắn đã quyết định muốn trường kỳ vì đó phục vụ. Ha Mị Nị. Ệ Diệu luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Mị Nị đại nhân, ngài còn có cái gì địa phương muốn đi dạo sao? Nô lệ chi đô địa phương trọng yếu trừ huyết nha giác đấu trường bên ngoài, còn có vận mệnh sòng bạc, nô lệ thị trường. Mang ta đi nô lệ thị trường xem một chút đi. Phải. Thông đạo bên trong. Hercules, ngươi lần này làm sao đối những cái kia các khán giả khách khí như vậy a? Latis nhìn xem đối diện đi tới cự hán, thần sắc tò mò hỏi. Nàng trong ấn tượng, đừng nói là không mình hành lễ, Hercules thậm chí chưa từng đối với bọn họ lộ ra qua một điểm sắc mặt tốt. Nghe vậy Hercules dừng bước. Tại trên khán đài, ta gặp được một cái bằng hữu. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, vai hùng gương mặt bên trên lộ ra một tia nắng nụ cười sảng lạ. Đó là Latis chưa từng thấy qua cảnh đẹp, nàng trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại. Có thể lấy lại tinh thần thiếu nữ lại có chút ăn dấm. Là dạng gì bằng hữu có thể để cho Hercules như vậy vui vẻ? So ta cho hắn đưa cơm lúc còn vui vẻ hơn gấp mấy lần cũng không chỉ. Không phải là cái nào đó mèo ăn bụng nha. Ô, rõ ràng hắn đều đã có ta. Một trận não bổ phong bạo về sau, Latis ủy khuất địa đều nhanh muốn khóc lên, nàng trông mong nhìn qua Hercules, giống như là một cái sợ hãi bị ném bỏ mèo con. Bằng hữu ta là nam nhân. Hercules có chút bất đắc dĩ nói, đi nhanh đi, ta làm rất nhiều thịt than, lần này nhất định có thể để cho ngươi ăn no. Tựa như là trở mặt ma thuật, hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức liền khôi phục sức sống, nàng thân mật khoác lên nam nhân cánh tay, nguyên khí tràn đầy địa hô. Một lớn một nhỏ hai người, cứ như vậy dần dần biến mất tại trong thông đạo. Cùng lúc đó, Ha Mỹ Nị cũng tại ẹ dịu dẫn đầu xuống, đi tới toàn bộ nô lệ chi đô nơi quan trọng nhất một trong, nô lệ thị trường. Chương 09, Hercules, đốt lên đến rồi. Chương 09, Hercules, đốt lên đến rồi. Nô lệ thị trường. Nơi này nằm ở thành thị trung ương trên quảng trường. Đến từ sổ xỉ ạ cả nước các nơi nô lệ các thương nhân không để ý đường xá xa xôi, ngàn dặm xa xôi địa cưỡi ngựa xe chạy tới nơi này. Bọn họ tại chính mình trước gian hàng lớn tiếng chào hàng chính mình thương phẩm chỉ cầu có thể bán ra một cái tốt giá cả để cẩn côi ví tiền nâng lên tới. Mà những cái kia thương phẩm thì là từng cái bị xích sắt khóa lại, từ hài đồng đến lao nhân, từ nam nhân đến thiếu nữ, nhiều loại nô lệ. Các nô lệ bị ép quỳ thành một hàng, trên cổ mang theo nặng nề tấm bảng gỗ, phía trên dùng bắt mắt sơn hồng viết, trung niên nông phu, vô bệnh, 70 cái đồng xu. Thiếu nữ, am hiểu các loại việc nhà, đã thuần phục xong xuôi, 16 tuổi, một cái mặt sổ. Giờ phút này là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang thiêu nướng phủ lên gạch đá quảng trường, không khí bên trong tràn ngập mồ hôi bẩn, rút cùng thấp kém nước hoa hôn tạp mùi. Người ở đây sóng chiều động, từng cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp dân tự do bọn họ, giống kền kền vây chen tại quầy hàng bên trên chọn tuyển chọn nô lệ. Có đôi khi người mua sẽ còn tại nô lệ thương nhân thịnh tình mời mọc trực tiếp bắt đầu kiểm tra thương phẩm hoàn chỉnh, như răng độ ngay ngắn, trên thân vết sẹo số lượng, một số chuyên môn dùng để tìm niềm vui nô lệ thậm chí muốn kiểm tra căng miệng độ. Tiểu thương gào to âm thanh, người mua bọn họ có kẻ mặc cả âm thanh, một ít tiếng khóc lóc cùng roi vung vẩy âm thanh, làm cho quảng trường này bên trên lộ ra ồn ào vô cùng. Người bình thường nếu là tại chỗ này sống lâu, lỗ tai sợ là đều sẽ bù bù. Làm Ha Mỹ Nị tại ẹ dịu dẫn đầu xuống đi tới nô lệ thị trường lúc, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy mặc để người hít thở không thông cảnh tượng. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu. Mỹ Nị đại nhân, ngài còn tốt chứ? Là nơi này quá ồn ảnh hưởng đến ngài nha. Ẹ dịu lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì. Ha Mỹ Nị lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy thế giới không nên như vậy. Hắn khẽ thở dài. E thì thần sắc khẽ giật mình, hắn ý thức được trước mặt vị này thân phận không biết nhưng tuyệt đối tôn quý thanh niên tóc đen, tựa hồ là đối trên quảng trường những này các nô lệ cảnh ngộ cảm nhận được đồng tình. Bị nị đại nhân, ta có thể nhìn ra được ngài nhất định là một vị người thiện lương, nhưng ta mẫu thân thường nói trên đời này mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Một người có thể đem cuộc sống của mình qua tốt, cũng đã rất lợi hại. Ngài không cần bởi vì hắn người cực khổ mà làm chính mình khó chịu, dù sao. Cái kia cũng không phải ngài sai. E thì khuyên bảo nói. Nói thực ra hắn cũng đồng tình trong tòa thành thị này các nô lệ trôi qua thê thảm như thế, nhưng đồng tình lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể giải phóng tòa này nô lệ chi đô sao? Đừng nói giỡn, nơi này chính là chiến tranh anh hùng, huy nguyệt giai vị quốc chi trụ cột tỷ ở xỉn Simon cờ lệ lãnh thổ. Hắn một cái không có năng lực chiến đấu nho nhỏ thường nhân, có thể tại chỗ này miễn cưỡng đặt chân cũng đã đủ để tự hào, thực tế không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ như thế vĩ đại sự tình. Ngươi nói đúng, mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Ha Mỹ Nị thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc khôi phục bình tĩnh. Vận mệnh của ta chính là thanh tòa này tràn đầy tội ác thành thị đốt, mà những này nô lệ thương nhân vận mệnh chính là tại trong liệt hỏa bị cùng nhau thiêu đốt. Mỹ Nị Hư đại nhân ngài nghĩ thông suốt liền tốt. Thấy thế tưởng rằng chính mình khuyên bảo có hiệu quả ẻ thì có chút cao hứng. Hắn đáp ý mà nghĩ đến nguyên lai hắn cũng có giống mâu thân đồng dạng an ủi người thiên phú. Mỹ Nị Hư đại nhân, nếu như ngài không thích nơi này, ta liền mang ngài đi địa phương khác dạo chơi đi. Ẻ điệu nói. Không cần, trước tại chỗ này đi dạo một vòng đi. Ha Mỹ Nị Hư bình tĩnh nói. Hắn phải nhớ kỹ mỗi một cái xuất hiện ở đây nô lệ thương nhân khuôn mặt, dạng này ngày sau truy cứu lúc mới có thể không để cho chạy một cái. Tiếp xuống, Ha Mỹ Nị Huy liền cùng ẹ cùng nhau xuyên qua tại lớn như vậy nô lệ thị trường bên trên. Hoa nhanh một buổi chiều về sau, hắn dùng thần du vật ngoại tâm lưu trạng thái, thành công đem nơi này tất cả nô lệ các thương nhân khuôn mặt toàn bộ ký ức xuống dưới. Trừ cái đó ra, tại quảng trường vị trí trung tâm bên trên, Ha Mỹ Nị chú ý tới nơi đó có một tòa xây dựng tốt làm bằng gỗ đài cao, lại đài cao bên trên còn có một đài có thể mở rộng âm thanh ma thai đạo cụ. Ẹ điệu, cái kia là cái gì? Hắn chỉ vào đài cao hướng ẹ điệu hỏi. Mỹ Nị đại nhân, đó là đấu giá đài, bởi vì nô lệ cũng là phân chất lượng cao thấp, nếu như là chất lượng cao nô lệ như vậy sẽ không trực tiếp hết giá, mà là sẽ bị nắm giữ nó thương nhân đưa đến đấu giá trên đài từ trên quảng trường mọi người cộng đồng đấu giá mua sắm. Bất quá tiền đề đến đúng là chất lượng cao nô lệ, nếu có người tiến về đấu giá đài đồng thời hấp dẫn chú ý của mọi người, có thể cuối cùng dẫn tới nô lệ chất lượng bên trên không thể phục chúng, như vậy hắn đem cả một đời đều không được bước vào nô lệ thị trường. E từ chậm rãi giải thích nói. Liên tại hai người tán gẫu thời điểm, một tên hình thể có chút mập mạp nói dối thương nhân cố hết sức đẩy một cái che kín miếng vải đen lồng sắt đi tới đài cao bên trên. Sau đó hắn đem một khối nhỏ bụi đất cấp ma tinh bỏ vào ma trong thai thôi động đạo cụ, hít sâu một hơi phía sau dốc hết toàn lực la lớn, ta cái này có tuổi trẻ xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, muốn đều đến đấu giá. Âm thanh theo ma thai truyền khắp toàn bộ nô lệ quảng trường, một máy mắt, tất cả mọi người sôi trào. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ, lại có tinh linh nô lệ, vẫn là tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ. Chập chập chập, nghe nói tinh linh nữ nhân căng miệng cùng độ mẫn cảm là nhân loại không chỉ 10 lần, đời này có thể nhấm nháp một lần tinh linh nữ nhân tư vị chính là chết cũng đáng. Liền xem như táng ra bại sản, ta cũng cần mua nàng để đệ đệ của ta cảm nhận được nhân gian cực lạc. Lúc trước những cái kia tại trước gian hàng đối các nô lệ đủ kiểu bắt bẻ người mua bọn họ giờ phút này tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập, như ong vỡ tổ hướng quảng trường vị trí trung tâm bên trên nơi đài cao dũng mãnh lao tới. Không bao lâu công phu, dưới đài cao liền chật ních đen nghịt đám người. Dù sao mọi người đều biết, tinh linh nô lệ là tất cả nô lệ bên trong công nhận giá trị cao nhất, nhất là tuổi trẻ xinh đẹp tinh linh nữ nô, thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại cỡ lớn đấu giá nô lệ sẽ lên, mà không phải trên quảng trường. Mỹ nữ đại nhân, chúng ta cũng qua xem một chút đi. E Diệu nhìn xem đài cao bên trên che kín miếng vải đen lồng sắt, màu băng lam đôi mắt bên trong cũng toát ra một vẻ hiếu kỳ. Hắn đời này còn không có gặp qua tinh linh hình dạng thế nào. Được. Ha Mỹ nữ đáp ứng xuống. Trên đài cao, thương nhân bạ kẹo nhìn phía dưới đen nghịt đám người, chất đầy thịt mỡ gương mặt bên trên hiện lên vẻ kích động. Hắn biết chính mình có thể hay không kiếm được đầy đủ tiền tấn thăng thần tinh giai vị phú thương, liền nhìn cơ hội lần này. Bất quá liếc nhìn sau lưng lồng sắt, hắn lại có chút khẩn trương. Hắn là nói dối thương nhân, cho nên tại đối thương phẩm miêu tả bên trên tự nhiên có một chút xíu quyết đại. Tại mọi người nhìn kỹ, bạn chậm rãi lấy xuống lồng sắt bên trên che kín tấm màn đen. Trong lồng là một cái ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, ước chừng 16-17 tuổi nữ hài. Nữ hài làn da trắng non như tuyết, một đầu thiên lam sắc mềm mại tóc dài như thác nước vải chút xuống, gương mặt hình dáng ôn nhu, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra đây là một cái mỹ nhân, mà cái kia nhọn lỗ thai cũng không có nghi chứng minh nàng tinh linh thân phận. Chỉ là duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là, tại có thể nhất thể hiện nữ tính mị lực địa phương, con mắt nơi đó, nữ hài bịt kín một đầu đen nhánh dây vải, nhìn không ra nửa phần sắc thái. Bất quá cái này ngược lại tăng thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc, khiến dưới đài cao một đám người mua bọn họ thần sắc đều thay đổi đến hưng phấn lên, bọn họ dùng tham lam cùng tràn đầy dục vọng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong lồng nữ hài, phảng phất hận không thể đem nàng thôn phệ hầu như không còn. Tựa hồ là phát giác những này ánh mắt nóng bỏng, bị che ở con mắt nữ hài giống con chó lang thang đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể của mình. Ta ra 40 cái vàng sổ. Ta ra 50 cái. 70 cái. Một cái kim long. Đã có nóng đội người mua bắt đầu trực tiếp ra giá. Mà nhìn xem bọn họ tranh nhau ra giá một màn này, bà kẹo gương mặt bên trên hiện lên một tia mừng thầm, hắn đang muốn báo ra chính mình giá quy định, lại nghe được dưới đài có người hô to. Lấy xuống nàng dây vải nhìn xem, không phải vậy bạn nhất người thương phẩm có tỷ vết làm sao bây giờ. Lời vừa nói ra, bà kẹo biểu hiện có chút chột dạ. Hắn chậm chạp không có lấy xuống nữ hải trên ánh mắt dây vải. Mà thấy thế, dưới đài cao những cái kia rất nhiều đều là thương nhân xuất thân, vốn là quen thuộc hám hại lừa gạt người mua bọn họ cũng ý thức được trong đó nhất định có mờ ám. Lấy xuống dây vải, lấy xuống dây vải. Mọi người cùng kêu lên hô lớn, thậm chí có người nghĩ vọt thẳng đến đài cao bên trên. Thấy thế bà kẹo cũng không dám giấu giếm nữa, chỉ có thể đi đến lồng sắt phía trước một cái nắm chặt lên co giúp ở trên đất nữ hải, tháo xuống che kín ánh mắt của nàng dây vải. Miếng vải đen trượt xuống ngay mắt, chỉ riêng tấm bảo. Tinh linh nữ hải vô ý thức ngẩng mặt lên, giống như là muốn nên đón lâu ngày không gặp thần hy, có thể cặp kia vốn nên phản chiếu rừng rậm huy quang con mắt, giờ phút này chỉ còn lại hai cái lom chỗ trống, cái gì cũng không có. Tựa như là bị nhân tinh chính xác dùng dao quét đi trong mắt một dạng, không sót lại một chút nào. T. Những cái kia nguyên bản hận không thể đem nữ hài nhét vào trong thân thể người mua bọn họ, tại nhìn đến một màn này phía sau nhộn nhịp cả kinh hít vào một luồng lương khí, ánh mắt nóng bỏng cũng cấp tốc thay đổi đến bài xích cùng chán ghét. Bởi vì mỹ lệ đến đâu khuôn mặt, tại phối hợp dạng này một đôi trống rỗng con mắt về sau, cũng sẽ thay đổi đến xấu xí cùng khiến người sợ hãi. Cùng lúc đó, trong đám người một cái hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh, nhìn qua một màn này xít sao siết chặt nắm đấm. Những cái kia tội ác tày trời, so trong địa ngục ma quỷ kẻ còn tàn nhẫn hơn loại các quý tộc, đến cùng đối nàng ruột thịt đều đã làm những gì? Ta nhớ tới, nàng là 2 năm trước đấu giá nô lệ sẽ lên áp chụp thương phẩm, bị Đao Bá Tước dùng nhiều tiền cho mua đi. Ta cũng nhớ tới, Đao Bá Tước có yêu tàn đam mê, khó trách sẽ đảo con mắt của nàng, chật chật, thật sự là phung phí của trời, một cái tinh linh nữ hải chí ít có thể chơi mấy chục năm a. Đáng chết, cầm một cái tàn thứ phẩm cũng dám đưa đến đấu giá trên này. Chúng ta thanh hắn đuổi đi để hắn cả một đời rốt cuộc bước vào không được quảng trường. Mọi người nghị luận ở Mỹ nói. Đủ rồi. Mắt thấy phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, bà kẹo đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Nếu như nàng thật một điểm thiếu hụt cũng không có, sớm đã bị đặt ở đấu giá hội bên trên, làm sao có thể xuất hiện tại nô lệ thị trường bên trên. Mắt thấy đám người tạm thời đình chỉ huyên náo về sau, bà kẹo lập tức giải thích nói. Mà người mua bọn họ nghe lấy giải thích của hắn, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì bà kẹo nói xác thực không có sai, tinh linh nữ nô loại này cao nhất chất lượng nô lệ, nếu là không có vấn đề sẽ chỉ xuất hiện tại đấu giá nô lệ sẽ lên. Giá quy định 50 cái vàng sổ, người nào xuất ra nổi liền có thể trực tiếp mang đi nàng. Bà kẹo hét lớn. Kế tiếp toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào do dự cùng đắn đo bên trong. Dưới tình huống bình thường, 50 cái vàng sổ nếu là có thể mua được một tên tuổi trẻ xinh đẹp tinh linh nữ nô, vậy đơn giản chính là chim bồ câu trắng ngậm tới bánh bao không làm mà hưởng, chuyển tay một bán liền có thể mấy lần thu lợi. Có thể một cái bị đào đi con mắt tinh linh nữ nô, nhưng là chưa chắc có nửa viên kim long tệ chân quý, trừ phi là giống tao bá tức như thế biến thái. Ta ra 51 cái vàng sổ. Đúng lúc này, một cái mùi ưng, khuôn mặt che lấp trung niên nam nhân chống ba tông chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tại đỉnh đầu của hắn, còn có một nhóm màu tím sầm văn tự, Phú Thương. Phú Thương nhìn qua đài cao bên trên viền mắt trống không tinh linh nữ hải, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cực nóng, thậm chí hắn mùi ưng hưởng thụ địa sâu sắc hút một hơi. Bao nhiêu hoàn mỹ nguyên thạch à, chỉ cần hắn thật tốt tạo hình, tuyệt đối có thể trở thành một kiện vô thượng tác phẩm nghệ thuật. Mà nhìn xem tên này Phú Thương, xung quanh còn lại thương nhân cơ hồ là vô ý thức không hẹn mà cùng lui về sau một bước. La Ô Xin cớ lại, ta nhớ kỹ hắn là có tiếng không có chi người nhà sưu tập, so cao bá tức còn muốn biến thái. Thật đáng sợ, nhìn thấy hắn cảm giác ta lông tơ đều muốn dựng lên. Các thương nhân xì xào bàn tán nói, bọn họ lại biến thái cũng chỉ là thích chút tình thú cách chơi mà thôi, ví dụ như chủ A3A, nhưng không có chi người loại này đồ vật liền thực tế vượt qua bọn họ tiếp thu phạm vi. Hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh nghe đến những nghị luận này về sau, chỉ cảm thấy sát ý trong lòng đã sắp không cách nào ức chế. Nàng tại suy nghĩ muốn hay không dứt khoát tại chỗ này trực tiếp cứu ra ruột thịt đồng thời đại khai sát giới, thanh nơi này nô lệ các thương nhân có một cái tính toán một cái toàn bộ đều đưa vào minh thổ. Ai nha Austin đại nhân, ngài thật đúng là có ánh mắt ta cái này liền thanh thương phẩm đưa cho ngài đi qua. Mắt thấy có người đấu giá về sau, đài cao bên trên bạn kinh hỉ bạn phần, lập tức liền muốn đẩy lồng sắt rời đi đài cao. 52 cái vàng sổ. Đúng lúc này, tình huống phía dưới lại có biến hóa, một tên thanh niên tóc đen từ trong đám người đi ra, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Chính là Ha Mị Nị. Ở bên xem lúc trước phát sinh tất cả, nhất là nghe đến các thương nhân liên quan tới không có chi người nghị luận về sau, hắn cuối cùng quyết định xuất thủ cứu tên kia đáng thương tinh linh nữ hải. Nghe vậy bà tẹo cũng không đẩy chiếc lồng, hắn đứng tại đài cao bên trên đẩy mặt mong đợi chờ hai người đấu giá, dù sao thương nhân trục lợi, làm sao có thể có càng nhiều tiền không đi kiếm. Mà tên kia hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh cũng tạm thời nhẫn nhịn lại sát ý chờ đợi sự tình đến tiếp sau phát triển rồi quyết định có hay không đại khai sát giới. Gặp có người dám cùng hắn đấu giá về sau, Phú Thương ổ tinh thần sắc lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu chậm rãi trên dưới quan sát một lần trước mặt thanh niên tóc đen. Giá trị đắt đỏ tơ lụa quần áo, nhìn qua rất nhiều sách mới có thể dưỡng thành khí chất quý tộc, tuấn mỹ dung nhan cùng tinh tế gia đình, ít nhất là một cái bá tước gia tộc xuất thân. Tính ra cái kết luận này về sau, Austin trên mặt thần sắc cấp tốc từ băng lãnh chuyển đổi thành một vệ nụ cười ấm áp. Người trẻ tuổi, cái này không có con mắt tinh linh nô lệ cũng không thích hợp người, ta nguyện ý tặng cho ngươi một cái đã học được các loại kỹ xảo, dung mạo mỹ lệ sử nữ giường nô, ngươi đem nàng để cùng ta được chứ? Phú Thương rất khách khí nói. Chương 10, mù mắt tinh linh nữ nô chương 10, mù mắt tinh linh nữ nô nô lệ chi đô giữa quảng trường bên trên. Chơi ạ, Austin cơ lệ dạy dỗ nên giường nô có thể là công nhận thực phẩm, nghe nói không những tinh thông tất cả trên giường kỹ xảo, còn cái gì đều nguyện ý làm. Đáng chết, sớm biết ta cũng đi ra đấu giá, dạng này còn có thể trắng đến một cái sử nữ giường nô. Xuyệt, đừng si tâm vọng tưởng, Austin tên kia có thể là nổi danh giống xài lang đồng dạng tham lam, hôm nay có thể hào phóng như vậy, ta nhìn nhất định là vì hắn cảm thấy tên này cùng hắn đấu giá thanh niên tóc đen thân phận cao quý không muốn đắc tội. Các thương nhân nghị luận ầm ĩ nói, không ít người nhìn về phía Ha Mị Nị trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần ghen tị. Dù sao có thể trắng đến một cái mỹ nữ nô lệ, đối với bất kỳ nam nhân nào đến nói đều là một kiện chuyện tốt. Mà ở bọn họ thần sắc kinh ngạc bên dưới, thanh niên tóc đen chậm chạp nhưng có lực địa lắc đầu. Ta đối như lời ngươi nói dường nô không có hứng thú, cái này tinh linh nô lệ ta cũng sẽ không để cùng ngươi. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Nghe vậy Austin thần sắc khẽ giật mình, dù là thân là thần tinh giai vị phú thương, thường thấy sóng gió hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trước mặt tên này người trẻ tuổi cách làm. Dù sao người bình thường làm sao lại vì đấu giá một cái không có con mắt tinh linh nô lệ mà từ bỏ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra giường nô, chẳng lẽ hắn cũng là? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Austin nhìn hướng Ha Mị Nị trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân thiết. Người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi cũng là vĩ đại nghệ thuật kẻ yêu thích sao? Xem tại người cùng sở thích phân thượng, ta có thể đem cái này tinh linh nô lệ nhường cho ngươi, thế nhưng ngươi cần cho phép để ta tới tự tay đem nàng chế thành tác phẩm nghệ thuật. Austin che lớp gương mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười, khoe miệng đường cong hơi dương lên, thoạt nhìn thậm chí có chút nhiệt tình. Mà xung quanh các thương nhân nghe vậy cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, cái này thoạt nhìn giống quý công tử tuấn mỹ thanh niên tóc đen, thế mà cũng là không có chi người kẻ yêu thích. Có thể Ha Mị Nị thần sắc lại càng thêm băng lãnh. Ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta có thể là toàn bộ nô lệ chi đô công nhận tốt nhất, có không ít cỡ lệ thương nhân đều sẽ chuyên môn mời ta đi giúp bọn hắn chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Gặp Ha Mị Nị chậm chạp không nói lời nào, Austin tưởng rằng hắn là không tín nhiệm mình tay nghề, vì vậy tự tin giải thích nói. Đủ rồi. Nhưng mà Austin lời còn chưa nói hết, liền bị Ha Mị Nị trực tiếp cắt đứt. Ngươi cái gọi là nghệ thuật trong mắt của ta tất cả đều là một đoàn phân chó, liền xem như trong chuồng heo heo đều so ngươi có phẩm bị nhiều. Không đúng, cầm heo cùng ngươi so căn bản chính là vũ nhục heo, ít nhất heo không có ngươi lộ ra buồn nôn như vậy. Ha Mị Nị hừ đầy mặt chán ghét nói. Lấy hắn tại trên làm tinh dưỡng thành tam quan đến xem, thực tế không thể nào hiểu được làm sao có nhân loại có thể sẽ bị lấy đi tất cả thân thể đồng tộc coi là tác phẩm nghệ thuật. Quả thực so đệ nhị thế chiến cái nào đó đảo quốc bên trong người điên còn muốn biến thái. Ngươi nói cái gì? Mắt thấy chính mình thờ phụng nghệ thuật bị như vậy vũ nhục, Austin nháy mắt nổi giận, trên trán nổi gân xanh. Ào ào ào. Ú lục sắc ma lực từ Phú Thương trên thân phun ra ngoài, Austin tràn đầy sát ý nhìn qua Ha Mị Nị. Nếu không dứt khoát liền trực tiếp giết hắn đi. Dù sao xem tại đồng tộc phân thượng, chỉ cần hắn nguyện ý giao một bút con số khả quan phạt tiền, Simon đại nhân hẳn là cũng sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm. Đến mức đưa tới đến tiếp sau trả thù. Ha ha, hắn nhưng là một cái vĩ đại nhà nghệ thuật, tin tưởng cũng có rất nhiều thích hắn tác phẩm, nắm giữ cao nhã thẩm mỹ người nguyện ý che chở hắn. Bất quá sau một khắc, ý nghĩ này liền bị nháy mắt bỏ đi. Ào ào ào. Vành trướng giống như thủy triều màu đen ngọn lửa mây từ thanh niên tóc đen trên thân bộc phát, thậm chí hội tụ thành một đạo ma lực dòng lũ xông thẳng tới chân trời. Trên quảng trường đám người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, e cứ càng là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Như vậy kinh khủng ma lực lượng, tuyệt đối đã đạt đến tân nguyệt giai vị. Tính ra cái kết luận này về sau, Hồ Xỉn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, yên lặng thu hồi tự thân ma lực, đồng thời trên mặt cũng gạt ra một vẻ cứng ngắc đủ cười. 60 cái bằng số. Hắn không tại đi nhìn Ha Mị Nịt, ngược lại giơ cánh tay lên nói, uy bức lợi dụng không được lời nói, Hồ Xỉn hy vọng tại tài lực bên trên đánh bại đối phương, thân là một cái sắp tấn cấp làm thương hội lãnh chúa phú thương, hắn góp nhặt rất nhiều tài phú. 60 cái vàng số một lần, 60 cái vàng số hai lần. Đài cao bên trên bạ kẹo một bên hô to, một bên trông mong nhìn qua phía dưới thanh niên tóc đen. 61 cái vàng số. Ha Mị Nịt bình tĩnh nói, 71 cái. Tại mọi người nhìn kỹ, hai người không ngừng đấu giá, cuối cùng đi đến 100 cái vàng sổ, cũng chính là một cái kim long tệ giá cao. Một cái kim long tệ một lần, một cái kim long tệ hai lần. Bà kêu nói. Mà phú thương ổ xỉn nghe lấy thanh âm của hắn, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Một cái kim long tệ, cho dù với hắn mà nói, cũng là một bút xem như là xuất huyết nhiều con số, cũng là hắn có khả năng tiếp thu mức cực hạn. Chỉ cần tiểu tử kia không tiếp tục báo giá, cái kia có thể làm tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nguyên thạch tinh linh nữ nô chính là hắn. Một cái kim long tệ lẻ một cái vàng sổ. Lúc này Ha Mị Nị mặt không đổi sắc nói. Đáng chết, cái này nhạc viên ký sinh trùng, thế mà tham ô chúng ta cờ lệ nhiều người như vậy tiền. Bị đánh vỡ nguyên tưởng, Austin đè nén lửa giận, hắn muốn tiếp tục đấu giá có thể lại không nơi chính mình vất vả kiếm được tiền, cuối cùng chỉ có thể tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đạp đạp đạp. Thấy thế đài cao bên trên bạ kẹo vội vàng đẩy lồng sắt một đường đi tới Ha Mị Nị trước mặt. Đại nhân, chúc mừng ngài đập xuống ta thương phẩm. Bạ kẹo vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói, đồng thời hai tay khép lại đưa đến trước mặt hắn. Bạch. Xích hồng sắc quang động chợt lóe lên. Ha Mị Nị lấy ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tiền cùng một cái vàng sổ đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Chơi ạ, đại nhân, ngài thật sự là ta đại quý nhân, cầu ngài để ta hôn ngài mũi giày đi. Tiếp nhận tiền bạ kẹo mừng rỡ như điên cùng nói, hắn đã cảm giác chính mình đụng chạm đến thần tinh công siềng, tiếp qua không lâu nhất định có thể đột phá. Cầm tiền liền đi nhanh lên đi. Ha Mị Nị lạnh lùng nói, hắn sẽ không đối bất kỳ một cái nào mua bán nô lệ người có sắc mặt tốt. Là, đại nhân, hy vọng lần sau còn có thể cùng ngài như vậy hào phóng nhân từ khách nhân gặp nhau. Bà sâu sắc bái một cái, liền cấp tốc tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Hắn kiếm được nhiều tiền như thế, nếu không chạy nói không chừng liền bị người lén lút ghi nhớ. Về sau Ha Mị Nị Huy liền cùng ẹ cùng một chỗ đầy lồng sắt, trên quảng trường những người còn lại ánh mắt kính sợ bên dưới, rời khỏi nơi này. Mà đạo kia hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh, ở bên xem tất cả những thứ này về sau, cũng lặng yên không một tiếng động đi theo Ha Mị Nị Huy một đoàn người. Mị Nị đại nhân, ngài vì sao muốn tốn tiền nhiều như vậy mua dạng này một cái có thiếu hụt tinh linh nô lệ nha? Tiến về lên thành khu trên đường, ẹ dịu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mà lồng sắt bên trong co do thân thể tinh linh nữ hải cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai, nàng rất sợ lại là một chàng mới địa ngục. Ta chỉ là không nghĩ nàng rơi xuống cái kia khiến người buồn nôn người điên thương nhân trong tay, ta nghĩ để nàng về sau trôi qua tốt một chút, chỉ thế thôi. Ha Mị Nị bình tĩnh nói, chỉ là vì loại này lý do liền tiêu phí một cái kim long tệ. E cứ khỏe miệng có chút co rúm, lại lần nữa là đối phương tài đại khí thô mà cảm nhận được rung động, đồng thời đối với hắn cũng thân phận càng thêm hiếu kỳ. Khổng lồ tài lực, tuổi còn trẻ liền tấn thăng tân nguyệt giai vị thiên phú kinh khủng, tuấn mỹ bên ngoài cùng với một viên nhân từ tâm. E cố gắng đem những này đặc thù cùng Ha Mị Nị cái này làm hắn cảm thấy quen thai danh tự kết hợp lại trong đầu vơ vét tin tức. Kinh lịch mấy lần đầu góc phong bạo về sau, hắn cuối cùng nhớ lại. Đó là đoạn thời gian trước tại nô lệ chi đô quán rượu lúc, hắn nghe đến bàn bên các lữ khách đang đàm luận. Này này, ngươi nghe nói, nam cảnh bên kia xuất hiện một vị hiền giả, nghe nói hắn dựa vào trí tuệ lấy sức một mình thuyết phục toàn bộ nam cảnh tất cả tử tức bọn họ đối lãnh địa thực hiện đại thanh tẩy, tạo trừ ký viện, hắc bang. Thậm chí đưa tặng lương thực, làm cho nam cảnh đã biến thành bình dân thiên đường. Thật ghen tị a, nếu không phải thê tử hải tử đều ở chỗ này, ta đều muốn chạy nam cảnh. Vị kia hiền giả đại nhân tên gọi là gì a? Tựa như là kêu Ha Mị Nị. Hối ức im bặt mà dừng. Mị Nị đại nhân, ngài chẳng lẽ chính là vị kia dẫn dắt đại thánh tẩy, làm cho toàn bộ nam cảnh nhân dân đều qua lên thiên đường sinh hoạt hiền giả sao? Lấy lại tinh thần ẹ dịu lắp bắp hỏi. Là, bất quá thiên đường sinh hoạt cũng quá khoa trương, đây chẳng qua là người bình thường có lẽ vượt qua sinh hoạt mà thôi. Ha Mị Nị nói. Người bình thường làm sao có thể không cần giao lương thực thuế, cũng không cần ứng phó du côn hát bang, thậm chí gặp phải nạn đói còn có lãnh chúa tặng lương thực không cần nói bụng. E điệu núi bay, nghĩ thầm như thật đại lục bên trên tất cả nhân tộc đều có thể vượt qua cuộc sống như vậy sợ là mọi người cũng không nguyện ý muốn đi thiên đường. Mà lồng sắt bên trong tinh linh nữ hải, nghe lấy hai người trò chuyện, cuộn mình thân thể dần dần buông lỏng xuống. Lần này, nàng hình như gặp một cái chủ nhân tốt. Cùng lúc đó, vài trăm mét bên ngoài, nam cảnh hiện giả Ha Mị Nị hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh lẩm bẩm cái tên này. Nàng vốn định dùng vũ lực trực tiếp đem đồng bào của mình mang đi, nhưng nghe bọn họ trò chuyện, tên kia tóc đen nhân loại thanh niên tựa hồ là một người tốt, đã như vậy trước hết chờ đợi xem đi. Có lẽ có thể thử tới tiếp xúc một chút. Vì tại cái này tòa tràn đầy tội ác thành thị bên trong tìm kiếm được chiêm bạc sư nói tới, có thể cứu vớt tinh linh nhất tộc vương nàng xác thực cần càng nhiều trợ lực. Lên thành khu biệt thự, đang giúp đỡ đem lồng sắt đưa đến nơi này về sau, Edil liền rời đi. Lúc gần đi, vì để tránh cho Hamini hồi lãng quên, hắn còn chuyên môn tại một trang giấy bên trên viết xuống sáng khắc đường phố số 13. Phòng khách, điện hạ, ngài trở về. Hamini vừa mới bước vào nơi này, mặc đồ ngủ lễ lì xệ liền ngạc nhiên chạy tới ôm chặt lấy hắn. Đúng vậy a, ta trở về, cái này ngủ một giấc đến còn dễ chịu sao? Hamini cương triều địa sờ lên thiếu nữ tóc bạc đầu. Ngủ ở trên giường so ngủ ở xe ngựa trên ghế sofa thoải mái hơn, chỉ là vừa khi tỉnh ngủ, một người nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn cảm giác thật rất khó chịu. Elise nói khẽ. Hiện tại còn khó chịu hơn sao? Hamini hơi lo lắng mà hỏi thăm. Hắn không nghĩ tới Elise thế mà giống như hắn, cũng có loại này ngủ một giấc đến hoàng hôn liền sẽ khiếp sợ ma bệnh. Elise lắc đầu. Nhìn thấy ngài về sau, ta chỉ cảm thấy cả người đều hạnh phúc địa muốn hát lên ca. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. Bất quá rất nhanh nàng liền chú ý tới Hamini sau lưng lồng sắt, cùng với trong lồng cái kia con mắt che vải đen, điềm đạm đáng yêu tinh linh nữ hải. Điện hạ, ngài thật đi mua một cái tinh linh nô lệ. Elise thần sắc giật mình. Hồi tưởng lại phía trước điện hạ đề cập qua hắn đối tinh linh tương đối cảm thấy hứng thú về sau, thiếu nữ tóc bạc trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần cảnh giác cùng khẩn trương cảm giác. Dù sao trước mắt tinh linh nữ hải thoạt nhìn sắc thực rất xinh đẹp, đồng thời tin phục ánh trăng cùng yêu thương thần tinh linh đối tình yêu có cao thượng theo đuổi cùng thủ vững, nếu là đối phương thích điện hạ phía sau không thể nghi ngờ sẽ là nàng lại một tên kinh địch. Là, tại đi nô lệ thị trường giải tin tức lúc, ta gặp. Hamini hồi văn tắc cùng Elise giải thích bên dưới trải qua. Mà nghe xong về sau, Elise nguyên bản cảnh giác không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm đau lòng cảm giác. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái so với nàng còn muốn tuổi nhỏ nữ hải, bị đào đi con mắt đồng thời kém chút bị mang đi làm thành không có chi người là bao nhiêu thê thảm gặp phải. Điện hạ, ta có thể đem chiếc lồng mở ra sao? Đương nhiên có thể. Giang giác. Thiếu nữ tóc bạc mở ra lồng sắt, nàng cẩn thận đi tới tinh linh nữ hải trước mặt, đồng thời mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hết thể đều đã kết thúc, từ nô lệ thương nhân trong tay mua xuống ngươi người là toàn thế giới người hiền lành nhất, sau đó ngươi sẽ trôi qua hạnh phúc. Elise ôn nhu chân ăn nói. Mà tên kia bị nàng ôm vào trong ngực tinh linh nữ hải, trầm mặc sau một hồi, nàng hướng Elise hỏi thăm Hamini ở vị trí chỗ ở phương hướng. Lên tiếng hỏi về sau, tinh linh nữ hải đem tay phải đặt nhẹ bên ngực trái vị trí trái tim, hướng về Hamini có chút túi đầu. Đây là tinh linh tộc đặc hữu gửi tới lời cảm ơn phương thức, tên là an ủi tâm lễ, Hamini từng tại trên người mì dọa xạ gặp một lần. Ta nghe đến trên quảng trường những âm thanh này, cảm ơn chủ nhân ngài từ ma quỷ trong tay đã cứu ta. Xin ngài yên tâm, ta mặc dù mất đi con mắt, nhưng lỗ tai đầy đủ linh mẫn, còn có thể tại sinh hoạt hàng ngày hầu hạ chủ nhân ngài. Tinh linh cô bé nói. Nàng âm thanh hơi có chút khàn khàn, phản phất thật lâu không nói gì đồng dạng. Ngươi không cần xưng hô ta là chủ nhân, ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, tại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta, ngày sau nếu là gặp phải ngươi đồng tộc, ta sẽ đem ngươi giao cho các nàng. Hamini bình tĩnh nói. Nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngài. Lần này tinh linh nữ hải trầm mặc thời gian càng lâu. Tên của ngươi là cái gì? Đem tinh linh nữ hải đưa đến nàng về sau ở gian phòng về sau, Hamini hỏi. Lúc trước chủ nhân xưng hô ta là số 26. Không phải cái tên này, ta nói là ngươi bị bắt làm nô lệ phía trước danh tự. Hamini hơi lắc đầu ngắt lời nói. Emma. Đọc lên cái tên này về sau, nàng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi qua cùng đồng bạn cùng nhau sinh hoạt tại tháng xâm thôn trang bên trong thời gian, giống như là không tồn tại mộng cảnh vĩnh viễn không cách nào chạm đến, chỉ có thể tại mộng tỉnh thời gian đơn giản dư vị một lát sau liền triệt để lãng quên. Emma. Hamini hơi luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Thần du vật ngoại, tâm lưu trạng thái. Hắn trực tiếp phát động năng lực, từng bức họa tại trong đầu của hắn hiện lên. Emma là nữ hải, có thể cùng Shuia tương phản chính là, nàng thích nhất là trong rừng rậm chẳng có mục đích địa dương ái chạy nhanh, thậm chí có đôi khi sẽ còn đi lên cây móc trứng chim, sau đó tránh không được các đại nhân quả trách. Tinh hỏa trong cung điện, mỹ duệ xạ từng giải thích qua lời nói bị hắn nhớ lại. Nguyên lai, trước mặt cái này âm u đầy tử khí tinh linh nữ hải, là mỹ duệ xạ đi qua thôn trang bên trong giống giả tiểu tử đồng dạng hoạt bát đồng bạn sao? Đến cùng kinh lịch bao nhiêu cực khổ nàng mới sẽ biến thành bộ dáng này a? Người còn nhớ rõ mỹ duệ xạ sao? Hamini hứa nhẹ giọng hỏi. Sau một khắc, nguyên bản thật thà Emma đông nhiên ngẩng đầu, nàng bổ nhào qua xít sao kéo lại Hamini cánh tay. Ngài gặp qua mỹ duệ xạ sao? Nàng ở nơi nào? Nàng còn tốt chứ? Tinh linh kích động hỏi tới. Thời gian qua đi lâu như vậy về sau, nàng cuối cùng lại lần nữa nghe đến đồng bạn thông tin. Chương 11, tinh linh Emma, ngài nhận biết mỹ duệ xạ sao? Chương 11, tinh linh Emma, ngài nhận biết mỹ duệ xạ sao? Biệt thự trong phòng. Yên tâm đi, mỹ duệ xạ nàng hiện nay còn rất an toàn, cũng không có bị thương tổn. Hamini hư nhẹ giọng an ủi trước mặt không kiềm chế được nỗi lòng tinh linh cô gái mù. Mà xác nhận đồng bạn bình an về sau, Emma cũng dần dần bình tĩnh lại. Xin lỗi, còn mời ngài khoan dung ta vô lễ. Ý thức được chính mình còn dắt lấy Hamini cánh tay về sau, nàng đội vàng buông tay tạ lỗi nói. Không sao, mỹ duệ xạ nàng hiện nay bị giam lỏng tại bên trong quần tinh trang viên, thì ở xỉn đem nàng coi là chân quý nhất thương phẩm, muốn tại cái này cuối tháng lúc đấu giá nô lệ sẽ lên xem như áp chủ. Hamini hư đơn giản hướng nàng giải thích bên dưới mỹ duệ xạ tình hình gần đây. Mà nghe vậy Emma như gặp phải sét đánh, thân thể đột nhiên cứng ngắc, cả người giống gỗ đồng dạng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao sẽ dạng này? Vĩ đại ánh trăng cùng yêu thương thần, ngài vì sao muốn đối với ngài tín đồ cực khổ làm như không thấy, vì sao còn muốn trơ mắt nhìn một cái vô tội nữ hải rơi vào địa ngục? Em mạ cất tiếng đau buồn nói, ấm áp nước mắt từ miếng vải đen bên dưới chậm rãi chảy ra. Đã từng cũng xem như áp trục thương phẩm bị đấu giá nàng, biết về sau sẽ nên đón như thế nào địa ngục. Có lẽ thần minh xác thực làm như không thấy, nhưng ta tuyệt sẽ không như vậy. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, ta đến nô lệ chi đô mục đích chính là giải phóng tòa thành thị này, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cứu vớt muội muội ta Mỹ Doại Sạ, cho nên mời ngươi xem trọng à, ta sẽ đem nơi này tất cả tội ác cho một mùi lửa. Nói những lời này lúc, hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc, cặp kia trong mắt đen nhánh cũng giống như phản chiếu một đoàn đống lửa. Em mạ thần sắc khẽ giật mình, nước mắt tạm thời ngừng. Tinh linh tộc là nhất tuân thủ hứa hẹn chủng tộc, rất nhiều tinh linh thậm chí đem thủ tín nhìn đến so với mình tính mệnh đều trọng yếu. Cho nên, tinh linh cũng là dễ dàng nhất tin tưởng người khác hứa hẹn người. Ha Mỹ Nị đại nhân, ta tin tưởng ngài, ta sẽ hướng ánh trăng cùng yêu thương thần vì ngài cầu phúc. Em mạ trịnh trọng việc nói. Mỹ Doại Sạ, vì sao lại biến thành vị này nhân loại hiền giả muội muội? Tinh linh cô gái mù trong lòng mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng cũng biết không nên hỏi nhiều đạo lý, vì vậy liền đem phần này nghi hoặc tạm thời chôn ở trong lòng. Lúc chạm vào tối, đến lúc cuối cùng một sợi hào quang ẩn vào đường chân trời về sau, bầu trời đen nhánh bên trên treo đầy lấm ta lấm tấm. Trong phòng, Ha Mỹ Nị lâu ngày không gặp địa nằm tại mềm dẻo giường lớn bên trên, chỉ cảm thấy cả người đều giống như sa vào đến cây bông bên trong thoải mái dễ chịu. Thật đúng là gánh nặng đường xa. Hồi tưởng lại hôm nay đi tới nô lệ chi đô phía sau nhìn thấy tất cả, Ha Mỹ Nị thở một hơi thật dài. Nô lệ thị trường bên trên bảng tên niết giá các loại nô lệ, bắt đầu kiểm tra người mua, bị xem như nghệ thuật không có chi người thành đàn kết đội nói dối thương nhân. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng đều nhìn đến hắn nhìn thấy mà giật mình. Cùng với trong lòng ngực sát ý sôi trào, không hề nghi ngờ, hắn muốn đem trong tòa thành thị này tất cả tội ác người, tội ác đồ vật đều thiêu đốt hầu như không còn, tất cả gặp nạn người đều có thể bình an trở về. Có thể là muốn đạt tới dạng này to lớn nguyện vọng, lấy hắn hiện tại lực lượng còn quá mức nhỏ bé. Trên đời này tất cả bất lợi nhân tố đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ gây nên, chờ ta tiếp tục mạnh lên, mạnh đến có đủ áp đảo tất cả lực lượng, như vậy lại khó thực hiện nguyện vọng cũng sẽ thay đổi đến dễ như trở bàn tay. Ha Mỹ Nị lẩm bẩm, vì ngày mai có dư thừa tinh lực mạnh lên, như vậy hắn hiện tại nên làm chính là đi ngủ. Thanh niên tóc đen bịt kín chăn mền, nhắm mắt lại làm chống tâm trí. Có lẽ là buôn ba lâu dài nguyên nhân, lần này ngủ lấy giường hắn không có mất ngủ, rất nhanh liền dần dần tiến vào mộng đẹp. Tinh hỏa cung điện, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên bó đuốc ngọn lửa đang cháy đốt. Chính giữa điện đường ương vị trí, một tấm thanh đồng bàn dài phía trước, một đám cung điện các thành viên lần lượt vào chỗ. Bắt đầu hồi báo đi. Chủ tọa bên trên Ha Mỹ Nị nói khẽ. Điện hạ, dựa vào bước trên mây ban ân, ta bây giờ đã đi tới Dùn Vương quốc phía đông, tiếp qua một tuần liền có thể bước lên sổ xì ạ Vương quốc quốc thổ. Tạ Mỡ Lạn từ đồng chỗ ngồi đứng lên nói, vừa nghĩ tới qua không được bao lâu liền có thể đi tới điện hạ bên cạnh, cùng điện hạ cùng nhau theo đuổi chính nghĩa, thanh niên tóc vàng tuấn mỹ gương mặt bên trên cũng không khỏi đến lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ha Mỹ Nị khỏe miệng hơi dương lên, chờ có huy nguyện chiến lực, lại phẩm đức cùng ý chí đều không có thể bắt bẻ Tạ Mỡ Lạn đến, như vậy trên người hắn lưng đeo áp lực tuyệt đối sẽ giảm bớt rất nhiều. Điện hạ, ta cũng không có cái gì muốn hồi báo, chỉ là rất cảm ơn ngài hôm nay có thể đến thăm ta chiến đấu. Chờ Tạ Mỡ Lạn ngồi xuống về sau, Hờ Cụ Lẹt đứng lên nói, lời vừa nói ra, còn lại cung điện các thành viên nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm ghen tị. Dù sao, Hờ Cụ Lẹt là hiện nay trong cung điện cái thứ nhất cùng điện hạ tại hiện thế gặp nhau người. Ta rất vinh hạnh, có thể quan sát người chiến đấu. Ha Mỹ Nị hơi mỉm cười nói, sau đó đem ánh mắt nhìn phía ngồi tại Hờ Cụ Lẹt bên cạnh đó rồi thì. Điện hạ, rời đi cực địa thành về sau, ta ven đường trải qua không ít thôn trang, mặc dù bây giờ các thôn dân đã sẽ không bị bán làm nô lệ, lại trong sinh hoạt cực khổ được đến nhất định cải thiện, nhưng đại bộ phận thôn trang vẫn là trôi qua rất khó khăn. Đỏ Rồ thì lo lắng nói, tại nàng ven đường thấy bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chết đói thôn dân, vẫn như cũ có thể nhìn thấy điên cuồng nghiền ép nhân dân lãnh chúa. Nghe vậy Ha Mỹ Nị không nhịn được nhíu mày. Trường hợp này kỳ thật hắn cũng có thể dự liệu được, dù sao nói cho cùng vị kia Bắc Cảnh chi chủ chỉ là cấm chỉ buôn bán nô lệ cùng với trên miệng hô hào các lãnh chúa thiện đãi linh dân. Có thể vấn đề lớn nhất là không có lợi ích, cũng không có cứng rắn bức bách, Bắc Cảnh những cái kia tham lam các lãnh chúa há lại sẽ nguyện ý nghe theo mổ vẩn ỉn hô hào. Yên tâm đi, đây chỉ là một bắt đầu, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ dùng đao kiếm cùng máu, để những cái kia ngạo mạn các lãnh chúa minh bạch đến tuột cùng nên làm như thế nào. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, ngài nói rất đúng. Đỏ Rồ thì hít thở sâu một lần về sau, nguyên bản sầu lo thần sắc cũng biến thành bình tĩnh, chỉ là cặp kia phỉ thúy đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hàn quang. Đợi nàng tấn thăng huy nguyệt về sau, những này so băng nguyên sói còn muốn tham lam lãnh chúa, có một cái tính toán một cái đều phải chết tại nàng hoặc là nàng dưới trướng kỵ sĩ kiếm bên dưới. Huynh trưởng đại nhân, ta không có cần bẩm báo. Mỹ Doại Xạ đứng lên nói, Mỹ Doại Xạ, ta có một cái thông tin muốn nói cho ngươi. Liên tại tinh linh thiếu nữ ngồi xuống lần nữa về sau, Ha Mỹ Nị nói khẽ, ngay hôm nay tại nô lệ chi đô trên quảng trường, ta từ một tên nô lệ thương nhân trong tay mua một vị tinh linh nô lệ, nàng nói cho ta, tên của nàng kêu Emma. Emma. Bị Doại Xạ thần sắc chấn động, nàng gần như không thể tin được chính mình lỗ tai. Điện hạ, Emma nàng còn tốt chứ? Lấy lại tinh thần tinh linh thiếu nữ đội vàng đứng lên hỏi tới. Ha Mỹ Nị trầm mặc. Bị Doại Xạ cũng từ phần này trong trầm mặc ý thức được cái gì, sắc mặt của nàng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Huynh trưởng đại nhân, xin ngài yên tâm, ta có tiếp nhận cực khổ năng lực, so với nhất thời đau buồn, ta càng muốn hơn hiểu rõ đồng bạn cảnh ngộ. Bị Doại Xạ ôn nhu nói. Nàng bị đào đi con mắt, đồng thời bây giờ nhìn lại cùng ngươi phía trước trong miêu tả bộ dạng hoàn toàn ngược lại. Hami nịu thở dài, nói ra chân tướng. Mà tinh linh thiếu nữ thì giống khối gỗ đồng dạng sững sờ đứng tại chỗ. Yên tâm đi, hiện tại nàng đã an toàn, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng. Hami nịu trấn an nói. Huynh trưởng đại nhân, cảm ơn ngài, ngài biết là ai đào đi em mạ con mắt sao? Bị dọa sợ trầm mặc sau một hồi mới mở miệng lần nữa. Giờ phút này nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên là không che giấu chút nào hận ý, thế mà thanh nàng chân quý nhất đồng bạn móc xuống con mắt trà tấn. Nàng nhất định muốn thay báo thủ, thanh người kia con mắt cũng đào ra. Là đông cảnh cao bá tước, dậy mần tao. Ha Mỹ Nịu nói. Đây là hắn tại nô lệ trên quảng trường lúc từ mọi người nghị luận bên trong nghe được. Vậy. Khi nghe đến cái tên này nháy mắt, đỏ rồ thì trên thân đột nhiên bạo phát ra một câu nghiêm nghị sắc ý, khiến Ha Mỹ Nịu trong lúc nhất thời đều có chút lưng phát lạnh. Ngươi thế nào, đỏ rồ thì? Ha Mỹ Nịu ân cần nói. Điện hạ, cái kia muốn đản, cũng là cựu nhân của ta. Đỏ rồ thì nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, tại nàng giải thích bên dưới, mọi người dần dần hiểu được nguyên nhân. Dây mần tao vốn là đông cảnh mạ sẩn công quốc một tên tử tước, cũng chính là phụ thân nàng mạ sẩn đại công tước thần tử. Tại hắn kế nhiệm lãnh chúa về sau, liền từ biệt tại còn lại đông cảnh các lãnh chúa, điên cuồng nghiền ép chính mình lĩnh dân, đồng thời thậm chí còn có đủ loại nghe giận cả người tàn nhẫn đam mê. Mà sau khi biết được tin tức này không thể nhịn được nữa, mạ sẩn đại công tước tại chỗ liền chạy tới tao lĩnh tòa thành bên trên, dùng một đôi nắm đấm đem dậy mẩn đánh đều cha gọi mẹ. Nếu không phải bởi vì mạ sẩn đại công tước lo lắng đông cảnh minh nước, có lẽ dậy mẩn lúc ấy liền thật bị đánh chết tươi. Tại cái này về sau, dậy mẩn liền thay đổi ngày xưa bạo ngược, bắt đầu nhân từ địa thiện đại linh dân, thậm chí làm gương tốt đích thân đất canh tác. Mà lấy là dậy mẩn sửa chữa mạ sẩn đại công tước, cũng dần dần thu hồi cảnh giác cùng quan tâm, yên lòng. Mãi đến Long sư chi chiến bộc phát, lúc ấy đã tấn thăng làm huyền nguyệt giai vị dậy mẩn bị ủy thác trách nhiệm, đảm đương thống lĩnh một chi ẩn nút đại quân tướng quân. Nhưng mà lúc này hắn lại lựa chọn phản bội, đem chi quân đội này vị trí cùng tình báo tiết lộ cho bạo thực chi vương. Vì vậy tại tất cả mọi người còn chưa phát giác được thời điểm, thì ở xỉn liền đi đến chi kia đại quân trước mặt. Thương thương thương. Ngày đó, vô số đỏ tươi trường thương vụt lên từ mặt đất, các binh sĩ giống ruộng lúa bên trong như người dơm bị đính tại trên không kêu rên không ngừng, cuối cùng chảy máu bỏ mình. Đó là trước nay chưa từng có địa ngục tình cảnh, cũng triệt để mất đưa khởi nghĩa đại quân cuối cùng một phần nguyên khí. Nội bang chạy tới mạ sân đại công tức tại tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, như đầu nổi giận như sư tử muốn cùng đi ở xỉn liều mạng. Chỉ tiếc vị kia cờ lệ thương nhân xuất thân thì ở xỉn, tại hoàn thành trận kia đổ sát phía sau liền lập tức bỏ trốn mất dạng, thậm chí về sau trong chiến tranh cũng lại chưa hiện thân qua một lần. Mà đợi đến Long sư chi chiến kết thúc về sau, thân là đông cảnh một đám lãnh chúa bên trong duy nhất bỏ gian tà theo chính nghĩa người, dậy mẩn cao nhận lấy bạo thực chi vương hậu thưởng. Không những giữ lại vốn là tước vị cùng lãnh thổ, còn thu được đông cảnh số lớn bỏ trống đi ra lãnh thổ cùng với mấu chốt nhất, từ từ tức tấn thăng làm vương quốc bá tước. Phản bội người, ta sẽ dùng sư tâm kiếm chặt xuống đầu của hắn. Đỏ rồ thì lạnh lùng nói. Đỏ rồ thì tỉ tỉ, ở trước đó còn mời cho phép ta trước móc xuống ánh mắt của hắn. Mỹ Duệ Sa đồng dạng lạnh lùng nói. Thật được hoan nghênh a. Lần trước như thế được hoan nghênh người vẫn là ủ cơ. Nhìn xem hai nữ tấm này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Ha Mỹ Nị âm thầm suy nghĩ. Điện hạ, bạo thực chi vương sở dĩ hậu thưởng kẻ phản bội này, có khả năng hay không là vì cân bằng tỷ ở xỉn? Đúng lúc này, Tạc Mợ Lán mở miệng dò hỏi. Thân là giáo hoàng chi tôn, cho dù hắn không muốn đi tiếp xúc quyền yêu, có thể mưa dầm thấm đất bên dưới cũng có mấy phần trong chính trị bản năng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, cuối cùng đều nhận đồng cái nhìn của hắn. Vị kia bạo thực chi vương rõ ràng cũng am hiểu quyền yêu, nhưng lại nhất định muốn phổ biến lương thực thuế loại này quá đáng luật pháp ép đến cả nước người chết đói khắp nơi trên đất, công tước phản loạn, đến cùng là vì cái gì à? Ha Mỹ Nị cảm thán nói. Có lẽ đối với vị kia quân vương đến nói, phổ biến lương thực thuế có khả năng được đến một số sự vật, so toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc đều trọng yếu hơn. Cùng lúc đó, lúc đêm khuya, em mạ một người tựa vào đầu giường bên trên một người. Mặc dù đã rất buồn ngủ, nhưng nàng vẫn là không muốn ngủ. Bởi vì giờ khắc này phần này bình tĩnh cảm giác, là nàng tha thiết ước mơ. Nàng rất sợ hãi, ngủ một giấc tỉnh về sau, có thể hay không lại sẽ trở lại lúc trước trong địa ngục. Giang giác. Đúng lúc này, đen kịt một màu tầm mắt bên trong, nàng đột nhiên nghe đến cửa sổ bị mở ra âm thanh, cùng với tiếng bước chân rất nhỏ. Một cái mắt, em mã liền lập tức ý thức được là có người từ bên ngoài cửa sổ lật đến trong phòng. Có người. Nàng đang muốn la lên cứu mạng, một đạo giọng nữ êm ái lại bỏ đi sợ hãi của nàng. Nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngươi. Ngài. Ngài cũng là tinh linh sao? Em mã thần sắc khẽ giật mình, nhịn không được hỏi. Ngươi có lẽ nghe nói qua tên của ta, ta là Sijaf. Người kia nói. Sijaf. Em mã cố gắng nhớ lại. Cực kỳ lâu phía trước, nàng tựa hồ nghe thôn trang bên trong các trưởng giả đề cập tới. Tại bọn họ thời đại bên trong, người đồng lứa bên trong xuất hiện một vị phía trước không có chỉ có ma pháp thiên tài, thậm chí bị cho rằng chú định sẽ trở thành một vị ma pháp sứ. Chỉ tiếc về sau vị kia thiên tài vì theo đuổi càng nhiều ma pháp tri thức mà rời đi tháng xâm bước lên lữ đồ, sau đó liền lại không thông tin. Mà vị kia ma pháp thiên tài danh tự, tựa hồ liền gọi là Sijaf. Ngài là mấy chục năm trước rời đi thôn trang ma pháp thiên tài, Sijaf đại nhân sao? Em mạ trần chờ hỏi. Là ta. Em mạ cảm giác một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại trên trán của nàng. Sau một khắc, trong mắt nàng nguyên bản một mảnh đen kịt thế giới phát sáng lên. Mà nàng cũng thấy rõ, đứng tại nàng bên giường là một vị hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh. Sau đó đạo kia thân ảnh bỏ đi áo choàng lộ ra chân dung, một vị thân hình thon dài như trăng bên dưới bạch hoa, da thịt hiện ra chân châu ánh sáng nhạt, ước chừng 27-28 tuổi, có một đôi bạc trong mắt màu xanh lục mỹ lệ tinh linh nữ tính. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Emma cũng cuối cùng triệt để tin tưởng thân phận của đối phương. Dù sao, tinh linh chưa từng lừa gạt tinh linh. Xì giặc đại nhân, ngài khôi phục thị lực của ta sao? Xin lỗi, cho dù là ta cũng làm không được tái sinh hai mắt, đây chỉ là một điểm nhỏ ma pháp có thể làm người tạm thời thu hoạch được tầm mắt. Tinh linh nữ nhân lắc đầu nói. Dạng này à? Emma khẽ ử, nàng biểu lộ không có biến hóa, đầu lại yên lặng rủ xuống. Xin lỗi, hài tử, ta đến quá trễ. Xì giặc thở dài, nàng ngồi tại bên giường dùng tay nhẹ nhàng trải bớt lên Emma tóc dài, tính toán thông qua loại này phương pháp tới dỗ dành vị này đáng thương ruột thịt. Ngài không cần xin lỗi, cái này chưa từng là lỗi của chúng ta, ngài là tới cứu trong tòa thành thị này bị nhốt đồng tộc sao? Đúng là như thế, hướng ánh trăng cùng yêu thương thần phát thệ, ta sẽ dốc hết toàn lực cứu ra mỗi một vị gặp nạn ruột thịt, dẫn các nàng về nhà. Xì giặc đại nhân, ta biết một vị khác ruột thịt hạ lạc, có thể xin ngài đi cứu nàng sao? Vinh hạnh của ta, nói cho ta vị trí của nàng a, vô luận nàng thân ở nơi nào, ta đều sẽ lập tức đi cứu ra nàng. Quần tinh trang viên. Xì giặc. Nàng vừa vặn lời nói hình như nói đến quá tuyệt đối. Chương 12, tinh linh tộc ma pháp sứ chương 12. Tinh linh tộc ma pháp sứ lúc đêm khuya, biệt thự trong phòng. Xì giặc nhìn xem trước mặt Emma, trong lúc nhất thời nghĩ thầm khó. Đổi lại là nô lệ chi đô mặt khác bất kỳ địa phương nào, nàng đều có thể đơn thương độc mã địa tùy tiện giết xuyên. Nhưng chỉ có tòa kia dựa vào hy sinh vô số nô lệ tính mệnh mới xây dựng mà thành trang viên cũng được. Bởi vì nơi đó chủ nhân chính là tội ác ngập trời, nhưng lại có lực lượng kinh khủng đi ở xỉn. Xì giặc đại nhân, ngài có phần này tâm ý, liền đã đáng ra chúng ta cảm kích, nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngài. Emma từ phần này trong trầm mặc phát giác xì giặc khó xử, nàng trấn an nói. Emma, ta hiện tại xác thực đã tấn thăng làm huy nguyệt giai vị ma pháp sứ, chỉ là cho dù là huy nguyệt giai vị ở giữa cũng tồn tại không thể vượt qua chiến lược chênh lệch. Đi ở xỉn chiến lược đã sắp đến huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất, mà mới bước vào huy nguyệt giai vị không bao lâu ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Xì giặc nói rõ sự thật nói. Tại nàng mới vừa trở lại tháng xâm đồng thời biết được nô lệ chi đô bắt lấy tộc nhân làm nô lệ sự tình về sau, tại chỗ liền nổi giận đùng đùng chạy tới quần tinh trang viên chuẩn bị đại khai sát giới. Kết quả, kém chút bị đi ở xỉn cầm máu thương chọc vào cái xuyên đấu. Nếu không phải nàng tấn thăng ma pháp sứ phía sau thức tỉnh phong chi neo điểm, có thể đem thân thể hóa thành tật phong chạy trốn, sợ là đã mất mạng. Nhưng dù vậy, thụ thương nghiêm trọng nàng cũng ở tại tháng xâm nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian mới miễn cưỡng khôi phục. Ánh trăng cùng yêu thương thần tại thượng, cầu ngài che chở mỹ doẹ xạ bình an trở về đi. Khi nghe đến tỷ ở xỉn cường đại như thế về sau, Emma tay thật chặt nắm lấy chăn mền, trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Yên tâm đi, vị kia ruột thịt nàng sẽ bình an trở về, cho dù không phải hiện tại, cũng sẽ trong tương lai. Xì giặc trầm rãi nói, ta lần này trước đến nô lệ chi đô là nhận lấy một vị chiêm bạc sư chỉ dẫn, vị kia chiêm bạc sư hướng ta tiên đoán, tại chỗ này mắc nạn ruột thịt bên trong, có một vị là có thể cứu vớt tinh linh tộc vương. Chỉ cần tìm được vị kia vương tinh linh tộc liền có thể lại lần nữa nghênh đón phục bình, nhân loại cũng lại không có khả năng chèn ép chúng ta. Xì giặc kiên định nói. Vương. Emma ngay lập tức liên tưởng đến chính là mỹ doại xạ, có thể nàng cũng không có lộ ra, mà là bảo trì trầm mặc. Emma, cần ta dẫn ngươi rời đi nơi này sao? Không cần, xì giặc đại nhân, mua xuống chúng ta là ta đồng bạn bằng hữu, đồng thời hứa hẹn sẽ cứu ra đồng bào của ta, ta tin tưởng hắn. Trong nhân loại, ngược lại là thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện mấy cái người tốt, ngươi mấy ngày nay lại thay ta quan sát hắn một cái đi, nếu như xác nhận có thể tin cậy lời nói ta cũng sẽ đi tiếp xúc bên dưới hắn. Sáng sớm hôm sau, một sợi màu vàng kim nhạt ánh nắng ban mai từ trong cửa sổ bắn vào, chiếu rọi tại trên giường ngủ say thanh niên tóc đen trên mặt. Ta thành, ta thành. Ha Mỹ Nị còn đang trong giấc ngộng, liền bị một đạo tràn đầy hưng phấn kêu kêu la đánh thức. Hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy dù dùng ngón tay khô gầy gắt gao nắm chặt một bình màu đỏ máu dược tề, điên điên khủng khủng địa quang chân trong phòng khách chạy tới chạy lui. Hiện giả đại nhân, bản cải tiến ma lực thuốc nước ta chế tạo thành công. Gặp Ha Mỹ Nị hướng đến về sau, Du đội vã địa đi tới trước mặt hắn, nâng dược tề đẩy mặt hưng phấn nói. Du, vất vả ngươi. Ha Mỹ Nị hướng nhìn xem dược tề sư nồng đậm mắt quầng thâm cùng với càng thêm thân hình gầy gò, chỉ cảm thấy chính mình xác thực đối nó thua thiệt rất nhiều. Hiện giả đại nhân, ta ngay tại làm trên đời này nhất làm cho ta vui vẻ sự tình, như thế nào lại cảm thấy vất vả? Du không thèm để ý chút nào nói. Mời ngài lập tức thử một chút ma lực thuốc nước đi. Một lát sau, biệt thự trong hậu hoa viên, vũ gốc phong đăng. Ha Mỹ Nị đưa bàn tay đè xuống đất thấp giọng nói, hào hào hào. Màu đen ngọn lửa mây bộc phát, hắn hao phí một phần tư ma lực đem nơi này thổ địa thay đổi đến phì nhiêu vô cùng. Thuộc về là tùy tiện ném chút hạt giống liền có thể dài đến lại cao lại cường tráng trình độ. Sau đó, Ha Mỹ Nị tiếp nhận dù đưa tới màu đỏ máu ma lực thuốc nước, khoảnh khắc uống cạn. Sau một khắc, bên mông ma lực từ hắn trên người bộc phát, thậm chí tạo thành ma lực dòng lũ xông thẳng tới chân trời. Đó là bởi vì ma lực tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục nhanh chóng mà xuất hiện tràn ra hiện tượng. Lần trước Ha Mỹ Nị tại uống ma lực thuốc nước lúc cũng xuất hiện, chỉ là không có lần này quy mô lớn. Hiện giả đại nhân, thuốc nước hiệu quả làm sao? Dù trông mong nhìn qua, chờ ma lực dòng lũ tản đi phía sau hắn lập tức dò hỏi. Ta vừa vặn tiêu hao ma lực, hoàn toàn bể đầy. Ha Mỹ Nị thần sắc khó nén kinh dị. Nếu biết rõ hắn nhưng là đã tấn thăng làm tân nguyệt giai vị, có thể cái này ma lực thuốc nước vậy mà có thể một hơi hồi phục hắn gần như một phần tư ma lực. Nếu như chuyển đổi bên dưới hiệu quả tương đương với cái này, bản cải tiến ma lực thuốc nước hiệu quả là lúc trước ma lực thuốc nước mấy lần cũng không chỉ. Ngươi là thế nào làm được? Ha Mỹ Nị hương nhịn không được dò hỏi. Tại dự đoán của hắn bên trong, phía trước ma lực thuốc nước hiệu quả đã có thể nói là hiếm thấy trên đời, dù có thể lại đề cao một nửa hiệu quả đều đã rất bất khả tư nghị, huống chi là hiện tại lật gấp mấy lần. Ta chỉ là tận lực đi làm, mà còn hiền giả đại nhân, cái này bản cải tiến ma lực thuốc nước cũng tồn tại một cái rất lớn thiếu hụt. Du thẳng thắn nói.
Cái gì thiếu hụt?
Quá đắt. Du một mặt vẻ nhức nhối. Ánh trăng cỏ, cảnh mặt hoa, đêm khóc cỏ, kim thủy nấm. Du đọc lên liên tiếp giá cả không ít dược thảo danh tự. Cái này còn không phải quý nhất, chân quý nhất cũng thưa thớt, vẫn là cần quan danh ma thú huyết đục tinh hoa. Điện hạ ngài vừa vặn uống cái kia một bình ma lực thuốc nước, cũng đã thanh tất cả hàng tồn đều dùng hết. Du cười khổ nói, huyết đục tinh hoa là cần hao phí đại lượng tươi mới ma thú huyết đục mới có thể để luyện ra chất bảo, cũng là rất nhiều có thể khiến người mạnh lên ma dược, như tăng lực ma dược, thể phách ma dược hạch tâm tài liệu. Mà quan danh ma thú huyết đục tinh hoa, giá cả càng là có thể so với ngang nhau chất lượng hoàng kim. Du phía trước cũng là dựa vào ha mì nị quan hệ mới từ xích hồ lâu đài bên trong được đến một ít huyết đục tinh hoa. Không sao, có như thế tốt hiệu quả, ngắt một chút cũng không có cái gọi là. Ha mì nị hoan ủi. Liên Tân Nguyệt giai vị đều có thể nháy mắt khôi phục một phần tư ma lực thuốc nước, thả tới trên chiến trường nói là nhiều một cái mạng cũng không quá đáng, bao nhiêu tiền đều sẽ có người nguyện ý mua. Hiện tại, ngươi cần chính là đi thật tốt ngủ một giấc, quan danh ma thú huyết nhục tinh hoa ta đến nghĩ biện pháp. Nhìn xem trước mặt mí mắt đã sắp không mở ra được dù, Ha Mỹ Nị huyền vô bờ vai của hắn, nói khẽ. Là, hiền giả đại nhân. Nô lệ Chi Đô, sáng khắc đường phố số 13, một gian nho nhỏ cửa hàng bên trong. Mỹ Nị huyền đại nhân, ngài tới. Ngồi tại trước quầy nguyên bản mặt ủ mày trao tuổi trẻ thương nhân, tại nhìn thấy Ha Mỹ Nị bước vào cửa hàng ngáy mắt, liền lập tức hai mắt tỏa sáng nên đón tiếp lấy. Xin hỏi ngài có gì cần ta giúp ngài sao? Ta nhất định sẽ kiệt lực đi hoàn thành. Ệ tư cung kính nói. Ta cần mua sắm một chút quan danh ma thú huyết đục tinh hoa, ngươi biết nơi nào bán sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Mỹ Nị đại nhân, loại này tài liệu chân quý chỉ có huyết nha giác đấu trường người có, bất quá bọn họ đồng dạng không đối ngoại bán, nếu như ngài cần ta có thể đi giúp ngài hỏi một chút. Ệ tư suy nghĩ một chút nói. Tốt, giao cho ngươi, chỉ cần có thể mua được. Giá tiền không là vấn đề. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Vẫn là câu nói kia, so với một ít tiền, hắn hiện tại càng cần hơn vẫn là mau chóng triệu hoán tạ mỡ lạn đến cho tỷ ở xỉ một kiếm. Dù sao, tại bây giờ mảnh này đông cảnh thổ địa bên trên, mỗi lúc mỗi giây cũng có thể có người bởi vì sơ dạ quyền mà chết. Huyết nha giác đấu trường. Hờ cụ lẹ ngồi tại trên thềm đá, từng ngụm địa nuốt ăn thịt than, liền cứng rắn xương cũng bị hắn tùy tiện cắn nát cùng nhau nuốt xuống. Mà Latis thì đứng ở bên cạnh, dùng cưng chiều ánh mắt nhìn một màn này. Tấm này có thể nói dã thú ăn tình cảnh, ở trong mắt nàng cũng lộ ra tương đối mê người. Người quản lý đại nhân, có một tên thành tín thương nhân muốn cầu kiến ngài, hắn nói là có một món làm ăn lớn muốn cùng ngài giao dịch. Lúc này một tên người phục vụ đi tới báo cáo. Thành tín thương nhân. Latis thần sắc khẽ giật mình, nàng lớn như vậy chưa từng thấy qua loại này hiếm thấy gia hộ. Nói cho hắn ta hiện tại không rảnh, để hắn ngày mai lại đến đi. Latis không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, đối với nàng bây giờ đến nói, thưởng thức hở cụ lẹ tại ăn chính mình tỉ mỉ chế tạo đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Thành tín thương nhân. Lúc này hở cụ lẹ ánh mắt ngưng lại, tạm thời buông xuống trong tay thịt than. Hắn nhớ tới ngày hôm qua điện hạ đến thăm hắn thời điểm, bên cạnh người chính là một vị thành tín thương nhân, mà còn người kia tựa hồ cùng điện hạ có nhất định quan hệ. Đã như vậy, Latis, có thể dẫn ta đi gặp bên dưới tên này thương nhân sao? Ta đối với thành tín thương nhân rất hiếu kỳ. Hercules trầm giọng nói. Đương nhiên có thể. Hấp huyết quỷ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên không kiên nhẫn nháy mắt biến thành nụ cười sán lạ. Người phục vụ. Hắn tại chỗ này công tác nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy phụ trách quản lý giác đấu trường đại nhân đối một cái nô lệ như thế hèn mọn. Phòng tiếp khách. Là mẹ dịu đi theo người phục vụ bước vào nơi này lúc. Đầu tiên chú ý tới không phải tên kia xinh đẹp động lòng người thiếu nữ tóc tím, mà là vị kia chừng cao hơn 2 mét, đầu sắp đẩy đến trên trần nhà vai hùng cự nhân. Hercules đại nhân, ta ngày hôm qua nhìn ngài ra đấu, thực sự là quá mạnh. E dịu một nháy mắt liền thay đổi đến kích động lên, hắn chạy đến Hercules trước mặt đẩy mặt hưng phấn điệu hô. Khu cụ. Lúc này, Latis thần sắc bất mãn ho khan hai tiếng đánh gây hắn. Ta là huyết nha giác đấu trường người quản lý Latis, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sinh ý? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Không nhìn nàng cũng coi như, thế mà còn chạy đi quấy rầy Hercules, nhìn ta sẽ chờ làm sao làm thì ngươi. Latis đại nhân, ta hy vọng có thể từ huyết nha giác đấu trường nơi này mua sắm một chút quan danh ma thú huyết đục tinh hoa, giá tiền phương diện tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. E dịu nghiêm mặt nói. Nghe vậy thiếu nữ tóc tím hơi nhíu lên lông mày. Thành tín thương nhân không cách nào đối giao dịch giả thuyết dối, cũng chính là nói đối phương xác thực nguyện ý ra giá cao mua sắm, đây đúng là một cái có thể kiếm một món hời để cho nàng thừa cơ vớt ít tiền cho hở cụ lẹt mua lễ vật cơ hội. Chỉ là cuộc giao dịch này ta không cách nào đáp ứng, bởi vì dưỡng phụ ta Simon đại nhân nói qua, quan danh ma thú huyết đục tinh hoa không cho phép đối ngoại bán, trừ phi có hắn cho phép. Latis bình tĩnh nói, đi ở xỉn cho phép. Không phải cỡ lệ người lời nói nghĩ ra được có thể là khó như lên trời a. E dịu nội tâm cảm nhận được thất lạc, hắn cảm thấy đây là mỹ nị đại nhân lần thứ nhất xin nhờ hắn, nhưng mà chính mình lại bất lực. Đợi một chút. Liên tại E dịu tịch mịch chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, hở cụ lẹ gọi hắn lại. Thuê người tới mua huyết nhục tinh hoa người, có phải là ngày hôm qua ngồi tại bên cạnh ngươi người? Hở cụ lẹ mở miệng dò hỏi. Nghe vậy E dịu mặt lộ do dự, thân là một cái thương nhân, hắn cũng không muốn tiết lộ cố chủ tin tức. Nhưng mà hở cụ lẹt đã theo hệ dự thần sắc bên trên nhìn ra mánh khỏe, hắn kêu đến Latis dị thai vài câu, thiếu nữ tóc tím liền đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Một lát sau, nàng cầm một cái hộp trở về. Đây là ngươi muốn huyết nhục tinh hoa, đến từ ngày hôm qua chết đi băng nguyên hùng, sáng sớm ngày mai đem 5 viên vàng sổ đưa đến nơi này, có thể tiếp thu sao? Có thể. Cảm ơn ngài. Edil mừng rỡ như điên cuồng điệu tiếp nhận hộp, đang kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền ngay cả âm thanh cảm ơn nói. Lần này, hắn cũng coi là giúp đỡ mỹ nị hồi đại nhân bận rộn. Latis, xin lỗi ta lại hướng ngươi đưa ra quá đáng thỉnh cầu. Hercules đầy mặt hổ thẹn địa phủ hạ thân, xin lỗi nói. Hắn thật rất áy náy, rõ ràng Latis không hề thiếu chính mình cái gì, có thể hắn lại luôn là đưa ra làm đối phương khó xử yêu cầu. Lần này là, lần trước cũng thế. Không có quan hệ, có thể giúp đỡ ngươi vị bằng hữu kia bận rộn ta cũng rất vui vẻ, dù sao ngươi nói hắn là người trọng yếu nhất bạn bè. Latis nhàn nhạt cười nói. Lúc trước Hercules nói cho nàng, chân chính mua sắm huyết nục tinh hoa người là lần trước thăm hỏi bằng hữu của hắn, bởi vậy nàng cũng liền thỏa mãn một cái quyền lợi nho nhỏ tùy hứng. Chỉ là một chút huyết nục tinh hoa mà thôi, cho dù không có Simon đại nhân cho phép liền bán đi ra, hẳn là cũng sẽ không đối Simon đại nhân tạo thành cái gì phiền phức à. Lên thành khu, biệt thự. Phanh phanh. Edil phấn địa gõ cửa phòng, sau đó liền bị bợ rằng quản gia đón vào trong phòng khách, mà Ha Mị Nị sớm đã chờ. Mị Nị đại nhân, đây là ngài muốn ma thú tinh hoa, nó liền đến từ chúng ta ngày hôm qua đi nhìn trận kia giác đấu bên trong, chết tại hở củ lẹt quyền bên dưới băng nguyên hùng. Vừa mới gặp mặt, Edil liền tranh công tựa như đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Vất vả ngươi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhìn xem trong hộp sen vào chất keo cùng sền sệt huyết tương ở giữa màu đỏ khối hình dáng vật, Ha Mị Nị thật dài điệu thở phào một cái. Có nó, Dũ liền có thể chế tạo ra đầy đủ hắn thỏa thích tiêu xài một lần bản cải tiến ma lực thuốc nước. Nam viên bằng số, giác đấu trường người quản lý yêu cầu ta sáng sớm hôm sau đưa qua. E Diệu nói rõ sự thật nói. Bạch, xích hồng sắc quang động chợt lóe lên, Ha Mị Nị từ trong lấy ra 6 cái vàng sổ bỏ vào trong túi, đưa cho E Diệu. Mị Nị đại nhân, dựa theo ngành nghề ở giữa lệ cũ, loại này việc nhỏ ngài cho ta mấy cái bạc sổ là đủ rồi. E Diệu đội vàng từ chối nói. Hắn đem viên kia dư thừa vàng sổ từ trong túi lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Mà còn, lần này ta có thể thành công mua được huyết đục tinh hoa, cũng không phải là công lao của ta, nhưng thật ra là bởi vì hở cụ lẹt thay ta cầu tình. E Diệu giải thích nói. Nghe vậy Ha Mị Nị cũng không có cưỡng cầu, ngược lại đem 5 viên bạc sổ tặng cho E Diệu. Cảm ơn ngài, Mị Nị đại nhân, ta muốn vì ngài công tác cả một đời. Tuổi trẻ thương nhân nhìn xem trong tay trắng loa tiền, cả người đều vui vẻ không khép miệng được. Đem hộp cho rủ về sau, dược tề sư liền một đầu đâm vào phòng làm việc bên trong, vùi đầu chế dược. Mà Ha Mị Nị thì ngồi tại ngoài cửa, yên tĩnh địa chờ. Thời gian từng giây từng phút địa đang trôi qua, đợi đến bầu trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên đỏ ửng, về tổ chim nhỏ lưu lại cắt hình về sau, cửa phòng cuối cùng bị mở ra. Dù đây mặt mệt mỏi ôm một cái dương nhỏ đặt ở trên mặt bàn, trong dương để đó 6 bình màu đỏ máu dược tề, đó chính là hắn bận rộn cả ngày kết quả. Hiện giả đại nhân, ta hoàn thành ngài nhiệm vụ. Dù gương mặt bên trên gạt ra một vẻ cứng ngắc đủ cười, sau đó hắn giống như là bị rút khô tất cả khí lực thân thể hướng về sau đổ, may mà bị Ha Mị Nị kịp thời đỡ. Xem ra, ngươi thật cần thật tốt ngủ một giấc. Là, dù còn chưa nói xong, con mắt cũng đã đóng chặt lại, đứng đã ngủ mê man. Cùng lúc đó, một nhóm màu tím sẩm văn tự tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi dâng lên, chế dược đại sư. Hoàng hôn thành thần phong đường mặt khỉ dược tế sư, lấy 18 tuổi tuổi tấn thăng thần tinh giai vị chế dược đại sư, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ trở thành nghe tiếng toàn bộ sổ si ạ dược sư thiên tài. Có thể gặp phải ngươi, thật sự là vận may của ta a. Ha Mị Nị cảm khái nói. Hắn cũng không có nghĩ đến lúc đó nhất thời thiện niệm, có thể đổi lấy một cái đứng đầu dược sư thiên tài toàn lực tương trợ. Ngủ ngon. Ha Mị Nị đem rủ ôm đến phòng của hắn trên giường về sau, nói khẽ. Sau đó hắn đem trên mặt bàn 6 bình ma lực thuốc nước thu vào liên kết không gian, yên lặng đi ra biệt thự. Là thời điểm nên đi tìm tỷ ở xỉn tinh sổ. Hoàng hôn dần dần nặng, Ha Mị Nị đạp loang lổ quang ảnh, một mình đi tại lên thành khu trên đường phố. Tòa kia tỷ ở xỉn hoa đại lực khí kiến tạo quần tinh trang viên cũng nằm ở lên thành khu, bởi vậy hắn chỉ cần đi bộ một đoạn thời gian liền có thể đến. Tạm mượn lạn. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Ta tại. Sau một khắc liền có một đạo ôn hòa giọng nam đáp lại nói. Một hồi sẽ qua. Liên đến ngươi ra sân thời điểm, có chuẩn bị sẵn sàng sao? Điện hạ, có thể mời ngài tại trời tối thời điểm lại kêu gọi ta sao? Ta có một cái tên là Tinh Không Ban Ân, trên trời tinh tinh càng nhiều ta liền càng mạnh. Tốt. Một lát sau, Ha Mị Nị đến quần tinh trang viên bên ngoài vài trăm mét trên đất trống, hắn xa xa nhìn. Tòa trang viên này toàn thân từ trắng tinh đá cẩm thạch xây dựng, đến không hết tinh tinh đồ án, minh họa, cùng với đủ loại giàu có mỹ học giá trị phức tạp hình vẽ, bị tỉ mỉ điêu khắc tại các loại kiến trúc bên trên. Tại hoàng hôn dưới vầng sáng, cả tòa trang viên đẹp đến nỗi phảng phất một bức tranh. Thật đẹp a, đáng tiếc không bao lâu nữa liền không tồn tại nữa. Ha Mị Nị cảm thán nói. Này này, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là tỷ ở xỉn đại nhân chỗ ở, ít nhất trong 100 năm cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đi qua người đi đường nghe đến, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ha Mị Nị không để ý đến đối phương, chỉ là tìm tấm ven đường ghế dài ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên dần dần bầu trời đen nhánh. Một viên, hai viên, ba viên. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Đợi đến đếm tới 4 chữ số thời điểm, Ha Mị Nị từ trên ghế dài đứng lên dùng sức duỗi bên dưới lưng mỏi. Sau đó tấm kia tuấn mỹ trên mặt thần sắc thay đổi đến vô cùng trang nghiêm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, dùng nghiêm nghị âm thanh mở miệng nói, khởi viết vô ý ỉa giữ tử đồng bảo vương tại khởi binh thu ta quan mâu cùng chung mối hận thù. Sau một khắc, một tên như mặt trời chói mắt thanh niên tóc vàng liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự, thanh niên tóc vàng chân phải bỗng nhiên nâng lên, một đóa trắng tinh mây xuất hiện tại dưới chân. Ầm, Tạ Mỡ Lạn đạp nát mây trôi, cả người một nháy mắt bay cao vài trăm mét đi tới quần tinh trang viên trên không. Chương 13, cùng chung mối hận thù, triệu hoán Tạ Mỡ Lạn. Chương 13, cùng chung mối hận thù, triệu hoán tạ mỡ làng quần tình trang viên, lầu chính đại sảnh. Cao mấy chục mét mái vòm bên trên, vẽ xanh đậm cùng bạc bạc giao thoa tinh không, chòm sao liên tuyến lấy bí ngân khẳng nạm, tại thủy tinh đèn treo ánh sáng nhu hòa bên dưới hiện ra lạnh leo ánh sáng nhạt. Mặt đất phủ lên màu đỏ sẫm lông lung thiên nga thảm, trên vách tường thì treo đầy một vài bức có thể từ trong dòng sông lịch sử lần xem đến danh tự tác phẩm hội họa. Tại dạng này xa hoa trong đại sảnh, tóc bạc mắt đỏ tuấn mỹ nam nhân nâng cằm lên lặng lặng mà ngồi tại chủ tọa bên trên, lắng nghe thuộc hạ hồi báo. Đi ở xin đại nhân, bởi vì đoạn thời gian trước bạch vụ sát nhân quỷ xuất hiện, đám chủ nô nhộn nhịp tạm thời đình chỉ sơ dạ quyền chấp hành. Hạ mò quỳ một gối xuống ở trên thảm, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Không ngoài dự đoán, tại hắn báo cáo xong về sau, chủ tọa bên trên trên thân nam nhân bạo phát ra từng sợi màu đỏ máu ma lực dòng lũ, cả tòa đại sảnh cũng theo đó lung lay sắp đổ. Những người kia đều là phế vật sao? Simon cưỡng chế lửa giận lạnh lùng nói. Bất quá là chỉ là một cái sát thủ mà thôi, thế mà liền đem bọn hắn dọa thành bộ dáng này, bọn họ cứ như vậy sợ chết nhà. Đi ở xỉn tức giận rít gào lên nói. Khó trách gần nhất hắn nhận đến chết lặng lực lượng đột nhiên sần đổi thức ngã xuống, nguyên lai là phía sau có một đám người trông chừng mà hàng. Hắn cẩn trọng đất là cớ lấy nhất tộc phân đấu, thật vất vả mới cuộn xuống đông cảnh khối này thổ địa, nhưng cùng tộc những này bọn hậu bối quả thực chính là bùn nhão đỡ không tưởng, tha cho hắn phi đi đại lực khí tài bồi cũng không có tế tại sự tình. Tỉnh táo, Simon đại nhân, suy nghĩ một chút xây dựng tòa này đại sảnh tiêu tiền, đây chính là lấy kim long tệ đến tính toán. Mắt thấy đỉnh đầu thủy tinh đèn treo liền muốn rơi xuống nện đến trên người mình, hạ bộ đội vàng khuyên bảo nói. Hô. Nghe vậy Simon thở sâu một hơi, dần dần thu hồi ma lực. Tại tiền bạc vĩ lực bên dưới, dù cho là đã sắp đến huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất hắn, cũng muốn lựa chọn lùi bước. Lùi ra đi. Hắn khoát tay một cái nói. Phải. Hạ mỏ cung kính thi lễ một cái về sau, cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Mà đợi thuộc hạ rời đi về sau, Simon dựa vào chủ tọa bên trên, đầu ngón tay vô ý thức đập cái kia khảm đầy bảo thạch tay vịn. Hắn nhìn qua mái vòm cái kia mảnh giả tạo mà tinh không sáng chói, vĩ ngân phát họa chòm sao đường cong tại ma lực chấn động phía sau dư âm bên trong tựa hồ hơi có chút bặm mẹo, tựa như là hắn thời khắc này tâm trạng đồng dạng. Gần nhất phải xử lý sự thật tại quá nhiều, đầu giá nô lệ sẽ tại chính là bị hở cụ lẹ ảnh hưởng dưỡng nữ, bạch vụ sát nhân quỷ. Cứ thế Vu Liên hắn đều có một loại cảm giác tâm lực tiểu thụy. Nói cho cùng, còn là hắn trên tay có thể dùng người quá ít. Dạ phéo lô bọn họ mặc dù có tiềm lực, còn cần thời gian trưởng thành. Mà đồng tộc bọn hậu bối lại xác thực không có mấy cái có thể nhịn, nhất là tại hôm nay hắn mới vừa biết được hắn chỗ nhận lệnh một đoàn cờ lệ người đám chủ nô thế mà bị một cái sát thủ cho dọa bể mật. Ai, thương nhân, đều quá tiết mệnh. Simon nặng nề mà thở dài. Có lẽ là thời điểm thanh hấp huyết bị chuyển hóa kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Đi ở xỉn suy tư nói. Thương nhân con đường, giai vị thứ tư tân nguyệt là thương hội lãnh chúa, mà giai vị thứ năm huyền nguyệt thì sẽ tấn thăng làm hấp huyết quỷ. Đến mức giai vị thứ sáu huy nguyệt, như vậy chính là hắn hiện tại chỗ nằm ở hấp huyết quỷ đại công tước. Bởi vì hấp huyết quỷ cái này trước giới danh tự sát thực không dễ nghe, cho nên tấn thăng làm hấp huyết quỷ về sau các thương nhân liền không hẹn mà cùng lựa chọn bảo mật, bao gồm chính Simon cũng là làm như vậy. Cái này giới hạn tại nói dối thương nhân, nghe nói có người nếu như có thể một mực duy trì thành tín thương nhân chức nghiệp, như vậy hắn liền sẽ đi đến giống đại thương nhân phở dạ chèn xỉn như thế chân chính thương nhân con đường. Mà thương nhân tại tấn thăng làm hấp huyết quỷ phía trước, chiến lược tại tất cả chức nghiệp bên trong đều là thấp nhất, bao gồm thương hội lãnh chúa cũng thế. Dù sao cái nào chức nghiệp còn cần dựa vào vận khí ném tiền mới có thể quyết định chiến lược. Những cái kia bị hắn nhận lệnh cỡ lệ đám chủ nô, nếu là có cùng giai vị bên trong bình thường chức nghiệp chiến lược, cũng không đến mức bị một cái sát thủ sợ vỡ mật nhộn nhịp trông chừng mà hàng. Simon thân là hấp huyết quỷ đại công tước, có chuyển hóa sinh linh là hạ cấp hấp huyết quỷ chiến lực, mà thương nhân con đường siêu phàm giả bọn họ thiên nhiên liền thân cận hấp huyết quỷ, một khi bị chuyển hóa so với những nghề nghiệp khác không thể nghi ngờ đề cao chiến lực càng nhiều. Một cái yếu đuối thương nhân, ngay lập tức sẽ biến thành cường đại chiến sĩ. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, thì ở xỉn cấu tứ một cái hấp huyết quỷ chuyển hóa kế hoạch. Hắn muốn đem toàn bộ đông cảnh tất cả không có lên thăng tiềm lực cỡ là chủ nô cùng với các thương nhân, toàn bộ chuyển hóa thành chính mình hạ cấp hấp huyết quỷ. Nếu như có thể thực hiện, như vậy hắn dưới trướng nháy mắt liền có thể nhiều ra một nhóm lớn tân nguyệt cùng thần tinh chiến lực, cũng không đến mức bị một cái nho nhỏ sát thủ bức bách thành dạng này. Thừa dịp bọn họ bị bạch vụ sát nhân quỷ sợ mất mật, ngược lại là trước tiên có thể thử một chút. Simon như có điều suy nghĩ nói. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào ứng phó bạch vụ sát nhân quỷ, đối phương đã ảnh hưởng đến hắn thu hoạch lực lượng căn nguyên, là nhất định phải mau chóng chém giết. Tự thân xuất mã. Không được, hắn cần tọa trấn nô lệ chi đô, vạn nhất rời đi sau có huy nguyệt giai vị cường giả tập kích, ví dụ như lúc trước tên kia tinh linh tộc đại ma pháp sứ, như vậy tạo thành tổn thất cũng quá mức to lớn. Phái người lời nói, dựa vào đối phương bày ra ám sát năng lực, chỉ có huyền nguyệt giai vị cường giả mới có thể vững vàng cầm xuống, nhưng mà Simon dưới trướng thật đúng là không có loại này cấp bậc cường giả, có cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Thực tế không được, liền đi vô diện giả mật hội nơi đó hỏi một chút đi. Simon bất đắc dĩ thở dài, cái kia mang ý nghĩa hắn đến xuất huyết nhiều một khoản. Mà liền tại hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm, bên kia, cổ tinh trang viên cao mấy trăm thước trống không bên trên. Tạ Mộ Lạn nhìn qua phía dưới xa xỉ đến cực điểm trang viên, chậm rãi giơ lên kiếm. Tội nghiệp ban ân. Hắn yên lặng phát động ban ân. Sau một khắc, hắn nhìn thấy vô số hắc khí từ trang viên mỗi một cái nơi nhỏ lánh, mỗi một chỗ trong khe gạch toát ra, gần như muốn đem cả tòa trang viên chìm ngập. Từng cái nô lệ có nặng nghề đại lý thạch bản, tại chủ nô roi bức hiếp bên dưới ngày đêm không ngớt địa xây dựng trang viên, cho dù bàn tay mài ra tầng tầng vết máu, cho dù bả vai bị ép tới máu thịt bé bé, cũng không dám có chút lười biếng. Bởi vì lười biếng duy nhất kết quả chính là bị tươi sống đánh roi mà chết. cuối cùng tại hao phí đến hàng vạn mà tính nhân mạng về sau, tòa này tràn ngập vô số huyết lệ xa hoa trang viên mới rốt cục thành công thành lập. Ta muốn hủy nó. Trong nháy mắt xem những này thê thảm hình ảnh về sau, Tạ Mỡ Lạn trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận, tựa như sông lớn mãnh liệt màu xanh thẳm ma lực từ thanh niên tóc vàng trên thân bộc phát, đồng thời tập hợp tại hắn nắm chặt trên trường kiếm. Nhận nhiên chạm. Tạ Mỡ Lạn bình tĩnh nói. Sau một khắc, lưỡi kiếm của hắn bên trên toát ra vô cùng chói mắt hào quang lấp ánh, phản phất một vòng từ từ bay lên mặt trời khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu bốc hơi, hơi nước bốn phía. Sau đó, mặt trời rơi xuống. Quần tinh đại sảnh. Chủ tọa bên trên, Simon đầu ngón tay đánh đột nhiên đình chỉ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vết tường, nhìn thấy đỉnh đầu trên không trung cái tiêu cực dương nhanh rơi xuống một vòng mặt trời. Không tốt. Simon con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nháy mắt sau đó, màu đỏ máu ma lực đột nhiên bộc phát. Đi ở xỉn không để ý tới đại sảnh tổn hại, cả người hóa thành một đạo hồng quang một đầu đánh vỡ vết tường, liền xông ra ngoài. Quần tinh ngày che, bay đến trên bầu trời, Simon ngay lập tức mở ra trang viên phòng ngự đạo cụ. Trang viên kiến trúc bên trên những cái kia rườm ra đồ án tách ra u quang, đồng thời cùng vị trí trung tâm bên trên cái kia một cái vẽ có tinh không to lớn cờ xí hô ứng lẫn nhau. Quần tinh cờ xí bên trên bộc phát ra một đạo lam quang, đồng thời tại chỗ cao hóa thành vô số đạo đường cong tản ra, cuối cùng biến thành một cái mặt ngoài tinh quang đan vào trong suốt bình chướng đem toàn bộ quần tinh trang viên bao phủ. Mà hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Simon thần sắc không có bất kỳ cái gì buông lỏng, vẫn như cũ dùng vô cùng ánh mắt ngưng trọng xít sao nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống mặt trời cùng với trên không trung tên kia dáng dấp tuấn mỹ vô cùng thanh niên tóc vàng. Hắn từ cái này một kích, cùng với người địch nhân kia trên thân, cảm nhận được to lớn uy hiếp, thậm chí là nguy cơ sinh tử cảm giác. Huyết nguyệt thuế. Không chút do dự, Simon lập tức lựa chọn lấy ra chính mình tối cường hình thái. Hắn vốn là da thịt trắng non thay đổi đến tựa như bệnh nhân trắng xám, móng tay im lặng lớn lên, đồng thời thay đổi đến sắc bén vô cùng. Cặp kia hồng ngọc hoàn mỹ đôi mắt, giờ phút này tươi đẹp đất phảng phất muốn thấm chảy máu một dạng, con ngươi cũng có rút lại thành một đạo hẹp dài đỏ tươi tơ máu. Thân hình vẫn như cũ thẳng tắp gầy gò, chỉ là nâng cao rất nhiều. Xoẹt. Kèm theo y phục bị xé nứt âm thanh, hai đạo bóng đen từ tóc bạc nam nhân phía sau chậm rãi mở rộng, đó là một đôi to lớn đen nhánh cánh rơi, cánh xương lăng lệ mà ưu nhã. Mà cái này, mới thật sự là hấp huyết quỷ đại công tức cũng là Simon tối cường hình thái. Tinh hồng đùi gai vĩnh kiếp tương táng. Simon thấp giọng nói, "Ào ào ào." Nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quần mênh mông đỏ tươi ma lực phun ra ngoài, gần như muốn đem phía dưới quần tinh trang viên cho phản chiếu thành màu đỏ. Hàng ngàn hàng vạn trôi từ huyết dịch ngưng tụ mà thành, thân thương quấn quanh lấy màu đỏ sập đùi gai đường vân trường thương nộn nhịp từ hư không bên trong hiện lên, liền giống như là một tòa huyết sắc đùi gai rừng rậm đồng dạng. Đi qua, hắn chỉ bằng mượn cái này một kích, tại Long sư chi chiến bên trong đem kẻ phản loạn một chi đại quân toàn bộ hủy diệt, cái này mới lấy được tỷ ở xỉ uy danh cùng với trước mắt đông cảnh cơ nghiệp. Coi hắn ném ra trường thương thời điểm, cũng tất nhiên sẽ mang đến thắng lợi, Simon đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Thương thương thương. Huyết thương bảy như đi ngược chiều như mưa to hướng lên bầu trời chảy ra, cùng rơi xuống mặt trời bỗng nhiên đụng vào nhau. Cả hai đụng nhau nháy mắt, bạo phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Nhưng mà khiến Simon cảm thấy bất khả tư nghị chính là, coi hắn kêu đến vô số đạo huyết thương đều tiêu tán thời điểm, cái kia vòng nóng ánh mặt trời mặc dù mở đi rất nhiều, nhưng như cũng không thể ngăn cản hướng quần tinh trang viên rơi đi. Đáng chết. Rơi xuống mặt trời cùng bao phủ trang viên trên không quần tinh ngày che đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Sau đó kèm theo thủy tinh dần dần vỡ vụn âm thanh, cái kia tinh quang đan vào trong suốt bình chướng chỉ ngăn cản ngắn ngủi mấy giây liền ầm vang nổ tung. Oeng. Mặt trời nổ tung, hóa thành tựa như diệt thế đại hồng thủy bạch quang càn quét phía dưới trang viên. Cái kia lộng lẫy cao ốc, ưu nhã suối phun, sinh động như thật pho tượng, xa hoa đại sảnh. Đều tại cái kia bóng ánh bạch quang bên trong dần dần bị bốc hơi. Đi ở xỉn Simon cỡ lệ chớ mắt nhìn một màn này, nhất là khi thấy tượng trưng cho cỡ lệ vương quốc quần tinh chi vương cờ sĩ bị phá hủy thời điểm, hắn tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, trái tim đột nhiên ngừng, gần như cả người đều muốn nổ tung. Đây chính là hắn hao phí trọn vẹn 10 năm tích góp, gần như sắp táng ra bại sản mới kiến tạo ra được quần tinh trang viên a. Đây chính là có thể để cho các tộc nhân nhớ tới quần tinh vương quốc vĩ đại mà câu lên phục hưng cỡ lệ nhất tộc tín niệm tinh thần tiêu chí a. Đây chính là hắn tiền a. A a a, ta muốn giết ngươi. Simon giống như điên cuồng địa hò hét nói, một thanh huyết sắc trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đi ở xỉn tay cầm huyết thương, hóa thành một đạo hồng quang một nháy mắt liền vượt qua vài trăm mét vọt tới Tạ Mỡ Lạn trước người. Trường thương mang theo xé rách không khí rít lên cùng dày đặc mùi máu tươi, mũi thương quấn quanh lấy màu đỏ thấm bụi gai hình dáng ma lực, ngoan lệ vô cùng đâm thẳng hướng thanh niên tóc vàng trái tim. Thật nhanh. Tạ Mỡ Lạn con ngươi co rụt lại, lập tức huy kiếm ứng đối. Thương thương thương. Kim loại va chạm tiếng va chạm như mưa đánh chuối tây gấp rút băng lên. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người liền hóa thành một đỏ một giò hai đạo lưu quang tiến hành mấy trăm lần giao phong. Lớn như vậy màn đêm bên trên, khắp nơi có thể thấy được bọn họ trong quá trình chiến đấu lưu lại tàn ảnh. Một tòa gác chung lầu các bên trên, có một đôi bạc trong mắt màu xanh lục tinh linh nữ nhân chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt hướng trên không trong sáng trăng sáng tiến hành minh tưởng. Cho dù đã tấn thăng làm vô số ma pháp sư tha thiết ước mơ ma pháp sứ, Xì Giặc cũng vẫn như cũ kiên trì mỗi lúc trời tối thông qua minh tưởng đến thay thế giấc ngủ quen thuộc. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, phát giác được nơi xa ma lực ba động, Xì Giặc đột nhiên mở mắt, đồng thời cấp tốc hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Một đạo ma lực ba động là tỷ ở xỉn, một đạo khác không rõ ràng. Xì Giặc khẽ nhíu mày, nàng cẩn thận cảm giác về sau, phát hiện cái này hai cỗ ma lực lại có lực lượng ngang nhau thế, đồng thời tại lẫn nhau quấn quýt. Tỷ ở xỉn đang cùng người giao chiến, đồng thời người kia trong đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Thân là ma pháp sứ Sỉ Dập một nháy mắt liền đã đoán được kết luận, sau đó thân thể của nàng hóa thành từng sợi ly tán gió, hướng về bộc phát ma lực ba động phương hướng bay đi qua. Nói đùa, đi ở Sỉ gặp nạn, nàng làm sao có thể không đi qua hỗ trợ giẫm một chân. Cổ tinh trang viên bên ngoài vài trăm mét một tấm trên ghế dài. Họ bỏ. Ha Mỹ Nị đem một bình màu đỏ máu ma lực thuốc nước khoảnh khắc uống cạn, nguyên bản đã bị ép khô trong thân thể lại tuôn ra một cỗ mới ma lực. Đây là cuối cùng một bình a. Ha Mỹ Nị thở hồng hộc nhìn xem trong tay một giọt không dư thừa chai không, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí có loại muốn tại chỗ ngủ thiếp đi xúc động. Hắn biết, đây là ma lực triệt để hao hết biểu hiện. Triệu hắn tạm mỡ lạn, thực sự là quá phí ma lực, mỗi một giây đều sánh được hắn phóng thích một cái ma pháp tiêu hao. Bất quá, hẳn là cũng đầy đủ. Nhìn phía xa nguyên bản lộng lẫy vô cùng trang viên tại bị bóng ánh bạch quang chìm ngập phía sau dần dần bốc hơi là phế tích, Ha Mỹ Nị khẽ miệng hơi dương lên. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng góp nhặt bất khí quét sạch sành sanh, có một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Ha Mỹ Nị biết, đối với bất kỳ một cái nào cỡ lệ người mà nói, lại không có so tổn thất tài sản càng làm cho bọn họ tan nát cõi lòng. Điểm này liền xem như tỷ ở xỉn cũng sẽ không ngoại lệ, mà đây không thể nghi ngờ là thay những cái kia đông cảnh gặp nạn người làm ra một cái nặng nghề trả thù. Tạ Mỡ Lạn, vạn thuế. Thấp giọng tự nói một câu về sau, Ha Mỹ Nị quay người rời đi. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Thương thương thương. Hỗn đản, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn hủy đi tà trang viên? Mắt thấy trong thời gian ngắn bắt không được trước mặt thanh niên tóc vàng về sau, Simon tức giận chất vấn. Hắn chưa hề nhớ tới chính mình có đắc tội qua mạnh như thế người mái tóc màu vàng nóng. Chẳng lẽ hắn là mạ sần đại công tước hậu duệ? Simon trong lòng giật mình, như thật sự là như vậy, vậy hắn sẽ bị hủy đi trang viên cũng là thật không oan uổng. Đi ở xỉn, ngươi để ra sơ giả quyền hại chết vô số người cùng hài nhi, ta nghĩ vì bọn họ lấy một cái công đạo. Tạ Mỡ Lạn bình tĩnh nói. Simon, liền vì cái này. Đi ở xỉn đầy mặt kinh ngạc nói, hắn nghĩ bể đầu cũng không có nghĩ đến thế mà lại có một cái huy nguyệt chiến lực cường giả làm một đám bình dân mà cùng hắn sinh tử tương bác. Đúng là như thế, như ngươi không thu hồi sơ giả quyền, như vậy ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ chém xuống đầu của ngươi. Chú ý tới mình thân thể tại dần dần tiêu tán về sau, Tạ Mỡ Lạn lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn liền triệt để làm mờ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trên không thần sắc âm tình bất định Simon. Chương 14, mặt trời rơi xuống. Chương 14, mặt trời rơi xuống. Quân tinh trang viên. Simon đại nhân. Làm một đám các thuộc hạ vội vã địa chạy tới nơi này thời điểm, bọn họ lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Ngày xưa cái kia xảo đoạt thiên công, khiến đến từ các nơi trên thế giới các quý tộc cũng vì đó sợ hai thán phục xa hoa trang viên, giờ phút này đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương, khắp nơi có thể thấy được chỉ còn một nửa kiến trúc hoặc pho tượng, phảng phất như là bị một cái bàn tay vô hình cho lao đi đồng dạng. Cái này, đây là toàn bộ nô lệ chi đô tiêu chí, nổi danh thế giới kiến trúc náo bật quần tinh trang viên sao? Đến tột cùng là ai làm, là ai có thể nắm giữ như vậy vĩ lực, người kia còn tại sao? Tại một mảnh kinh hoàng bên trong, các thuộc hạ tìm tới đi ở xỉm. Vị này trong ngày thường uy nghiêm mà ưu nhã tóc bạc nam nhân, giờ phút này đang đứng tại trống rông dưới cột cờ, thân hồn lạc phách nhìn qua trên mặt đất cháy đen quần tinh cơ sĩ. Các thuộc hạ yên lặng hướng về nam nhân một gối quỳ xuống, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Không có người muốn vào lúc này đụng vào đi ở xỉn rủi ro. Bọn họ phần lớn cũng là cỡ lệ người, tự nhiên cũng có thể lý giải 10 năm tích góp một khi hóa thành hư ảo đối với một cái cỡ lệ người mà nói là bao nhiêu đả kích nặng nề. Còn lại là tại quần tinh trang viên là Simon đại nhân là cỡ lệ nhất tộc phục hưng tạo dựng lên tinh thần tiêu chí điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, Simon đại nhân lúc này không có nổi điên hoặc là khóc ròng ròng, chỉ là thất hồn lạc phách túi đầu đứng theo bọn hắn nghĩ đã là ý chí kiên cường biểu hiện. Mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Lúc này, Simon thấp giọng nói. Nói cho tất cả chủ nô, đông cảnh, lập tức đình chỉ sơ giả quyền chấp hành. Phải. Các thuộc hạ nháy mắt quỳ đến thẳng tắp, sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa xa. Một trận gió thổi tới, tại khoảng cách quần tinh trang viên vài trăm mét bên ngoài một tòa nóc nhà bộ tập hợp vì tinh linh ma pháp sứ thân ảnh. Vị cường giả kia đã rời đi sao? Chấm một bước ra. Cảm nhận được đạo kia đã tiêu tán ma lực ba động, Xi Dạ khẽ rũ mắt xuống lông mi, cặp kia bạc trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, không thể đến một tràng chính nghĩa quần đấu bất quá rất nhanh, nhìn phía xa cái kia đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương quần tinh trang viên, tinh linh ma pháp sứ tâm tình nháy mắt khôi phục lại. Ha ha, Simon cái kia hỗn đản, lúc này nhất định tức nổ tung. Xi Dạ che miệng cười khúc khích, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười. Ma pháp sứ chỉ cảm thấy ngày xưa bị đi ở xỉn đánh đến chạy trối chết để giành đến mất khí, giờ phút này cuối cùng phát tiết đi ra. Thế cho nên nàng cả người nhẹ nhàng đều giống như phải bay. Trở về uống chút rượu chúc mừng một cái đi. Liên tại Xi Dạ chuẩn bị một lần nữa hóa thành gió rời đi thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới cái nào đó quen thuộc thân ảnh. Một tên dáng dấp tuấn mỹ thanh niên tóc đen chính đi tại cách đó không xa đường lát đá bên trên, hắn đem hai tay lười biếng đệm ở sau đầu, trong miệng còn hừ phát không biết tên nhẹ nhàng điệu hát dân gian, cho người cảm giác tựa như là một bộ gặp việc vui, tâm hoa nộ phóng bộ dạng. Đây không phải là cứu em mà bị kia nhân loại hiền giả sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa thoạt nhìn so ta đều muốn vui vẻ. Xì Dập như có điều suy nghĩ, hủy diệt quần tinh trang viên không biết cường giả. Đêm khuya đột nhiên xuất hiện tại phụ cận hiền giả. Em mạ phía trước nói qua hiền giả hứa hẹn sẽ cứu ra bị cầm tù tại quần tinh trang viên ruột thịt. Đem tất cả những thứ này liên hệ tới về sau, Xì Dập gần như có thể kết luận, vị kia có thể cùng tỷ ở xỉn đấu cái không rơi vào thế hạ phong không biết cường giả, tuyệt đối cùng nhân loại trước mặt hiền giả có mật thiết liên hệ. thậm chí nói không chừng bị kia không biết cường giả chính là đối phương tìm đến. Tất nhiên vừa bạn gặp được, liền đi chính thức tiếp xúc một chút đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Xì Dập làm ra quyết định. Sau một khắc, nàng cái kia cao gầy thân ảnh liền hóa thành từng sợi gió nhẹ, hướng về phía dưới thanh niên tóc đen lướt tới. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta từ trước đến nay cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới đi đi chợ ha mị nị không đứng đắn địa hừ phát khi còn bé học được ca dao, làm chống tâm trí đi tại ánh trăng chiếu dọi xuống đường lát đá bên trên. Tâm tình của hắn vào giờ khắc này tốt vô cùng, thậm chí nói là xuyên qua đến cái này thế giới phía sau vui vẻ nhất thời khắc một trong đều không quá đáng. Vừa nghĩ tới xem như đông cảnh tất cả cực khổ thủ phạm đi ở xỉn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình trang viên biến thành một vùng phế tích, hắn liền có loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Quả nhiên, trên đời này lại không có so nhìn thấy ác nhân bị phạt càng có thể để cho người tốt chuyện vui. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ cùng Tạ Mợ Lạn cùng nhau chặt xuống đối phương đầu, để lúc nào đi minh thổ bên dưới tận mắt xem xét chính mình bồi dưỡng vô số thi cốt. Xa xa xa. Lúc này một cỗ gió đêm thổi tới, cảm thụ được trên mặt bị quét mát mẻ cảm giác, Ha Mị Nị thoải mái dễ chịu địa híp mắt lại. Người tốt. Lúc này một đạo giọng nữ êm ái đột ngột từ sau lưng của hắn vang lên. Là ai? Thế mà có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống xuất hiện tại sau lưng ta. Đạp đạp đạp. Ha Mị Nị hôn một nháy mắt tóc gáy dựng lên, hắn quay người phía sau nhảy, mấy cái xê dịch ở giữa liền cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Người là ai? Ha Mị Nị tràn đầy cảnh giác nhìn xem trước mặt hất lên áo choàng bóng người, hắn hoài nghi đối phương là tỷ ở xỉn phái tới sưu tầm. Bá, bá, bạch. Ba đạo màu băng lam rườm rà ma đồ xuất hiện bên cạnh hắn, đem nguyên bản xám xịt đường lát đá nhiễm lên một tầng lam quang. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, như vậy nơi này nháy mắt liền sẽ bị khủng bố hàn khí biển gầm chìm ngập, hóa thành một mảnh băng xương tuyệt cảnh. Thuấn phát ma pháp, vẫn là đồng thời điệp ra ra ba đạo ma đồ. Nhìn xem một màn này, dù cho là thân là ma pháp sứ Xì Giặc cũng cảm nhận được nồng đậm kinh dị. Dù sao nàng có thể nhìn ra được, trước mặt thanh niên tóc đen chỉ là nằm ở giai vị thứ tư, có thể hắn vậy mà làm ra liền bình thường ma pháp sứ đều chưa hẳn có thể làm đến sự tình. Đơn giản, bất khả tư nghị. Mặc dù nội tâm kinh dị không thôi, nhưng Xì Giặc cũng không quên nàng tới đây mục đích. Tại Ha Mị Nị cảnh giác nhìn kỹ, nàng chậm rãi cởi xuống áo choàng lộ ra chân dung. Đó là một vị thân hình thon dài như trăng bên dưới bạch hoa, tóc dài giống bị sương đêm thẩm thấu dây leo xanh biếc, ước chừng 27-28 tuổi, có một đôi bạc trong mắt màu xanh lục tinh linh nữ nhân. Rất xinh đẹp, nếu là đặt ở nô lệ thị trường bên trên những thương nhân kia bọn họ nhất định sẽ tranh đoạt đến đánh vỡ đầu. Đây là Ha Mị Nị vừa nhìn thấy đối phương chân dung lúc phản ứng đầu tiên. Tôn kính nam cảnh hiện giả, Ha Mị Nị các hạ, ta là đến từ tháng xâm tinh linh ma pháp sứ, Xì Giặc. Tinh linh nữ nhân ưu nhã tự giới thiệu mình. Trong truyền thuyết một cái ma pháp đủ để dẫn phát thiên thai huy nguyệt giai vị ma pháp sứ. Ha Mị Nị con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đối diện nhìn đằng trước giống như nhu nhược tinh linh nữ nhân tràn đầy kiêng kỵ. Dù sao, hắn rất rõ ràng đối phương chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể làm chính mình xa vào đến tử vong nguy cơ bên trong, đây chính là cùng chức nghiệp bên trong dòng giã hai cái giai vị áp chế a. Ma pháp sứ các hạ, ngài đến tìm ta không biết có chuyện gì? Do dự một chút về sau, Ha Mị Nị chủ động mở miệng dò hỏi. Ta hướng ngài ngỏ ý cảm ơn ngài tại ngày hôm trước đã cứu ta ruột thịt em ạ, nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngài. Xì Giặc đem tay phải đặt nhẹ bên ngực trái vị trí trái tim bên trên, thần sát trịnh trọng có chút không lời hướng về hắn thi lễ một cái. Chính là tinh linh tộc đặc hữu cảm ơn phương thức, an ủi tâm lễ. Nhìn thấy một màn này về sau, Ha Mị Nị thật dài địa thở phào một cái, nguyên bản kiên kỵ cùng khẩn trương lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là buông lỏng cùng một điểm u hoán. Mọi người trong nhà người nào hiểu a, rõ ràng là đến cảm ơn nàng lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm cùng trả thù một dạng, quá đáng. Xì Giặc các hạ, ngài không cần nói cảm ơn, ta chỉ là làm ta nên làm mà thôi. Bất kỳ một cái nào người bình thường tại có năng lực duỗi tay cứu trợ dưới tình huống cũng sẽ không trơ mắt nhìn một cái nữ hài rơi vào địa ngục, vô luận nàng là tinh linh hay là nhân loại. Hít sâu một lần về sau, Ha Mị Nị thần sắc bình tĩnh nói, vô luận nàng là tinh linh hay là nhân loại. Xì Giặc tinh tế cân nhắc câu nói này, đối diện phía trước nam cảnh hiển giả không nhịn được sinh ra mấy phần hảo cảm. Bởi vì những cái kia bắt lấy ruột thịt nô lệ thương nhân cùng với buồn nôn nhân loại các quý tộc, nàng đối với nhân loại cái này một chủng tộc nhưng thật ra là mang theo chán ghét cùng kỳ thị. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ha Mị Nị về sau, nàng mới phát hiện trong nhân loại cũng là sẽ sinh ra xuất phẩm đức cao thượng người. Ha Mị Nị các hạ, ta có thể hướng ngài hỏi thăm một việc sao? Xì Giặc nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì. Vừa vặn có một vị không biết cường giả cùng nô lệ chi đô chủ nhân thì ở xỉn phát sinh cuộc chiến, đồng thời đem quần tình trang viên hủy hoại là một mảnh đổ nát thê lương. Ta nghĩ hỏi thăm ngài vị cường giả kia có hay không cùng ngài tồn tại liên hệ. Nói những lời này lúc, Xì Giặc khoe miệng hơi dương lên, hiển nhiên nàng cùng Ha Mị Nị một dạng, đối phát sinh ở thì ở xỉn trên thân cực khổ cảm nhận được cười trên nỗi đau của người khác. Hắn là bằng hữu của ta, nên ta mời mà đến thay đông cảnh bởi vì sơ giả quyền gặp nạn nhân dân bọn họ hướng thì ở xỉn phát động báo thù. Ha Mị Nị vừa giải thích nói, thế mà có thể đem thì ở xỉn làm chật vật như vậy, còn hủy đi hắn coi như sinh mệnh trang viên, ngài vị bằng hữu kia thật đúng là ghê gớm à? Xì Giặc cảm thán nói, nàng có khả năng kết luận, vị kia không biết cường giả thực lực, nhất định xa xa ngự trị ở bên trên nàng, tỷ lệ lớn đã tại vi nguyệt giai vị bên trong chìm đắm nhiều năm. Hiện giả các hạ, ngài vị bằng hữu kia còn tại nô lệ chi đô sao? Ta có thể cùng hắn cùng nhau tiến đến cùng thì ở xỉn chiến đấu, hiện tại là được rồi. Xì Giặc ánh mắt cực nóng địa chăm chú nhìn Ha Mị Nị, nóng nhìn có thể nghe đến nàng muốn trả lời. Nếu là vị kia không biết cường giả phụ trách tiến công, nàng từ trong phụ trợ, dù là vị kia tỷ ở xỉn mạnh hơn cũng phải chạy chối chết hoặc là đem mệnh lưu lại. Mà vô luận là loại nào kết quả, đối với cùng tỷ ở xỉn có huyết hải thâm cửu nàng không thể nghi ngờ đều là nằm mơ cũng muốn phát sinh sự tình. Xì giặc các hạ, có lẽ muốn để ngươi thất vọng, ta vị bằng hữu kia hiện tại đã không tại nô lệ chi đô, thậm chí đều không tại sổ xì ạ. Ha Mỹ Nị hơi nhún vai một cái nói, bản thân hắn nằm ở Dùn Vương quốc cảnh nội, chỉ là bị ta gia hộ năng lực tạm thời triệu hoán đến nô lệ chi đô, mà triệu hoán thời gian kết thúc phía sau cũng liền trở về. Hắn nhìn xem thần sắc nghi ngờ xì giặc giải thích nói, dạng này a. Tinh linh nữ nhân bôi lông mày nhẹ nhàng rủ xuống, giống như bị sương đêm ép con cảnh liễu, nàng lại tiếc nuối mình không thể đến một trận chính nghĩa quần đấu. Ta bị bằng hữu kia ngay tại đem hết toàn lực hướng nơi này đi đường, có lẽ một tháng sau liền có thể đến nơi này, đến lúc đó ta sẽ thử khuyên bảo hắn cùng ngươi cùng nhau cùng đi ở xỉn chiến đấu. Ha Mỹ Nịu nói, hai người cùng một chỗ độc thủ, dù sao cũng so đơn đả độc đấu mạnh, hắn cũng sẽ không cùng ác nhân nói cái gì chỉ có thể một đối một kỵ sĩ tinh thần. Đã như vậy ta liền lặng chờ ngài hồi âm. Nghe vậy xì giặc cặp kia bạc trong mắt màu xanh lục đột nhiên sáng tỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một vệt ánh trăng trong sáng nụ cười. Ta tại chỗ này chỗ ở là Phong Nguyệt ngõ hẻm một số 7, ngài nếu có cần ta hỗ trợ địa phương có thể tiến đến tìm ta. Xì giặc chủ động phóng thích thiện ý nói. Nghe được câu này lúc, Ha Mỹ Nị cũng không khỏi đến sắc mặt vui mừng. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, có thể là một vị thực sự, quốc chi chủ cột huy nguyệt giai vị mà pháp sư à. Nếu là có thể có trợ giúp của nàng, như vậy chính mình tại nô lệ chi đô quả thực tựa như là có một tấm bảo mệnh phủ. Xì giặc các hạ, ngài đến nô lệ chi đô là vì cứu ra ngài ruột thì sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Tinh linh ma pháp sứ nhẹ gật đầu, nàng cũng không tính nói ra có quan hệ tinh linh nhất tộc vương xem bói tiên đoán chuyện này. Cho dù nàng xác thực đối nam cảnh hiền giả đáp lại hảo cảm, nhưng loại này liên quan đến tinh linh tộc bảy tương lai tiên đoán cũng tuyệt không thể tiết lộ cho bất kỳ một cái nào dị tộc. Nếu như ngài trong thời gian này có cần trợ giúp địa phương cũng có thể tìm ta, dù sao ngài thân là tinh linh ở trong thành phố này có nhiều bất tiện. Ha Mỹ Nị đồng dạng phóng thích thiện ý nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng lộ ra nụ cười. Ngủ ngon, hiền giả các hạ. Ngủ ngon, ma pháp sứ các hạ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, xì giặc thân thể liền hóa thành từng sợi ly tàn gió, biến mất tại nguyên chỗ. Mà Ha Mỹ Nị nhìn xem một màn này, trên mặt thần sắc lại toát ra một vẻ ước mơ. Hắn cũng không phải ước mơ vị này tinh linh đại tỷ tỷ mỹ mạo, thuần túy là ước mơ một màn này đại biểu hàng nghĩa. Hắn từng tại một bản ma pháp thư tịch bên trong đọc đến qua, là một tên ma pháp sư đến huy nguyệt giai vị tấn thăng làm ma pháp sứ thời điểm, như vậy hắn linh hồn liền sẽ nên đón chất biến. Hắn sẽ giác tỉnh neo điểm. Mà cái gọi là neo điểm trên sách giải thích là ma pháp sứ linh hồn tại hiện thế hình chiếu, là cái gì quá khứ tất cả kinh lịch được đến quả loại hình vân vân. Đương nhiên Ha Mỹ Nị cũng đọc không hiểu những lời này, nhưng so với những này càng quan trọng hơn là, neo điểm không có hạn chế, nó có lẽ là rét lạnh tuyết, cũng có lẽ là nhu hòa gió, có lẽ là nóng bỏng hỏa, cũng có lẽ là ánh sáng long ánh. Nó chỉ quyết định ở ma pháp sứ linh hồn. Mà khi ma pháp sứ giác tỉnh neo điểm về sau, như vậy không cần lại thông qua ma thuật cùng dườm ra ma đồ, hắn có thể trực tiếp thao túng tự thân neo điểm đại biểu sự vật hóa thân hình người thiên hai. Thậm chí, liền thân thân đều có thể neo điểm hóa tùy ý xuyên qua di động, từ đó để cao thật lớn ma pháp sứ sinh tồn năng lực, tựa như vừa vận hóa thành gió rời đi xỉ giặc đồng dạng. Thật sự là chờ mong a. Cũng không biết một ngày kia làm ta tấn thăng làm ma pháp sứ thời điểm, sẽ giác tỉnh ra như thế nào neo điểm. Ha Mỹ Nị cảm thán nói, trở thành ma pháp sứ là đại lục bên trên mỗi một cái ma pháp sư cả đời mộng tưởng, liền hắn cũng đối cái này đáp lại nhiệt huyết. Suy nghĩ kỹ một chút, ta hình như chỉ dùng thời gian mấy tháng liền tấn thăng đến đệ tứ giai, nghĩ như vậy lời nói cảm giác đệ lục giai tựa hồ cũng không phải rất xa xôi. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không thể quá mức bành trướng, dù sao mỗi một giai vị tấn thăng độ khó đều sẽ gấp bội đề cao, liền xem như hắn hẳn là cũng thật tốt mấy năm sau mới có thể tấn thăng huy nguyệt. Cần phải trở về. Thanh niên tóc đen quay người tiếp tục hừ lên không đứng đắn nhạc thiếu nhi, hướng về ra phương hướng đi đến. Hắn muốn đi trong động, thật tốt khen ngợi một cái Tạ Mở Lạn. Chương 15, Tinh linh ma pháp sứ thiện ý, ma pháp neo điểm chương 15, Tinh linh ma pháp sứ thiện ý, ma pháp neo điểm Tuyết Dương thôn, một tòa trong phòng. Nồi đồng treo ở lò sưởi trong tường móc sắt bên trên, màu trắng sữa nồng canh bốc lên mặt khí, trong phòng bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn. Đỏ rổ thì một cái tay bưng bát súp nấm, một cái tay cầm khối nướng đến chính mềm mại bánh mì đen, ngay tại ăn như gió cuốn. Mà Lạn Sân ngồi ở bên cạnh, đang dùng từ phụ ánh mắt nhìn qua một màn này, thỉnh thoảng còn cần cái thìa thay nàng thêm canh. Hồi lâu sau, đợi đến nồi đồng bên trong nồng canh thấy đáy, Đỏ rổ thì mới thỏa mãn địa buông xuống bát cơm. Mặc dù rời đi Tuyết Dương thôn về sau, nàng có thưởng thức được không ít thức ăn ngon, nhưng vẫn là quên không được bát này từ nhỏ uống đến cây nấm lươn canh. Lạn Sân thúc thúc, ngươi làm súp nấm so trước đây càng ăn ngon hơn, có cái gì bí quyết sao? Đỏ rổ thì tò mò hỏi. Dụng tâm là đủ. Trung niên kỵ sĩ khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng sẽ không nói ra chính mình vì làm ra bát này súp nấm thậm chí bạo phát ra ma lực, cắt mỗi một cái cây nấm kia lúc đều tinh tế đến mảy may. Đỏ rổ thì, ngươi lần này trở về có mục tiêu gì không? Lạn Sân hỏi, nhìn xem trước mặt khí tức cường đại đến làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp thiếu nữ, trong lòng của hắn đã mơ hồ có suy đoán. Lạn Sân thúc thúc, ta hiện tại tất nhiên đã đột phá huyền nguyện, như vậy cũng là thời điểm nên tiến về Vĩnh Đông Chi Sâm thu phục Lẫm Đông Chi Trảo hệ Lìn Đạ, đến nhậm chức mạ sần gia tộc đặc thù chức nghiệp sư tâm kỵ sĩ. Đỏ rổ thì nghiêm mặt nói, nàng đối một ngày này đã chờ mong rất lâu rồi, dù sao xem như mạ sần gia tộc cuối cùng hết duệ, lại chậm chạp không thể nhậm chức sư tâm kỵ sĩ, không thể nghi ngờ là một loại đối vinh dự làm bẩn. Nghe vậy Lạn Sần không nhịn được rơi vào trầm tư. đi qua hắn sở dĩ ngăn cản Đỏ Rồ thì tiến về Vĩnh Đống Chi Sâm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lo lắng an nguy của nàng, dù sao liền xem như hắn đều chưa hẳn là truyền kỳ quan danh ma thú Lâm Đông Chi Trảo đối thủ. Cho dù lúc ấy vẫn ở tại Tân Nguyệt giai vị Đỏ Rồ thì có thân cận sư tử thiên phú, một khi chọc giận tới Lâm Đông Chi Trảo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ tất nhiên nàng đã tấn thăng Huyền Nguyệt giai vị, lại thêm có mình cùng trong thẻ hai tên Huyền Nguyệt kỵ sĩ đi theo lời nói, vô luận như thế nào có lẽ có thể bảo đảm an toàn. Nghĩ tới đây, Lạn Sần khẽ miệng hơi dương lên. Đỏ Rồ thì, ngươi có thể tiến đến Vĩnh Đống Chi Sâm, nhưng tại cái này phía trước, ta hy vọng ngươi có thể hướng ta phơi bày một ít tại Bắc Cảnh đại danh đỉnh đỉnh, Thúy Ngọc kỵ sĩ vũ lực, có thể chứ? Lạn Sần trên mặt nụ cười nói, hắn quay đầu liếc nhìn trên tường treo kỵ sĩ kiếm, Thương Lam, ý tứ không cần nói cũng biết. Cầu còn không được. Đỏ Rồ thì gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra nụ cười. Nàng cũng rất muốn biết, bây giờ chính mình đến cùng có phải hay không vị này từ nhỏ dạy bảo chính mình sư phụ đối thủ. Một lát sau, khoảng cách Tuyết Dương Tôn ngoài ngàn mét một mảnh trên đất trống. Lạn Sần cùng Đỏ Rồ thì hai người cách nhau mấy chục mét cầm kiếm mà đứng, mà cách đó không xa thì chợt ních trước đến vây xem đông cảnh các kỵ sĩ. Khi biết bọn họ quận chúa muốn cùng kỵ sĩ trưởng mở rộng quyết đấu về sau, những này các kỵ sĩ liền lập tức buông xuống trên tay sự tình, như ong vỡ tổ địa chạy tới. Quận chúa, cố gắng, ta tin tưởng ngài nhất định có thể thắng lợi. Quận chúa, cho kỵ sĩ trưởng một điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết ngài mới là lão đại. Quận chúa tất thắng, kỵ sĩ trưởng tất thua. Các kỵ sĩ cơ hồ là thiên về một bên ủng hộ Đỏ Rồ thì, mãi đến Lạn Sần không kiên nhẫn lườm bọn họ một cái về sau, những này kỵ sĩ mới rụt cổ một cái ngậm miệng lại. Quyết đấu bắt đầu. Làm phụ trách đảm đương trọng tài kỵ sĩ vung xuống cánh tay thời điểm, hai người liền hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bang bang keng, chói tai dồn dập kim loại giao minh tiếng vang triệt yên tĩnh cánh đồng tuyết. Một làm một thanh hai đạo lưu quang lấy vượt qua người bình thường thị lực cực hạn tốc độ kinh khủng đan vào một chỗ. Sư Tâm kiếm cùng Thương Lam kiếm mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên cuồng bạo sóng khí, cuốn lên trên mặt đất thật dày tuyết động vẩy ra đến trên trời. Các kỵ sĩ nín thở ngưng thần nhìn chăm chú tuyết mạc bên trong hai cái kia không ngừng đan xen thân ảnh, không dám thở mạnh. Bọn họ tự giác nếu là đổi lại chính mình gia nhập trận chiến đấu này lời nói, sợ là một nháy mắt liền sẽ bị gỡ xuống đầu. Đó là đủ để trong nháy mắt vạch phá tuyết bay chẳng kích. Sau một hồi lâu, hai đạo lưu quang mới dần dần tách ra, lộ ra trong đó bao khỏa thân ảnh. Hô, hô. Đỏ Rồ thì hai tay nắm chặt Sư Tâm kiếm, hơi thở hổn hển, bóng loáng trên trán cũng nhiều chút mồ hôi mịn. Nhìn qua cách đó không xa vẫn như cũ khí tức ổn định, cầm kiếm mà đứng phảng phất một tòa núi lớn không thể dung chuyển trung niên kỵ sĩ, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Cho dù đã đột phá đến Huyền Nguyệt giai vị, có thể đối mặt vị này mà Sẩn Công Quốc đã từng thủ tịch kỵ sĩ trưởng thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy áp lực nặng nề. Nhất là lúc trước trong chiến đấu là nàng tại một mặt địa tiến công, mà Lạn Sẩn bèn bèn chỉ là phòng ngự, cũng đã làm nàng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Làm sao vậy? Đọ Dụ thì, chỉ là điểm này trình độ lời nói có thể xưng không lên Thúy Ngọc kỵ sĩ, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Lạn Sẩn bình tĩnh nói. Vậy ta liền không khách khí. Miệng của nữ nhân sừng hơi dương lên, trong lòng cũng tuôn ra một vẻ chiến ý, nàng dùng hai tay đem Sư Tâm kiếm giơ lên cao cao. Sau một khắc, vô số màu xanh biếc ma lực từ thân thể của nàng truyền lại đến trên thân kiếm, đồng thời vây quanh trường kiếm xoay tròn. Cuồng bạo khí lưu tại nàng quanh thân ngưng tụ thành màu xanh trắng vòng xoáy, nàng cái kia băng lam sợi tóc trong gió của vũ, cả người phảng phất hóa thành trung tâm phong bạo. Bạo phong tiên nhận tăng ca. Đỏ Rồ thì quát khẽ nói, nàng đột nhiên cầm trong tay trường kiếm đánh xuống, trong khoảnh khắc một đạo cao tới mấy chục mét, từ vô số nhỏ bé màu xanh biếc lưỡi kiếm tạo thành cự hình vòi rồng vụt lên từ mặt đất. Tấn thăng làm Huyền Nguyệt giai vị về sau, nàng phóng ra kiếm kỹ uy lực cũng có bay vọt tính tăng lên. Ba ba ba. Cao tốc xoay tròn sức gió cuốn sạch lấy trên đất tuyết động, miếng đất. Những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn hí, con đường mặt đất bị cày ra sâu sắc hình dạng xoắn ốc khe rãnh, ven đường cỏ cây càng là trong nháy mắt bị xoắn thành vô số mảnh gỗ vụn. Cách đó không xa quan chiến đông cảnh các kỵ sĩ, tại cái này cố kịch liệt sức gió bên dưới cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, bị đập vào mặt khí lưu sông đến mắt mở không ra. Mà đối mặt kinh khủng như vậy phong bạo, Lạn Sân lại lựa chọn không tránh không né, thậm chí đem trường kiếm cắm vào mặt đất, chính mình hai tay nắm chuôi kiếm yên tĩnh nhìn qua gào thét mà đến gió bão. Thương Lam chiến khải. Liên tại cái kia từ vô số lưỡi kiếm tạo thành vòi rồng sắp chìm ngập hắn thời điểm, Lạn Sân lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, màu xanh đậm ma lực từ hắn trên người phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tựa như chất lỏng như kim loại màu lam nước thép dần dần đem hắn bao khỏa, đồng thời cuối cùng ngưng kết là một bộ Thương Lam sắc toàn bộ bao trùm thức áo giáp. Mà đây chính là Lạn Sần tấn thăng làm Huyền Nguyệt kỵ sĩ phía sau lấy được năng lực, cũng là hắn được vinh dự làm cương chi nộ nguyên nhân. Thương thương thương. Vô số tinh miện xanh biếc lưỡi kiếm tựa như mưa to gió lớn đập nện tại trên người Lạn Sần, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bộ giáp này phòng ngự, thậm chí không thể làm di động mảy may. Đợi đến vòi rồng dần dần tản đi về sau, Lạn Sần vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại địa cầm chuôi kiếm đứng tại chỗ, bộ kia Thương Lam trên khải giáp thậm chí liền một tia vết kiếm đều không có. Mà khi nhìn xem một màn này thời điểm, liền xem như đã cùng rất nhiều cường địch giao thủ qua Đỏ Rồ thì, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không khỏi đến lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng cũng không có nghĩ đến toàn lực của mình một kích, thậm chí đều không thể đối Lạn Sần tạo thành tổn thương. Rõ ràng là cùng giai vị ở giữa, nhưng chiến đấu lại chênh lệch to lớn như thế. Có lẽ, Lạn Sần thúc thúc đã sắp đụng chạm đến Huy Nguyệt giai vị gông xiềng. Ào ào ào. Lúc này Thương Lam chiến khải phần mắt chất lỏng kim loại chậm rãi tối lui, lộ ra một đôi màu xanh đậm đôi mắt. Đỏ Rồ thì, ngươi không phải còn có một cái có thể chém giết xương tâm kỵ sĩ đòn sát thủ sao? Trong truyền thuyết kia bị ngọn lửa bao khỏa anh hùng hình thái, cũng để cho ta kiến thức xuống đi. Lạn Sân nhìn qua trước mặt thiếu nữ mong đợi nói, ý thức được trừ huyễn tưởng anh hùng bên ngoài không còn gì khác thủ đoạn có thể lấy được thắng lợi về sau, Đỏ Rồ thì yên lặng phát động năng lực. Sau một khắc, nàng liền bị chói lọi xích diễm đốt. Nữ nhân nguyên bản màu băng lam sợi tóc không gió mà bay, từng khúc hóa thành thiêu đốt màu đỏ thẫm, lọn tóc ở giữa tung bay vụn vặt đốm lửa nhỏ. Cặp kia phỉ thúy xanh biết con mắt cũng bị một đôi phản chiếu cháy hừng hực hỏa diễm đỏ thẫm đôi mắt thay thế. Liền trong tay nắm chắc chuôi này sư tâm kiếm cũng bị hỏa diễm cải tạo, thân kiếm kéo dài, lưỡi đao văn như mạch máu chảy xuôi thể lỏng dung nham. Ong ong ong. Xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, mặt đất cháy đen rạn nứt, liền không khí cũng bắt đầu bốc hơi bắt đầu vặn mèo. A a a. Nhìn qua một màn này, những cái kia đông cảnh các kỵ sĩ cũng nhịn không được phát ra kinh hô, sau đó nhìn qua đạo kia đỏ thẫm thân ảnh ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Bao nhiêu chói mắt tư thái, đây chính là bọn họ thờ phụng đồng thời dâng lên trung thành quận chúa a. Phỉ thúy cự kiếm xích viêm. Đỏ Rồ thì nói khẽ. Nàng hai tay giơ cao sư tâm kiếm, vô số màu đỏ thấm hỏa diễm tập hợp trên thân kiếm, đồng thời điên cuồng kéo dài. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Cuối cùng hóa thành một thanh cao chừng 100 mét, chạy xuôi thể lỏng dung nham hỏa diễm cự kiếm. Tại lấy được Bắc Cảnh Đại hội luận võ quán quân về sau, nàng mỗi một lần phát động huyễn tưởng anh hùng, đều có thể rõ ràng cảm giác được tụ đến lực lượng bay vọt tính địa đề cao. Cho tới hôm nay, ở vào huyễn tưởng anh hùng trạng thái Đỏ Rồ thì thậm chí có một loại chạm đến cấp bậc cao hơn, cũng chính là huy nguyệt giai vị cảm giác. Cách đó không xa, Lạn Sơn yên tĩnh mà nhìn xem trên không sắp đánh xuống xích viêm đại kiếm, Hàn Yên lặng giơ tay lên. Ta nhận thua. Lạn Sơn thần sắc bình tĩnh nói, không cần tái chiến đấu tiếp, hắn có dự cảm, hoặc là nói toàn thân hắn mỗi một cái khí quan đều đang nhắc nhở hắn, bị chặt chúng liền sẽ chết. Kỵ sĩ trong chiến đấu chết đi là vinh dự, có thể tại cùng quận chúa trong tỷ thí chết đi, chính là triệt để sỉ nhục. Ha 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 ha, thật không nghĩ tới Lạn Sơn ngươi cái tên này, thế mà cũng sẽ có nhận thua một ngày. Tại Lạn Sơn nhận thua nháy mắt, một cái bóng người cao lớn đẩy ra vây xem các kỵ sĩ, đi ra chỉ vào Lạn Sơn ha ha cười nói. Người kia nhìn xem ước chừng có hơn 30 tuổi khoảng chừng, thân cao tiếp cận 1m9, thân hình gầy gò, có một đôi màu xám bạc dài nhỏ đôi mắt. Hắn khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài xoa bay, khóe miệng mang theo một vệt như có như không đường cong, cho người một loại bất cần đời cảm giác. Trong thẻ, ngươi cười đến vui vẻ như vậy, là cũng muốn cùng ta đến một tràng so tài sao? Nghe lấy cái này chói tai nụ cười, Lạn Sơn cao mày lạnh lùng hỏi. Khu khu, chính diện chiến đấu loại này sự tình, vẫn là giao cho ngươi cùng quận chúa đến tương đối tốt. Nam nhân tiếng cười lập tức trì trệ, hắn sở lấy cái hót ngượng ngùng cười nói. Trong thẻ thúc thúc, rất lâu không thấy. Mà lúc này Đỏ Rồ thì giải trừ huyễn tưởng anh hùng hình thái chậm rãi đi tới, nhìn qua trước mặt nam nhân gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một vẻ mừng rỡ. Trong thẻ, cũng là đã từng phụ thân nàng Mạ Sơn đại công tước dưới trướng kỵ sĩ một trong, cùng Lạn Sơn đồng dạng nằm ở huyền nguyệt giai vị. Đồng thời bởi vì công kích tốc độ cực nhanh, giống như ánh mặt trời chết xạ mà được ca tụng là dây lát chỉ riêng kỵ sĩ. Tại quá khứ trong vài năm, hắn một mực kiệt lực tìm kiếm lẫm đông chi trào vết tích cùng tìm hiểu các loại trọng yếu tình báo, bởi vậy lâu dài tại bên ngoài, gần nhất mới trở về Tuyết Dương thôn. Đúng vậy a, rất lâu không thấy của chúa. Nhìn qua trước mặt cường đại đến đã có khả năng một mình đảm đương một phía thiếu nữ, trong thẻ cảm khái vạn phần nói. Hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là đi ra sau một thời gian ngắn, trở lại lúc cái kia bị hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên nữ hài, liền đã trở thành toàn bộ Bắc Cảnh đều đang đồn hát đại anh hùng. Thậm chí liền mình cùng Lạn Sơn cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là đương nhiên, dù sao từ nữ hài 10 năm như một ngày địa đón phong tuyết khổ luyện kiếm thuật thời điểm, kết quả này có lẽ liền đã được quyết định từ lâu. Một lát sau, một tòa trong phòng, Lạn Sơn, Đỏ Rồ thì, trong thẻ ba người ngồi cùng một chỗ trao đổi. Lâm Đông Chi chảo hệ Lim Đa, hiện nay liền nằm ở vĩnh Đông Chi sầm chỗ sâu một mảnh hồ băng bên trong, vai của nó cao chừng có 5 mét, lông thuần trắng, quen thân quanh quần hà khí, di động giống như một tòa băng sơn. Trong thẻ chậm rãi giải thích Lâm Đông Chi chảo tình báo, mà Lạn Sơn cùng Đỏ Rồ thì tập trung tinh thần địa lắng nghe. Nó rất mạnh, tại ta phát hiện nó nháy mắt, cũng bị nó phát hiện, sau đó chính là gào thét mà đến băng trụ bầy, nếu như ta lúc ấy lại thoáng chậm chạp một điểm, sợ là liền đã bị đâm thành tổ ong vỏ bẽ. Trong thẻ lòng vẫn còn sợ hay nói, ta hoài nghi, nó khoảng cách Huy Nguyệt giai vị chỉ có một bước ngắn, thậm chí có khả năng đã tại trong thời gian ngắn có đủ uy nguyện cấp độ chiến lực. Nghe đến chiến hữu phán đoán về sau, Lạn Sơn lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, hắn thậm chí mơ hồ hối hận dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Dù sao hắn nguyên bản đối với Lẫm Đông Chi chảo dự phán chỉ là huyền nguyệt đỉnh phong chiến lực, thật không nghĩ đến đầu này Bắc Cảnh truyền kỳ quan danh ma thú vậy mà đã sắp tấn thăng uy nguyện. Quân chúa, nếu không chúng ta đợi trở lại. Không được, không có thời gian. Đỏ Rồ thì trực tiếp đánh gây muốn khuyên bảo Lạn Sơn. Tại Bắc Cảnh cùng với chúng ta cố thổ Đông Cảnh cái này hai mảnh rộng lớn đại địa bên trên, vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc đều có người vô tội gặp nạn chết đi. Ta đã không nghĩ lại trơ mắt nhìn như thế bi thương sự tình vô số lần phát sinh. Nữ nhân bàn tay có chút nắm chặt. Ta nhất định phải lập tức tiến về Vĩnh Đống Chi Sâm thu phục Lẫm Đông Chi Trảo, chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính bắt đầu nắm giữ thay đổi tất cả những thứ này lực lượng, về điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta. Đỏ Rồ thì thần sắc kiên định nói. Tại ở ngoài ngàn giám nô lệ chi đô bên trong, điện hạ còn đang vì biến thành nô lệ đông cảnh nhân dân bọn họ mà kiệt lực phân đấu, thân là Mạ Sẩn gia tộc cuối cùng huyết mạch nàng lại há có thể bởi vì một ít nguy hiểm liền lựa chọn lùi bước. Nói cho cùng, bất quá chết thôi. Cảm nhận được thiếu nữ trong lời nói quyết ý, trong thẻ cùng Lạn Sơn hai người đều trầm mặc, trong thoáng chốc bọn họ hình như nhìn thấy ngày xưa quận chúa thân ảnh. Cũng là như thế kiên định không nhìn mọi người khuyên bảo, giận dữ giơ lên phản kháng bạo thực chi vương cơ sĩ. Trầm mặc hồi lâu sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, hướng về Đỏ Rồ thì chậm rãi quỳ một chân trên đất. Lấy ta vinh dự lập hệ, ta ta nhất định kiệt lực giúp ta chỗ hầu hạ chi chủ quân đỏ rộ thì mạ sần thu phục lẫm đông chi trảo, có chết không hối hận. Hai tên kỵ sĩ chăm miệng một lời. Quân tôn sùng không sợ chết, huống chi thần ư. Chương 16, dựa tính cộng minh, trở lại tuyết dương thôn đỏ rộ thì chương 16, dựa tính cộng minh, trở lại tuyết dương thôn đỏ rộ thì huyết nhà giác đấu trường. Phòng giam đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào chính chợp mắt tráng hán đầu trọc trên thân, làm hắn không nhịn được chậm rãi mở mắt, nhìn đứng ở ngoài cửa thiếu nữ tóc tím. Lôn đại ca, Simon đại nhân cho kỳ hạn đã đi qua, ngươi có thể rời đi giác đấu trường. Latis nói khẽ. Mà nghe đến cái này vui mừng tin tức, lộn cũng không có ngay lập tức rời đi phòng giam, mà là lâm vào do dự. Latis, trước lúc rời đi, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Cái gì bận rộn? Ta nghĩ cùng đi qua đồ thể hiện tại dung kim titan đơn độc trò chuyện chút. Lộn chậm rãi nói. Một lát sau, một cái vô cùng cao lớn tráng kiện thân ảnh cong lưng, cẩn thận chui vào phòng giam bên trong. Tại tầm thường người bên trong xưng được là siêu cấp tráng hán lộn, cùng đạo này thân ảnh so sánh cũng lộ ra thon thả. Nghe Latis nói, ngươi muốn cùng ta trò chuyện chút. Nhìn xem trước mặt đột nhiên thẳng lên lưng tráng hán đầu trọc, Hờ Cụ Lẹt ngồi xếp bằng trên mặt đất thấp giọng nói. Hờ Cụ Lẹt các hạ, ngài còn nhớ ta không? Lộn kềm chế nội tâm thần trương, nghiêm mặt nói. Nghe vậy Hờ Cụ Lẹt nghi hoặc nhìn hắn mấy lần, mới dần dần từ ký ức khe hở bên trong lật ra đối phương. Ngươi là? 9. Hờ Cụ Lẹt nhớ tới vị này đã từng ở tại hắn bên cạnh phòng giam nô lệ điên cuồng đấu sĩ. Tóc của ngươi đi nơi nào? Lúc đầu bởi vì Hờ Cụ Lẹt còn nhớ rõ hắn mà thần sắc vui mừng, Lộn giờ phút này khoe miệng lại có chút có gắp. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ lúc, ngày xưa cái kia một đầu tràn đầy tóc liền toàn bộ rơi sạch. Rõ ràng dạ phèo lộ bọn họ liền không có việc gì, chỉ là ra một điểm ngoại ý muốn mà thôi, cái này không trọng yếu. Lộn lắc đầu. Ta một mực có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể mời ngươi thay ta giải đáp. Có thể. Hờ Cụ Lẹt thản nhiên nói. Ta nghe nói tại cùng ăn người ma sư quyết đấu phía trước, ngươi bởi vì cự tuyệt đổ sát xem như lúc trước trợ hứng dũng sĩ giác đấu mà không thể không tay không đối kháng ăn người ma sư, về sau thắng lợi phía sau lại cự tuyệt Simon đại nhân dạy con mời, ngược lại yêu cầu Simon đại nhân tiện đái nô lệ. Lộn chậm rãi giải thích Hờ Cụ Lẹt phong công vĩ nghiệp, cuối cùng hắn mở miệng hỏi, vì cái gì? Hắn cùng số 13 cùng là huyết nha giác đấu trường bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn nô lệ, không biết kinh lịch bao nhiêu lần giết chóc cùng mẫn diệt nhân tính rèn luyện mới đi tới một bước này. Trên hai tay đồng dạng dính đầy máu tươi. Vì cái gì Hờ Cụ Lẹt còn có thể cao thượng như vậy lựa chọn quang minh một mặt? Hắn chẳng lẽ sẽ không ngày nấy, sẽ không tự trách, sẽ không muốn cam chịu địa một con đường đi đến cùng sao? Nhìn xem trước mặt tràn đầy nghi hoặc, Lộn, Hờ Cụ Lẹt biết đối phương chân chính muốn hỏi chính là cái gì, vì vậy hắn trầm mặc rất lâu mới rốt cục mở miệng nói, có một vị trí giả từng nói cho ta, người là không cách nào phản kháng sinh ra hoàn cảnh. Thiên đường cùng địa ngục, sinh ra chính là nô lệ, chúng ta vì sống sót cũng không có lựa chọn quyền lực. Có thể là, kỵ sĩ có thể theo đuổi chính nghĩa, vương tử có thể theo đuổi chính nghĩa, chẳng lẽ nô lệ lại không thể theo đuổi chính nghĩa sao? Hờ Cụ Lẹt bình tĩnh nói, đáng ra không? Ngươi lúc đó chỉ cần đáp ứng Simon đại nhân lời nói, hiện tại nhưng mà cái gì đều có. Tâm linh an bình, với ta mà nói có thể là so những cái kia bên ngoài đồ vật chân quý nhiều. Hờ Cụ Lẹt chỉ phòng giam cứng rắn vách tường, lại chỉ trái tim của mình. Nhìn thấy một màn này về sau, Lộn lập tức nhớ tới đã từng tại trong đêm khuya không ngừng đụng tưởng tự mình hại mình đồ tệ. Hắn hiểu được an lòng đối với Hờ Cụ Lẹt chân quý. Có đôi khi, ta rất muốn trở thành vì ngươi. Cuối cùng lưu lại một câu nói kia về sau, Lộn liền túi thấp đầu vội vàng rời đi phòng giam, tựa như là trong chiến tranh chạy trối chết binh sĩ đồng dạng. Bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, hắn đã không có cơ hội lựa chọn, hoặc là nói, cho dù có hắn cũng chưa chắc có cái kia phần dũng khí phản kháng. Nói cho cùng, hắn từ trước đến nay đều không phải Hờ Cụ Lẹt như thế không sợ sinh tử anh hùng, chỉ là một cái muốn sống tạm đi xuống người bình thường mà thôi. Cùng lúc đó, quần tinh trang viên một gian hãy còn hoàn hảo trong phòng. Simon Cỡ Lệ đang nằm tại mềm mại giường lớn bên trên tiến hành ngủ trưa, đây là hắn lâu dài duy trì một cái thói quen tốt. Chỉ là đang ngủ say thì ở xỉnh lông mày xít sao nhíu lên, phản phất tại làm cái gì ác động. Nô lệ chi đô bầu trời đột nhiên xé rách, tầng mây như chạy tán loạn đàn thú tản đi khắp nơi chạy cách. Một thanh trường vài trăm mét chi trường, vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn, giống như một ngọn núi khổng lồ cự kiếm từ không trung vết nước tầm vang rơi xuống. Cự kiếm toàn thân cuốn quanh lấy không rõ sơn hắc hỏa ngọn lửa, mặt ngoài nhấp nhô đỏ tươi vết dạng, phản phất có dung nham tại thiết sắc bên dưới lan lộn. Ba ba bá. Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng xé gió, hắc diễm cự kiếm hung hăng rơi vào thành thị trên quảng trường. Sau một khắc, đại địa như yếu ớt đổ gốm tầng tầng nổ tung, mà trên thân kiếm sơn hắc hỏa ngọn lửa càng là như núi lửa điên cuồng bắn ra, hóa thành một đạo màu đen biển gầm chìm hướng bốn phương tám hướng. Thành thị bên trong từng cái cỡ lệ thương nhân, tại bị cái này màu đen biển gầm chìm ngập lấy mắt, lập tức liền phát ra vô cùng thê lương kêu rên, phản phất liền linh hồn đều tại bị hắc diễm thiêu đốt đồng dạng. Bọn họ đầu tiên là làn da thành than chóc từng mảng, lộ ra nhảy lên, còn chưa đều chết hết đỏ tươi bắp thịt, sau đó xương cốt như đèn cầy vặn bẹo hòa tan, cuối cùng liền kêu rên cũng cùng nhau bị hắc diễm nuốt xuống, chỉ còn lại trên không vô số bay tán loạn cho tàn. Mà những cái kia gầy như quét đuổi, vết thương chồng chất các nô lệ, tại thần sắc hoảng sợ bị hắc diễm chìm ngập về sau, không những không có bị đốt thành cho bụi, vết thương trên người, vết máu, thậm chí cả không hoàn chỉnh thân thể đều dần dần bị hắc diễm tu bổ hoàn chỉnh. Các nô lệ không dám tin nuốt ve chính mình hoàn toàn mới thân thể, nguyên bản tê liệt gương mặt bên trên tách ra nụ cười, không hề hẹn mà cùng địa hô to thần tích. Trong lúc nhất thời, cả tòa nô lệ chi đô trên không đều phiêu đãng các thương nhân hóa thành cho tàn cùng với các nô lệ tiếng hoan hô. Trong phòng, không, không, không phải như vậy. Simon đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tuấn mỹ mà lạnh lùng khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mồ hôi, trong thần sắc cũng hiếm thấy toát ra mấy phần kinh hoàng. Đối với mộng tưởng là phục hưng cỡ lệ nhất tộc hắn đến nói, lại không có so tận mắt nhìn thấy chính mình hao phí nửa đời mới tạo dựng lên cơ nghiệp cùng đồng tộc bọn họ bị một khi hủy diệt càng đáng sợ sự tình. Chỉ là mộng a. Ý thức được vừa vặn phát sinh tất cả đều chỉ là một tràng ác mộng về sau, Simon dần dần bình tĩnh lại, nhưng dù cho như thế lông mày của hắn vẫn như cũ giống như là một đoàn tan không ra ô vân xít sao nhíu lại. Đối với đã tấn thăng làm huy nguyệt giai vị, lại thân là ta thần ti giáo hắn đến nói, dưới tình huống bình thường là sẽ không làm mộng. Mà một khi nằm mơ, như vậy trong mộng cảnh cho liền càng giống là một loại nào đó linh cảm bên trên dự báo. Chẳng lẽ trong mộng bộ kia bị hắc diễm chìm ngập tận thế cảnh tượng, là nô lệ chi đô tương lai sao? Simon trong đầu toát ra một cái kinh dị ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì nếu như muốn đạt tới trong mộng cảnh như vậy hủy thiên diệt địa, thay đổi càn khôn cảnh tượng, người thi thuật thực lực tuyệt đối đã vượt rất xa huy nguyệt giai vị, thậm chí liền nằm ở chủng tộc loài người tối cường nhật luân giai vị đều tỷ lệ lớn làm không được. Trong mộng cảnh những nô lệ kia hô to thần tích hai chữ, mới là đối cảnh tượng này tốt nhất hình dung. Chỉ có thần vĩ lực mới có thể làm đến bao trùm nguyên một tòa bảng lớn thành thị. Mà bây giờ, sớm đã không phải thần linh đến thế gian tại nhân gian thời đại, cũng liền không có khả năng tồn tại như thế tương lai. Bất kể như thế nào, cái này thủy chung là một loại đối tương lai nguy hiểm báo trước, gần nhất vẫn là muốn càng cẩn thận một chút. Simon nâng cầm lên suy tư nói. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng bị người hầu nhẹ nhàng gõ vang. Simon đại nhân, dậy mẩn tao bá tức trước đến bái kiến ngài. Người phản bội kia a, đến tìm ta có chuyện gì? Simon đẩy cửa ra, tại người hầu hạ bên dưới mặc vào màu đen áo đuôi tôm đồng thời đeo lên màu đỏ máu bảo thạch trên ngực, đem chính mình thu thập thành trong ngày thường mọi người trong mắt cái kia ưu nhã cao quý thì ở xỉn phía sau mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng. Quần tinh trang viên, đại sảnh. Simon đứng tại thảm đỏ bên trên yên tĩnh chờ đợi người tới. Nguyên bản dựa theo quý tộc ở giữa quy củ hắn có lẽ tại phòng tiếp khách chiêu đãi đối phương, nhưng bất đắc dĩ trang viên phòng tiếp khách đã tại mấy ngày trước đây mặt trời rơi xuống lúc bị bốc hơi đến nỗi ngay cả mặt nền đều không thừa. Giang giác, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một bóng người bước vào đại sảnh. Đó là một mặc lễ phục trung niên quý tộc, mặt mũi của hắn góc cạnh rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mấy phần oai hùng, chỉ là cặp kia màu lam xám đôi mắt bên trong lại lộ ra khôn khéo, tựa như một cái con buôn thương nhân. Một đôi giày rộng bàn tay lớn 10 ngón bên trên mang đầy đủ khảm nạm quý báu bảo thạch chiếc nhẫn, giống như là tại không che giấu chút nào địa khoe chính mình tài lực. Chính là đông cảnh một bộ phận khác thổ địa bên trên chủ nhân, ngày xưa Long sư chi chiến bên trong mạ sần đại công tức dưới trướng lãnh chúa bên trong duy nhất kẻ phản bội dày mật to. Hoan nghênh ngươi, tôn kính tao ba tước, ngươi đến thật là khiến cho ta nơi này bỗng tất sinh huy. Đối mặt tước vị bên trên cùng cấp bậc quý tộc, cho dù chính mình thực lực vượt xa đối phương, Simon vẫn như cũ rất có lễ phép chào hỏi nói. Simon tước sĩ, bỗng tất sinh huy. Lần này ngược lại là thật. Dậy mẩn ngẩng đầu nhìn một chút đầu đội trần nhà lên mấy cái chiếu vào ánh mặt trời lô lớn, mang theo vài phần trêu tức ngữ khí mở miệng nói. Simon, đáng chết, rất muốn đánh tên chó chết này dừng lại a. Khu khu, Simon tức sĩ, ta lần này đến là muốn cho ngươi đưa tiền. Gặp Simon sắc mặt không vui, dậy mẩn vội vàng ho khan hai tiếng nói ra mục đích của chuyến này. Đưa tiền. Dính đến tiền, Simon sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Nói đi, ngươi là muốn làm cái gì giao dịch? Hắn hỏi. Nô lệ, đại lượng nô lệ, càng nhiều càng tốt, bất luận tuổi tác, giới tính, hình dạng. Chỉ cần là thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót nô lệ, như vậy ta liền toàn bộ nguyện ý đều lấy giá thị trường thu mua. Dậy mẩn nghiêm mặt nói. Đây không thể nghi ngờ là một cọc hảo sinh ý, dù sao liền tương đương với có người nguyện ý chống giống nhà kho tồn kho một dạng, theo lý thuyết bất luận cái gì thương nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nghe được câu này phía sau thì ở xỉn cũng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng, ngược lại còn cần một loại quỷ dị ánh mắt nhìn qua dậy mẩn, nhìn đến trong lòng của hắn hoảng sợ. Simon tức sĩ, ngài, làm sao vậy? Dậy mẩn bất động thanh sắc lui về sau một bước, nghĩ thẩm vị này đại danh đỉnh đỉnh đi ở xỉn sẽ không có đồng tính ở giữa đam mê à. Ân, có khả năng, dù sao đối phương chấp trưởng lấy bồi dưỡng chất lượng tốt giường nô mà nổi danh thế giới nô lệ chi đô nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ thần cận nữ sắc thông tin xuất hiện, sắc thực không giống như là nam nhân bình thường. Ngươi là muốn phóng ra một bước kia sao? Simon hỏi. Cái gì một bước kia? Simon tức sĩ, ngài nói ta làm sao nghe không hiểu a? Dậy mẩn trong lòng siết chặt, có thể bày tỏ trên mặt lại làm ra một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. A, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Đi ở xin nói, sau đó hắn không tại kiềm chế trong cơ thể chết lặng lực lượng. Sau một khắc, tại dậy mẩn trong tầm mắt, vô cùng vô tận, bành trướng nhưng sông trường giang và hoàng hà quần cuộn hắc khí từ trước mặt tên này tóc bạc trên thân nam nhân bộc phát. Hắc khí theo hắn nhất cử nhất động mà lay động, trong lúc nhất thời cả tòa bị hắc khí chìm ngập đại sảnh đều lộ ra lung lay sắp đổ. Ngươi, ngươi, không, ngài là một vị ti giáo. Trong kinh hoàng, dậy mẩn thậm chí dùng tới kính ngữ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, sổ xì ạ vương quốc đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh anh hùng đi ở xin, vậy mà cũng là ta thần tín đồ. Thậm chí còn đã tấn thăng làm hắn tha thiết ước mơ ti giáo vị trí. Tín đồ, ta là ta thần ti giáo, chết lặng. Simon thản nhiên nói. Chết lặng. Dậy mẩn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách đối phương sẽ đưa ra sơ dạ quyền loại này hại người không lợi mình luật pháp, nguyên lai đơn thuần là vì tra tấn những cái kia các bình dân tinh thần á thật sự là tuyệt diệu sáng ý, đáng giá hắn học tập. Chết lặng ti giáo đại nhân, ngài là lúc nào phát hiện ta là ta thần tín đồ? Ở trong lòng âm thầm khâm phục bên dưới vị này ti giáo đại nhân ý nghĩ về sau, dậy mẩn mang theo lúng túng hỏi. Tín đồ không thể nhận ra cảm giác đến ti giáo, có thể tại ti giáo trong mắt tín đồ tựa như là trong đêm tối ngọn đuốc dễ thấy. Sớm tại hơn 10 năm trước Long sư chi chiến bên trong ngươi phản bội mạ sần đại công tức trước đến quân doanh mật báo thời điểm, ta cũng đã biết. Simon bình tĩnh nói. Điểm này, bạo thực chi vương, cũng chính là nạn đói ti giáo lọ sổ xì ạ cũng biết, cho nên mới sẽ ban cho dậy mẩn dạng này một cái chịu thế nhân phỉ nhổ kẻ phản bội mạng lớn đông cảnh thổ địa, tốt kiểm chế chính mình hấp thu chết lặng lực lượng mạnh lên trưởng thành tốc độ. Nếu không phải như vậy, dưới tình huống bình thường dám cướp hắn đau khổ lực lượng dậy mẩn cũng sớm đã thần không biết bị không hay chết tại hắn ám sát hạ, sao có thể sống tới ngày nay. Ti giáo đại nhân, ta lúc trước không biết ngài thân phận, có nhiều vô lễ chỗ, mong rằng ngài có thể thông cảm. Dậy mẩn chê cười nói. Chính như ngài hỏi thăm một dạng, ta xác thực chạy tới tấn thăng ti giáo một bước kia, ta có dự cảm, chỉ cần lại tổ chức một tràng thịnh đại tế lễ, ta liền đủ để tấn thăng làm ti giáo, không hoàn chỉnh. Đao Ba tức mở hai tay ra, thần sắc của nhìn nói. Đến lúc đó, hắn cũng nhất định có thể đánh vỡ cái kia lung lay sắp đổ huy nguyệt công xiềng, trở thành một vị quốc chi chủ cột cấp bậc cường giả đỉnh cao. Mà đó chính là hắn từ hồi nhỏ lên liền xác lập xuống cả đời mộng tưởng, cho dù hắn đã người đến trung niên, có thể hồi tưởng lại giấc mộng này lúc vẫn như cũ có thể cảm giác được ngày xưa nhiệt huyết. Đừng suy nghĩ, nô lệ với ta mà nói, cũng là có thể cung cấp đau khổ lực lượng chân quý hao tài, giống như lời ngươi nói như thế đại lượng thu mua lời nói ta là không thể nào bán cho ngươi. Lúc này Simon lạnh lùng nói, hắn mặc dù yêu tiền như mạng, nhưng lại biết do năm đấm mới là lập thân gốc dễ đạo lý, bởi vậy vô luận như thế nào hắn đều sẽ đem lực lượng tăng lên đặt ở vị thứ nhất. Chết lặng ti giáo đại nhân, ta có thể cấp cho ngài một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Bị tạt một chậu nước lạnh dậy mẩn không những không có nhục chí, trên mặt ngược lại lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Điều kiện gì? Một màn này ngược lại là khiến Simon cảm nhận được hiếu kỳ. Vĩ đại ta thần a, ta dậy mẩn tao hướng ngài phát thệ, chỉ cần chết lặng ti giáo Simon cờ lạy đại nhân nguyện ý giúp ta hoàn thành tế lễ, như vậy ta sau đó liền không còn là dậy mẩn tao, mà là dậy mẩn cờ lạy. Đao Ba tức ăn nói mạnh mẽ nói. Simon, người tiên, ngươi liền nhà tộc cũng không cần sao? Liền xem như luôn luôn lấy ưu nhã tỉnh táo kỳ nhân tỷ ở xịn, khi nghe đến câu này lời thề lúc cũng không khỏi đến bị cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bởi vì cho dù sống mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua một người thân là gia chủ quý tộc sẽ như vậy làm. Chương 17, Đỏ Rồ Thị VS Lạn Sẩn, Lâm Đông Chi chào cường đại. Chương 17, Đỏ Rồ Thị VS Lạn Sẩn, Lâm Đông Chi chào cường đại. Quần tinh trang viên, đại sảnh. Khi nghe đến dậy mẩn cao rung động lời thề về sau, Simon lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong. Ti giáo đại nhân, ta có thể là hướng vĩ đại ta thần phát thệ, huống hồ ta đã sớm đối cổ lao thông tuệ cỡ lệ nhất tộc ngưỡng mộ đã lâu, cũng nguyện tại trở thành cỡ lệ người phía sau cùng ngài cùng nhau phục hưng cỡ lệ, ngài không cần lo lắng ta sẽ làm trái lời thề. Tựa hồ là cho rằng Simon không muốn tin tưởng hắn thành ý, Đao Bá tức lại lần nữa cường điệu nói. Nghe vậy, cuối cùng lấy lại tinh thần tỷ ở xỉn bắt đầu phân tích lên cuộc giao dịch này lợi và hại. Lấy vinh dự phát hệ, kết quả xấu nhất là thân phận gia hộ sụp đổ. Mà tín đồ hướng vĩ đại ta thần phát hệ, làm trái lời thề đại giới. Có lẽ so tử vong còn trầm trọng hơn. Cũng chính là nói, vô luận là loại nguyên nhân nào, tại hắn trợ giúp dậy mẩn hoàn thành tấn thăng về sau, đối phương là tất nhiên muốn gia nhập cờ lệ nhất tộc. Mà cái này không thể nghi ngờ có thể mang đến ích lợi thật lớn, mới thi giáo, mới huy nguyện chiến lực. Lại sổ xì ạ đông cảnh đem triệt để hướng cờ lệ người không chế, dùng đại lượng cấp thấp nô lệ đổi lấy những này, mặc dù sẽ làm hắn tổn thất không ít đau khổ lực lượng, nhưng từ cờ lệ nhất tộc phát triển lâu dài góc độ đến xem không thể nghi ngờ là đáng giá. Vấn đề là, Simon nghiêng mắt nhìn trước mặt hai tay mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ, đầy mặt lộ ra khúc khéo, so với quý tộc lãnh chúa càng giống là thương nhân trung niên nam nhân, khoe miệng không nhịn được có chút có quắp bên dưới. Đi ở xỉn cũng không có quên đứng ở trước mặt hắn người, là một cái bức bỏ quận chúa kẻ phản bội. Trên đời này không có người sẽ thích kẻ phản bội, liền hắn cũng đồng dạng. Biến thành người khác như thế xin thể lời nói Simon có lẽ đã sớm đáp ứng, có thể dậy mẩn tao ngày xưa vì lợi ích mà phản bội mạ sấn đại công tước, bây giờ lại vì tấn thăng phản bội sinh dưỡng gia tộc của hắn gia nhập cờ lệ nhất tộc. Như vậy tương lai cũng tất nhiên, sẽ tại lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện thời điểm mà phản bội cờ lệ nhất tộc. Vì phục hưng cờ lệ nhất tộc, Simon hoan nghênh tất cả nhân tài ưu tú gia nhập, nhưng cái này tuyệt không bao gồm có mang hai lòng thời khắc lắc lư cỏ đầu tường. Dù sao phía sau bị đâm một đao đại giới, có thể so với chính diện thụ thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dưới trướng nguyên một nhánh đại quân bị hắn xuyên thành người bù nhìn mạ sần đại công tức chính là ví dụ tốt nhất. Gặp Simon do dự, Đao Ba tức tâm tình càng thêm sốt ruột, không có tỷ ở xỉn vị này đồng cảnh lớn nhất chủ nô đồng ý, hắn là không thể nào góp đủ tế lễ cần thiết nhân số. Mà trong lòng của hắn kỳ thật cũng rõ ràng, đối phương sở dĩ do dự, khẳng định là lo lắng hắn kẻ phản bội thân phận. Hắn cần lấy ra càng lớn thẻ đánh bạc để đả động tỷ ở xỉn. Dây mẫn đồng dạng lâm vào suy tư bên trong, một lần tình cờ hắn ngẩng đầu thoáng nhìn đại sảnh trên trần nhà mấy cái kia sáng loáng lỗ thủng lớn về sau, trong đầu lập tức có linh cảm. Ô ô ô, ô. Sau một khắc, chúa tể đông cảnh mảng lớn lãnh thổ Đao Bá tức đột nhiên không có hình tượng chút nào địa lớn tiếng khóc ồ lên. Hắn cả khuôn mặt vo thành một nắm, nước mắt giống hồng thủy vỡ đê ra bên ngoài tuôn, tiếng khóc lại vang lại phát sáng, rất giống một cái bị đạp cái đuôi mèo đang gặp đều. Ngươi thế nào? Bị một màn này dọa cho phát sợ đi ở xịn, kinh nghi bất định hỏi. Gia hỏa này, làm sao mỗi lần cũng có thể làm xuất siêu hồ hắn dự liệu sự tình. Simon tức sĩ, nhìn xem cái này bị hư hao quần tinh trang viên, trong lòng ta thực tế khó chịu a. Dậy mần một cái nước mũi một cái nước mắt địa khóc lóc hô. Mặc dù ta còn chưa gia nhập cờ lệ nhất tộc, có thể ta cũng sớm đã đem mình làm một tên quang linh tinh thần cờ lệ người. Nhìn tận mắt cái này xem như chúng ta cờ lệ nhất tộc tinh thần tiêu chí, hao hết Simon tức sĩ ngài tâm huyết quần tinh trang viên bị cái kia đáng giận ác đồ hai họa thành bộ dáng này, ta thật tốt đau lòng thật khó chịu a. Dậy mần nước mắt cứ chảy ngang, đồng thời chạy tới ôm chặt lấy đi ở xỉn. Simon, Nhìn xem trên người mình thích nhất một kiện màu đen áo đuôi tôm bên trên dính vào nước mắt cùng nước mũi, có như vậy một mấy mắt, vốn là có bệnh tích sạch sẽ Simon muốn không quan tâm một thương đâm chết trước mặt hỗn đản. Đến mức đối phương trong miệng, ha ha, loại này cấp thấp phiến tình trò lừa gạt, hắn phàm là có thể tin một câu đời này cũng liền xong. Đều là lỗi của ta. Nếu là ta có thể sớm một chút tấn thăng thi giáo, tại ác đồ đột kích lúc cùng ngài cùng nhau chống cự, còn tinh trang viên cũng sẽ không biến thành dạng này, đều tại ta. Dây mẩn tự trách nói. Mà lúc đầu muốn một chân đạp bay đối phương Simon nghe được câu này phía sau lại sửng sốt. Hắn hồi tưởng lại lúc trước trơ mắt nhìn mặt trời đem quần tinh trang viên một chút xíu bốc hơi bất lực cùng phẫn nộ, cùng với tên kia thanh niên tóc vàng lưu lại, ta chắc chắn chém xuống đầu của ngươi. Simon nắm tay chắc chẽ nắm lấy, sau đó lại lần nữa buông ra. Hắn tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên khó khăn gạt ra một vẻ cứng ngắc đủ cười, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt lệ rơi đầy mặt đau bá tức về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Dịch Mẫn, ngươi đối cỡ lệ nhất tộc yêu quý cùng trung thành ta đã nhìn thấy, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành tế lễ." Simon tức sĩ, ngài thật sự là ta đại ân nhân a. Nguyện ta thần che chở ngài, xin ngài yên tâm. Chỉ cần ta tấn thăng thành công, ta lập tức liền sửa họ thị là cơ lại. Dây mẩn mừng rỡ như điên cùng nói, hắn thậm chí còn muốn lại cho Simon một cái ôm, chỉ tiếp đối phương hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang nháy mắt chuyển qua hơn mấy chục mét có hơn. Ta rất chờ mong ngươi trở thành dây mẩn cơ lệ ngày đó. Simon trên mặt đủ cười nói. Đúng rồi, ngươi mua sắm nô lệ, nhất định phải theo bình thường giá thị trường giá cả, không thể giảm xuống. Hắn ngay sau đó nói bổ sung. Liền xem như đối mặt đồng tộc, Simon cũng không có khả năng kiếm ít một phân tiền, huống chi hắn hiện tại vốn là cần tiền cấp bách tệ đến tu bổ quần tinh trang viên. Không có vấn đề. Dây mần cười hắc hắc, làm ra một cái có thể động tắt tay. Chỉ cần có thể tấn thăng làm huy nguyệt giai vị, hao phí nhiều tiền hơn nữa tài cũng là đáng, nếu không cũng chính là táng ra bại sản mà thôi. Nhìn xem cao ba tức tràn đầy vui mừng rời đi đại sảnh về sau, thì ở xỉn trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Hắn mặt không thay đổi cởi xuống trên thân áo đuôi tôm ném trên mặt đất, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong toát ra một vẻ chán ghét. Dây mần tao không thể nghi ngờ là một cái người xấu, cũng không đáng phải tin đảm nhiệm. Thế nhưng, hắn xác thực nhu cầu cấp bách một vị đồng tộc huy nguyệt chiến lực. Cỡ lệ nhất tộc, nhất định sẽ phục hưng bất kỳ người nào đều ngăn cản không được. Hồi tưởng lại lúc trước trong cơn ác mộng nô lệ chi đô tận thế cảnh tượng, Simon nhìn trên trần nhà lỗ thủng tự lẩm bẩm. Không có tương lai tương lai, không phải hắn muốn tương lai. Nô lệ chi đô, chỗ cửa thành. Cuối cùng trở về. Một tên phong trần mệt mỏi, dáng người gầy gò thanh niên tóc vàng đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trước mặt ngựa xe như nước, vào thành đám người xếp thành hàng dài nguy nga thành băng, đỏ tươi đôi mắt bên trong cũng không khỏi đến hiện lên vẻ kích động. Có trời mới biết hắn tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong đều trôi qua ngày gì. Mỗi ngày không chỉ muốn tại dã ngoại màn trời chiếu đất cũng coi như, còn phải một người đuổi giết một đoàn bọn đạo phỉ, mệt mỏi hắn đều nhanh gầy thoát cùng nhau. Bất quá kinh lịch nhiều như thế về sau, hắn ngược lại là rõ ràng cảm giác được chiến lực của mình có không ít tăng lên. Dạ phéo lồ, thật sự là rất lâu không thấy. Lúc này, phụ trách trông coi cửa thành quan Vali cỡ lệ đi tới chào hỏi nói. Thân làm thì ở xin nửa cái con nuôi, dạ phéo lồ tự nhiên cùng một đoàn cỡ lệ đám quan chức đều duy trì lấy thân mật quan hệ. Về phần tại sao nói là nửa cái con nuôi, bởi vì cỡ lệ đám quan chức đều rõ ràng. Chỉ có thâm thụ Simon đại nhân sủng ái lạ thì mới xưng được là chân chính con nuôi. Ngươi làm sao gầy nhiều như thế a? Vali một bên cùng dạ phèo lổ sóng vai xuyên qua cửa thành, một bên kinh ngạc hỏi. Ấy, một lời khó nói hết a. Dạ phèo lổ cười khổ nói. Hắn cũng không muốn nói ra chính mình bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ bị Simon đại nhân trừng phạt sự tình, dù sao lưu truyền đi ra không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn phong bình cùng địa vị. Đúng rồi, ta khoảng thời gian này không tại, lạ thì nàng không gặp phải loạn gì a? Dạ phèo lổ nói sang chuyện khác. Cái này, Vali muốn nói lại thôi. Còn mời ngài nói cho ta. Nhìn thấy đối phương bộ biểu tình này về sau, lúc đầu chỉ là vì nói sang chuyện khác, dạ phéo lộ trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, hắn lập tức hỏi tới. Kỳ thật cũng không tính là cái gì nhiễu loạn, là tỷ tiểu thư nàng chỉ là tại đoạn thời gian trước, tại trước mắt bao người hướng hở cù lẹt. Vali chậm rãi nói. Mà nghe lấy hắn giải thích, dạ phéo lộ sắc mặt càng thêm đen nhánh. Đáng chết, thật tốt đại tiểu thư không làm, thế mà chạy đi cho người khác làm bờ dân nọ sơ, dạng này về sau làm sao gả được ra ngoài a? Quyền đầu cứng. Hồi lâu sau, lên thành khu một tòa biệt thự bên trong. Dạ phéo lộ mặt đen lại ngồi tại trên ghế, mà là tịt thì như cái phạm sai lầm hài tử túi đầu đứng ở trước mặt hắn, mảnh khảnh ngón tay bất an xoắn bấy. Ta biết lỗi rồi, ca ca thiếu nữ tóc tím ngẩng đầu, lộ ra một đôi mai con nước mắt đầm đĩa mắt to, đầy mặt cầu xin địa làm nũng nói. Hừ, ngươi chiêu này đối Simon đại nhân hữu hiệu, nhưng đối với ta vô dụng. Dạ phéo lộ hừ lạnh một tiếng nói. Nói thì nói như vậy, có thể sắc mặt hắn vẫn là hòa hoãn rất nhiều. Ai, ngươi hư hỏng như vậy thanh danh, về sau còn làm sao gả được ra ngoài a? Trầm mặc một lát về sau, dạ phéo lộ nặng nề mà thở dài. Xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy ưu sầu. Tại phụ mẫu qua đời về sau, Latis chính là hắn thân nhân duy nhất, mà hắn lớn nhất tâm nguyện chính là chiếu cố tốt muội muội của nàng, đồng thời đem nàng giao phó cho một cái đáng giá dựa vào trong tay nam nhân từ đây an ổn vô ưu. Ta có thể gả cho Hở Cụ Lệ ta, Kaka, hiện tại Hở Cụ Lệ hắn đối với ta rất tốt, hắn sẽ chủ động dắt tay của ta, hắn sẽ khen ngợi ta nấu cơm ăn ngon, hắn sẽ. Latis hưng phấn địa muốn cùng huynh trưởng chia sẻ phần này vui vẻ, nói những lời này lúc nàng tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xinh đẹp động lòng người nụ cười, phảng phất một cái liễu diễu chim én đồng dạng. Vậy hắn đáp ứng làm Simon đại nhân dạy con sao? Dạ phéo lộ bất thình lình một câu, lập tức khiến thiếu nữ tóc tím trên mặt nụ cười cứng đờ. Xem ra không có. Nhìn thấy một màn này về sau, dạ phéo lộ tiếc nuối lắc đầu. Tại Hở Cụ Lẹ không có đáp ứng trở thành Simon đại nhân dạy con phía trước, Simon đại nhân là tuyệt không có khả năng bước lên tổn thất thật lớn đem hắn từ trên ngựa liền muốn cử hành đấu giá nô lệ sẽ lên triệt hạ. Mà Hở Cụ Lẹ cuối cùng nhất định sẽ bị vương quốc tầng cao nhất đại quý tộc thậm chí hoàng thất đập xuống, mà vì lôi kéo vị này tương lai đứng đầu huy nguyệt chiến lược bọn họ tất nhiên sẽ phái tộc nhân hoặc tâm phúc cùng hắn thông gia. Dạ Phèo Lộ chậm rãi nói, "Mà ngươi chẳng lẽ còn muốn làm một cái thị thiếp sao?" Dạ Phèo Lộ đột nhiên chợt quát lên. Trên thực tế, đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái, nghiêm trọng hơn khả năng là nói không chừng là thì sẽ bị mua xuống Hở Cụ Lẹ quý tộc xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phái người lén lút ám sát. Nghe vậy thiếu nữ lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong, cuối cùng qua thật lâu nàng mới nhát gan hồi đáp, "Có thể là ta thật yêu hắn." Dạ Phèo Lộ không cứu nổi, thật không biết đứa nhỏ này là thế nào dưỡng thành nghiêm trọng như vậy yêu đương não, rõ ràng nàng từ nhỏ cũng không thiếu yêu một mực bị chính mình cùng Simon đại nhân sủng ái a. Việc đã đến nước này, chúng ta ăn cơm trước đi. Dạ Phèo Lộ thở dài, quyết định trước nhảy qua cái này nặng nề chủ đề. Tốt, ta lập tức đi xuống nhà bếp, ca ca ngươi gầy nhiều như thế, ta nhất định sẽ vì ngươi làm ngừng lại phong phú tiệc. Mắt thấy phát biểu cuối cùng kết thúc, Latis quét qua lúc trước nhát gan, buộc lên tạp dề vui vẻ một đầu đâm vào phòng bếp bên trong bận rộn. Mà nhìn thấy một màn này phía sau Dạ Phèo Lộ lại là nặng nề mà thở dài. Hắn biết, tại Hở Cụ Lẹ sự tình bên trên, mình vô luận như thế nào cũng không ảnh hưởng được Latis lựa chọn. Ngon lành là hưởng dụng một bữa tiệc lớn, đem chính mình đi qua tại giã ngoại đoạn thời gian kia gặm khô cứng bánh mì đen khổ đều phát tiết ra ngoài về sau. Dạ Phèo Lộ nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt lập tức nhu hòa không ít. Mặc dù ngốc một chút, yêu đương náo một chút, biết gây chuyện một chút, nhưng vẫn là hắn muội muội ngoan a. Latis, cảm ơn ngươi vì ta nấu cơm, để báo đáp lại, chúng ta hôm nay cùng đi ra dạ phố, ta đem kiện kia ngươi muốn thật lâu tơ lụa váy dài mua lại đưa cho ngươi xem như sau đó không lâu ngươi 18 tuổi sinh nhật lễ vật đi. Dạ Phèo Lộ mỉm cười nói. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là, thiếu nữ cũng không biểu hiện kinh hỉ hoặc vui vẻ. Tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên ngược lại toát ra một vẻ hoảng sợ. Dạ Phèo Lộ lập tức ý thức được không đúng. "Kaka, ta đột nhiên nhớ tới Simon đại nhân nói cho ta, chờ sau khi ngươi trở lại liền mang theo ngươi cùng Lộn đại ca cùng đi gặp hắn, chúng ta hiện tại liền lên đường đi." Latis lời còn chưa nói hết, trước bàn ăn thanh niên tóc vàng liền đống nhiên đứng lên, hướng về trong phòng của hắn phóng đi. Một trận lục tung về sau, Dạ Phèo Lộ từ tủ quần áo tường kép bên trong lấy ra một cái hộp sắt, bên trong tồn phóng hắn những năm gần đây vất vả để dành đến tất cả tích góp. Nhưng mà coi hắn mở ra hộp sắt phía sau mới phát hiện, nguyên bản tràn đầy tiền hộ, giờ phút này đã trống rỗng, liền một cái bạc sổ đều không có còn lại. Dạ Phèo Lộ, nguyên bản một người một kiếm có thể tàn sát mấy trăm người đạo phỉ đoàn vẫn như cũ mặt không đổi sắc thanh niên tóc vàng, giờ phút này tức giận đến khuôn mặt đều đã bắt đầu có chút bóp méo. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn qua ngoài cửa rón rén muốn lén lút rời đi thiếu nữ tóc tím, tức giận lớn tiếng chất vấn, "Latis, ta tiền đều đi đâu rồi?" Cũng chính là nói, ngươi cầm ta toàn bộ tích góp, đi cho huyết nha giác đấu trường các nô lệ cải thiện cơm nước. Dạ Phèo Lộ thần sắc âm trầm nhìn xem trước mặt ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, không dám thở mạnh thiếu nữ. Là. Latis nút nhát nhẹ gật đầu. Nàng mỗi tháng tiền lương sớm liền tiêu hết, căn bản không có dư thừa tiền, mà giác đấu trường nô lệ nhân số quá nhiều, cho dù chỉ là cung cấp bình thường đồ ăn cũng là một bút kết sổ con số. Bởi vậy nàng chỉ có thể đem ánh mắt đánh tới ca ca tiểu kim khố bên trong. Khoan hãy nói nàng lúc ấy cũng là lần thứ nhất biết nàng cái kia liền bội kiếm đều không bỏ được thay đổi ca ca thế mà tích trữ nhiều tiền như vậy. Ngươi. Dạ Phèo Lộ tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, cánh tay thật cao dương lên. Thấy thế là Latis sợ nhắm mắt lại, nàng nghĩ chịu ngừng lại đánh liền chịu ngừng lại đánh đi, dù sao ca ca làm sao cũng sẽ không đánh chết chính mình. Nhưng mà cuối cùng nàng nên đón không phải nằm đấm, mà là ôn nhu xoa xoa. Nàng nghi hoặc địa mở to mắt, đã thấy đến Dạ Phèo Lộ đang dùng nụ cười ấm áp nhìn qua nàng. Tiền mất liền mất ta, ngươi nha, về sau phải nhớ kỹ đối với chính mình tốt một chút, lại yêu một người cũng không thể mất đi bản thân. Dạ Phèo Lộ sờ lấy đầu của nàng nói khẽ. Latis cái mũi chua chua, đột nhiên nhào vào huynh trưởng trong ngực. Ta sẽ nhớ, ca ca. Thiếu nữ nước nở nói. Dạ Phèo Lộ không nói gì thêm, chỉ là êm ái ve vuốt lên muội muội tóc dài. Đứa nhỏ này, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, khoản tiền kia vốn chính là cho nàng để giành được đồ cưới. Chương 18, DRC ngắc ngộng, hắc diễm cử kiếm từ trên trời giáng xuống, hủy diệt cả tòa nô lệ chi đô. Chương 18, DRC ngắc ngộng, hắc diễm cử kiếm từ trên trời giáng xuống, hủy diệt cả tòa nô lệ chi đô quần tinh trang viên. Gió xuyên qua đứt gãy của đá, phát ra như nước nở khét đều, những cái kia đã từng sắc thái sặc sỡ gạch men sứ bây giờ vỡ vụn thành mảnh tán loạn trên mặt đất. Ngày xưa to lớn đến cực điểm trang viên đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Dạ Phèo Lộ, Latis cùng Lộn ba người kết bạn đến nơi này. Cơ nào? Lực lượng kinh khủng a. Lần đầu nhìn thấy một màn này về sau, Dạ Phèo Lộ cùng Lộn đều lâm vào rung động bên trong. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào cường giả, có thể chỉ bằng mượn một kích lực lượng liền tạo thành to lớn như vậy phá hư. Đi thôi, Simon đại nhân còn đang chờ chúng ta. Cuối cùng vẫn là Latis nhắc nhở mới làm bọn hắn lấy lại tinh thần. Hai người định quyết tâm thần, đi theo trước đến nên tiếp người phục vụ bước vào trang viên. Đại sảnh. Tóc bạc nam nhân ngồi ở chủ vị bên trên, mà hấp huyết quỷ tổ ba người thì quỳ một gối xuống ở trên thảm. Simon đại nhân, ta đã tuân theo ngài mệnh lệnh, đem nô lệ chi đô phụ cận trên hoang dã bọn đạo phỉ toàn bộ tiêu diệt, cùng giết chết 11 tên siêu phàm đạo phỉ, 751 tên đạo phỉ. Dạ Phèo Lộ cung kính báo cáo. Làm không tệ. Nhìn phía dưới gầy gò rất nhiều thanh niên tóc vàng, Simon cũng khó được địa khen ngợi đối phương một câu. Ta lần này tìm các ngươi chưa đến, là muốn khen thưởng các ngươi. Simon vỗ xuống tay, thị nữ sau lưng liền bưng đĩa đi tới trước mặt hắn, trong khay để đó ba cái ly pha lê. Bá. Màu đỏ máu chỉ riêng động chợt lóe lên. Simon từ trong lấy ra một cái bằng bạc dao găm, cắt cổ tay của mình, màu đỏ thấm máu phun ra ngoài, rơi vào ly pha lê bên trong. Trên trần nhà đèn treo ánh sáng lờ mờ bên dưới, cái kia huyết dịch chẳng khác nào có sinh mệnh quy luật địa vận động, lóe ra dụ hoặc mà nguy hiểm quan mang. Mà phía dưới giả phèo lộ, Latis cùng lồn ba người tại nhìn thấy một màn này về sau, vô ý thức nín thở, cổ họng khẽ nhúc nhích, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong toát ra khó mà ức chế khát vọng. Trong thân thể bản năng nói cho bọn họ, những cái kia huyết dịch đối với bọn họ mà nói là vô cùng vật chân quý, có thể khiến cho bước lên cấp bậc cao hơn. Một lát sau, Simon thu hồi bằng bạc dao găm, trên cổ tay vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, vài giây đồng hồ phía sau liền sẽ không còn được gặp lại một tia vết tích. Chỉ làm thì ở xỉn sắc mặt, muốn so lúc trước càng thêm tái nhợt một chút. Dạ phéo đồ, Latis, Lùn, ba người các ngươi đều là ta thân thuộc, cũng là ta tin cậy nhất thân tín. Bây giờ nô lệ chi đô đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, nhu cầu cấp bách mới chiến lược. Vì thế, ta đem cho các ngươi thăng hoa. Nhìn qua mấy người trên mặt thần sắc mong đợi, Simon trầm giọng nói. Sau đó thị nữ bưng đĩa đi đến ba người trước mặt, đồng thời dựa theo trình tự đem ba cái ly pha lê đưa cho bọn hắn. Simon đại nhân, vì cái gì ta trong chén huyết dịch? Latis nghi hoặc mà nhìn xem trong chén rõ ràng so mặt khác hai ly nhiều không ít huyết dịch, vừa định hỏi thăm liền bị bên cạnh dạ phéo lồ lén lút đạp một cước, cái này mới hồi phục tinh thần lại yên lặng cùng hai người khác cùng nhau uống vào Simon chi huyết. Ba ba ba. Sau một khắc, ly pha lê bỗng nhiên rơi xuống, ngã tại trên mặt nền hóa thành óng ánh mảnh vỡ. A a a, thật là đau. Latis hai tay che lấy đầu nhịn không được gào thét, nàng chỉ cảm thấy giống như là có một cây tiểu đao tại vô số lần địa cắt thân thể của mình. Dạ phéo lồ cùng lồn hai người cũng là đầy mặt thống khổ, thậm chí khuôn mặt cũng hơi bặm mẹo, chỉ là bọn họ đều cắn răng cố nén không muốn kêu rên lên tiếng. Hồi lâu sau, làm thiếu nữ gào thét trong đại sảnh dần dần ngừng thời điểm, ba người thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là lồn, chiều cao của hắn từ 1m9 dài đến 2m, hình thể cũng càng thêm cường tráng, bắp thịt toàn thân phiền muộn rõ ràng, tràn đầy lực áp bách. Mà Latis, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thân hình đột nhiên rút dài, xương cốt phát ra rợn người khanh khách đấm thanh. Nàng gái kia mảnh khảnh mắt cá chân thẳng băng, bắp chân đường cong như giá hiệu đột nhiên mở rộng, nguyên bản buông xuống đến mắt cá chân tơ lụa váy dài giờ phút này đột nhiên bị chống đỡ cao, váy cấp tốc bên trên co lại, lộ ra nàng đột nhiên thay đổi đến bắp đùi thon dài. Nguyên bản ưu nhã váy dài biến thành một đầu miễn cưỡng che kín bắp đùi bó sát người váy ngắn. Nàng ngũ quan cũng càng thêm xinh đẹp, tựa như là trong vòng một đêm từ thiếu nữ lớn lên vì ngự tỷ đồng dạng. Ta mới vừa mua váy. Chỉ là tên này ngự tỷ giờ phút này lại như cái hài tử đau lòng đến khóc không ra nước mắt nói. Ngắn như vậy váy, nàng mới không có khả năng mặc ra ngoài. Đến mức dạ phèo lồ, biến hóa của hắn là trong ba người nhỏ nhất, chỉ là hình thể có chút khỏe mạnh một điểm, còn ngươi nhan sắc càng thêm đỏ tươi một điểm. Xoẹt. Cuối cùng kèm theo y phục bị xé nứt âm thanh, ba người phía sau đều dài ra một đôi đen nhánh cánh rơi. Ân, xem ra các ngươi hấp thu cũng không tệ. Nhìn thấy một màn này về sau, Simon thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhất là tại nhìn đến hoàn toàn mới hình tượng lạ tí lúc, ánh mắt tán dương hoàn toàn không dừng được. Không hổ là nữ nhi của ta, gần như hoàn mỹ hấp thu hắn đại công tức chi huyết, không hưởng công hắn đặc biệt nhiều thêm vào một phần tinh huyết. Simon đại nhân, cảm ơn ngài khen thưởng. Tỉnh táo lại ba người lập tức quỳ một chân trên đất, không hẹn mà cùng nói. Lần này khen thưởng, xem như là trước thời hạn trả trước, ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu cần giao cho các ngươi đi làm. Simon thản nhiên nói. Các ngươi lập tức xuất phát, nhất thiết phải đem bạch vụ sát nhân quỷ đầu mang cho ta trở về, ta muốn đem hắn treo ở nô lệ chi đô trên tường thành làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đối địch với ta hạ tràng. Simon ánh mắt lạnh lẽo, từ bên cạnh màu đỏ máu chỉ riêng trong động lấy ra một cái thanh đồng chế thành la bàn, ném cho dạ phèo lô. Đây là xem bói la bàn, đã thiết lập tốt có thể truy tung bạch vụ sát nhân quỷ, mặc dù chỉ là duy nhất một lần bất quá cũng đủ, lên đường đi. Là, Simon đại nhân. A a, thật xấu hổ a. Vừa mới ra đại sảnh, Latis liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trắng non gương mặt xinh đẹp lần trước khắc đầy là đỏ bừng. Nàng chưa từng xuyên qua ngắn như vậy váy, cũng không muốn bị trừ bỏ hở cụ lẹt bên ngoài bất luận kẻ nào thấy được bắp đùi của mình. Không có quan hệ, ta tới giúp ngươi. Dạ phéo lộ một bên an ủi muội muội của mình, một bên đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn thổi xuống áo ngoài của mình, giống ai lưng đồng dạng thắt ở Latis trên thân, che kín nàng cái kia bắp đùi trắng như tuyết. Thấy thế Latis thật dài địa thở phào một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng cái này mới dần dần tàn đi. Lô đại ca, chúng ta bây giờ liền đi thu thập hành lý, lát nữa ở cửa thành chỗ tụ lại đi. Dạ phèo lô nói. Tất nhiên Simon đại nhân nói muốn lập tức xuất phát, như vậy hắn tự nhiên sẽ không chỉ hoãn thời gian. Được. Lô nhẹ gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ca ca, ta có thể lại xuất phát phía trước đi cùng hở cụ lẹt cáo biệt sao? Mà đợi lồn rời đi về sau, Latis lo lắng bất an địa nhấc tay nói. Nàng nếu là đột nhiên rời đi, hờ cụ lẹt nói không chừng sẽ lo lắng nàng. Tốt đã chủ yếu là nàng sợ hãi bị lãng quên. Đi thôi đi thôi. Dạ phéo lộ trầm mặt một lát, cuối cùng tràn đầy bất đắc dĩ xua tay nói. Cảm ơn ca ca. Latis thần sắc vui mừng, sau một khắc liền quay người bay nhào hướng về huyết nha giác đấu trường phương hướng chạy đi. Mà dạ phéo lộ đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng của nàng rất lâu, cuối cùng không có hướng ra phương hướng đi, mà là yên lặng đi theo. Huyết nha giác đấu trường. Hờ cụ lẹt giống ngày xưa một dạng, cắn răng kéo lên một khối so cả người hắn còn muốn khổng lồ rất nhiều cự thạch, vô số lần tái diễn dơ lên thả xuống quá trình. Tí tách, tí tách. Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ hở cụ lẹt gương mặt bên trên nhỏ xuống, nện ở nóng bỏng đất cắt trong nháy mắt khí hóa. Đạp đạp đạp. Liên tại hắn hết sức chăm chú địa đắm chìm đang khổ luyện thời điểm, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến nơi này. Hở cụ lẹt. thiếu nữ nhẹ giọng kêu gọi nói. Vâng. Nghe vậy Hở Cụ Lẹt đống nhiên ném ra cự thạch, nhìn qua trước mặt đột nhiên lớn một vòng thiếu nữ tóc tím lâm vào nghi hoặc. Ngươi là Latis tỷ tỷ? Hắn chần chờ hỏi. Cái gì tỷ tỷ a? Ta chính là Latis. Thiếu nữ dở khóc dở cười nói. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, ta hình thể phát sinh một chút xíu biến hóa. Latis thấp giọng nói, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức xoắn đã không vừa vặn váy ngắn vải vóc. Nàng hơi bệnh mặt lên, màu tím nhạt sợi tóc bị gió nóng thổi lên, lộ ra trắng như tuyết cái chán. Cặp kia hồng ngọc hoàn mỹ đôi mắt bên trong hiện lên một vệt bất an, nàng tựa hồ là tại chờ đợi cái gì thẩm phán. Ngươi, so trước đó xinh đẹp hơn. Mà cho tới nay lần độn Hở Cụ Lẹt, tại cái này một khắc đột nhiên phúc trí tâm linh nói. Latis. Thiếu nữ nội tâm bất an cùng khẩn trương nháy mắt tan thành mây khói. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra trước nay chưa từng có nụ cười sáng lạ, phản phất cả người đều tại chiếu lấp lánh. Một lát sau, ngươi muốn rời khỏi nô lệ chi đô sao? Yên tĩnh địa nghe xong thiếu nữ giải thích về sau, Hở Cụ Lẹt hỏi. Đúng vậy, bởi vì một số nguyên nhân, ta cần cùng huynh trưởng cùng một chỗ ra chuyến xa nhà. Latis gật đầu nói. Nàng cũng không có lộ ra mục đích của chuyến này, thứ nhất là không hy vọng Hở Cụ Lẹt lo lắng, thứ hai, mặc dù địch nhân bị mang theo bạch vụ sát nhân quỷ cái này đáng sợ xưng hào, nhưng nàng lại rất rõ ràng đối phương rất có thể cùng Hở Cụ Lẹt là cùng một loại người. Đồng dạng nguyện ý vì không chút nào có liên quan với nhau bình dân, nô lệ, mà hướng tính áp đảo cường đại Simon đại nhân nhấc lên phản kháng. Chú ý an toàn. Hở Cụ Lẹt nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nghĩ đến cái này khô cằn một câu. Ân ân. Có thể cái này đã để Latis vui vẻ đến con mắt đều muốn híp thành trăng non. Mà nơi xa trốn ở trong bóng tối cái nào đó tóc vàng hấp huyết quỷ, giờ phút này đã khó chịu đến tâm đều muốn nát. Hắn chưa từng thấy muội muội của mình bởi vì một câu dặn dò liền vui vẻ thành bộ dáng này, rõ ràng hắn lúc nói sẽ chỉ bị ngại lại ngại. Hờ Cụ Lẹt, ta có lẽ muốn tại Đông Cảnh lữ hành một đoạn thời gian, ngươi có cái gì muốn lễ vật sao? Chờ ta trở lại thời điểm có thể mang cho ngươi. Latis nhẹ giọng hỏi. Sau đó một cái giày rộng bàn tay lớn chậm rãi đặt ở đỉnh đầu của nàng, đồng thời tấm kia vai hùng gương mặt cũng cách nàng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ Hờ Cụ Lẹt muốn lễ vật là nụ hôn đầu của ta sao? Vậy ta đến cùng là nên cho đâu, hay là nên cho đây? Latis bị cái này một suy đoán làm cho mặt đỏ tim đập, có thể khiến nàng thất vọng là nam nhân môi cuối cùng chỉ là chống đỡ tại nàng phiếm hồng bành thai bên cạnh. Hô. Nóng rực hô hấp phất qua nàng mẫn cảm da thịt, kích thích một trận nhỏ xíu run rẩy. Nếu như ngươi tại lữ hành bên trong gặp cần trợ giúp người vô tội, liền mời đưa ra một cái cứu trợ à, đó chính là cho ta lễ vật tốt nhất. Hờ Cụ Lẹt thấp giọng nói. Được. Latis chóng mặt địa liền đáp ứng xuống. Cuối cùng tại xít sao ôm bên dưới Hờ Cụ Lẹt về sau, thiếu nữ mới lưu luyến không rời rời đi. Nếu không phải thời gian đang gấp, nàng thật lại nghĩ cùng nàng tình cảm chân thành người chờ lâu một hồi a. Nhìn lâu như vậy, cũng nên ra đi. Chờ Latis rời đi về sau, Hờ Cụ Lẹt nhìn qua cách đó không xa tường rào hạ một mảnh bóng râm, đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên không thể gạt được ngài, Hờ Cụ Lẹt các hạ. Cái kia mảnh bóng tối như sền sệt mực nước chậm rãi nhúc đích, một cái thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, chính là lặng lẽ đi theo Latis trước đến Dạ Phèo Lồ. Ngươi là Latis huynh trưởng sao? Chính là, ta là ca ca của nàng Dạ Phèo Lồ. Dạ Phèo Lồ trịnh trọng tự giới thiệu mình. Ngươi tìm đến ta có mục đích gì? Hờ Cụ Lẹt mặt không chút thay đổi nói. Là Latis huynh trưởng như vậy cũng liền đồng dạng là Simon con nuôi, hắn mặc dù bởi vì Latis thiện ý mà đối nó buông xuống cảnh giác, nhưng cũng giới hạn tại thiếu nữ một người. Tại trước khi tới đây, ta có rất nhiều ý nghĩ, ví dụ như nên như thế nào khuyên bảo ngươi rời xa Latis, hoặc là khuyên ngươi tiếp thu Simon đại nhân dạy con mời thoát ly thân phận nô lệ. Dạ Phèo Lồ chậm rãi nói. Nhưng làm ta chân chính đi tới nơi này nhìn thấy ngươi về sau, ta lại biết cái kia tất cả đều chẳng qua là phí công, ngươi tuyệt không phải ta có thể ảnh hưởng người. Dạ Phèo Lồ ngẩng đầu nhìn trước mặt cự hán, bình tĩnh nói. Cho nên ta chỉ muốn nói cho ngươi một việc, cùng với một điều thỉnh cầu. Latis cải thiện giác đấu trường các nô lệ sinh hoạt dùng tiền, là trộm cầm ta chuẩn bị cho nàng đồ cưới, điểm này ngay cả chính nàng cũng không biết. Nếu như về sau ngài nhìn thấy Latis mắc nạn lời nói, liền mời đưa ra một cái cứu trợ a, ta hướng bảy thần xin thể, muội muội ta nàng chưa từng làm qua bất kỳ chuyện ác nào. Dạ Phèo Lồ cong người xuống, sâu sắc không người nói. Ta hiểu rồi. Trầm mặc một lát về sau, Hờ Cụ Lẹt đáp ứng xuống. Trên đường đi về nhà lúc, Dạ Phèo Lồ tâm tình tốt hơn nhiều, liền trên đỉnh đầu cái kia khiến hấp huyết quỷ chán ghét cực nóng ánh mặt trời cũng lộ ra long lanh. Từ trở về phía sau nhìn thấy cái kia đã biến thành đổ nát thê lương quần tinh trang viên về sau, trong lòng của hắn liền một mực có một loại bất an cùng cảm giác nguy cơ. Cho dù là mạnh như Simon đại nhân, cũng trơ mắt nhìn 10 năm tâm huyết bị cái khác huy nguyệt cường giả hủy đi, nhất là có truyền ngôn bị kia huy nguyệt cường giả là vì sơ dạ quyền sự tình mới sẽ làm như thế. Đồng dạng phản kháng sơ dạ quyền bạch vụ sát nhân quỷ cùng bị kia huy nguyệt cường giả ở giữa, có tồn tại hay không liên hệ. Vị kia huy nguyệt cường giả phải chăng còn sẽ lần thứ hai tập kích quần tinh trang viên, nếu là Simon đại nhân chiến bại. Làm lâu đài xà ngang sụp đổ lúc, tổ bên trong chim non há có thể bảo toàn. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Dạ Phèo Lồ liền cảm giác con đường phía trước một mảnh long đong, tràn đầy nguy hiểm. Hắn luôn có một loại không hiểu dự cảm, có lẽ tính mạng của hắn sẽ kết thúc rất nhanh. Chỉ là hắn có chết hay không không quan trọng, có thể trước khi chết, nhất định phải là Latis nhiều như mấy đầu sinh lộ. Chỉ cần muội muội của hắn còn có thể vui vẻ sống sót, như vậy cho dù rơi xuống địa ngục hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ cười to lên. Dạ Phèo một bên túi đầu suy tư, một bên về tới nhà của bọn họ. "Kaka, ngươi làm sao so ta trễ hơn trở về a? Ta đều đem hành lý của ngươi cùng một chỗ đóng gói tốt." Latis quăng bao lớn bao nhỏ hành lý, tức giận chất vấn. "Ta không cẩn thận mất phương hướng tại nhân sinh trên đường." Dạ Phèo lồ khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy thiếu nữ im lặng địa liếc mắt, nhưng lại lấy ra khăn tay cẩn thận lau đi thanh niên tóc vàng trên mặt mồ hôi. Chúng ta lên đường đi, ca ca.
Tốt. Chương 19, ra phèo đồ, ta tiền đâu? Latis, cầm đi cho nô lệ cải thiện cơm nước. Cao tiêu chuẩn, chương 19, ra phèo đồ, ta tiền đâu? Latis, cầm đi cho nô lệ cải thiện cơm nước. Cao tiêu chuẩn, nô lệ chi đô, ngoài cửa thành một mảnh trên đất trống. Dạ phèo đồ lấy ra thanh đồng la bàn, kim đồng hồ tại một trận xoay tròn phía sau cuối cùng vững vàng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Xem bói la bàn đã xác định bạch vụ sát nhân quỷ vị trí, chúng ta dùng cánh hướng về cái phương hướng này bay qua đi. Cất kỹ la bàn về sau, dạ phèo đồ quay người nhìn phía sau hai người, thần sát trịnh trọng nói. Hắn hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, mà so với xe ngựa cùng chạy nhanh, không thể nghi ngờ là phi hành tại phương diện tốc độ càng hơn một bậc. Được. Sau một khắc, ba tên hấp huyết quỷ phía sau đều dọc theo đen nhánh mà to lớn cánh rơi. Ba ba bá. Kèm theo không khí bị cánh rơi đập âm thanh, ba người thân thể cũng theo đó cách mặt đất, hóa thành tàn ảnh hướng về phương xa chân trời bay đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, dạo chơi tại đông cảnh trên vùng đất này không ngừng săn giết đám chủ nô bợ cùng cả rèn, cũng cuối cùng biết được thì ở xỉn tuyên bố tạm thời thu hồi sơ dạ quyền thông tin. Xem ra, điện hạ nơi đó đã lấy được hiệu quả. Cả rèn thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này hắn trên thực tế vẫn luôn lo lắng đề phòng, bởi vì điện hạ cần lẻ loi một mình tiến về nô lệ chi đô đến khiến thân là huy nguyệt giai vị thì ở xỉn thay đổi quyết ý, hơi không cẩn thận cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Trên đời này chỉ cần là điện hạ muốn làm sự tình, liền không có không làm được. Bên cạnh bờ thần sắc bình tĩnh nói, mà cái này tại người bình thường xem ra vô cùng cuồng vọng ngôn luận, ngược lại khiến cả rèn sau khi nghe lộ ra một mặt tán đồng thần sắc. Bởi vì ở quá khứ đến nay, điện hạ đã sáng tạo ra rất rất nhiều sự tích, làm cho thân là người hầu bọn họ vững tin, chỉ cần đi theo tại tên kia thanh niên tóc đen sau lưng, như vậy tất cả kỳ tích cũng có thể bị thực hiện, lại khó khăn long đong con đường cũng có thể đi đến điểm cuối cùng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tiến đến nô lệ chi đô cùng điện hạ tụ lại đi. Vợ không kịp chờ đợi nói. Được. Nguyên bản chuẩn bị tiến về kế tiếp thành trấn bên trên hai người thay đổi phương hướng, hóa thành một xanh một tông hai đạo lưu quang hướng về nô lệ chi đô phương hướng tiến đến. Toà nào đó thành trấn khách sạn trong phòng. A a a, sơ dạ quyền cuối cùng hủy bỏ, ta có thể cùng rốt di a tiểu thư kết hôn. Là vị kia hủy đi quần tinh trang viên đại nhân Cát Ly, là đông cảnh mặt trời Cát Ly, vạn thuế. Xem ra về sau một tháng, tiểu trấn bên trên hôn lễ cũng sẽ không đình chỉ, hắc hắc rượu của ta nhất định sẽ bán chạy. Đã mỉ ản nghe lấy dưới lầu tràn đầy vui sướng tiếng hoan hô, tấm kia so nữ nhân còn tuấn mỹ gương mặt bên trên cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Nụ cười kia như thi hỏa mỹ lệ làm rung động lòng người, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi khỏe mắt có nồng đậm mắt của thâm. Điện hạ nơi đó đã thành công, ta cũng không thể rơi xuống. Đã mỉ ản nhìn xem đầy bàn giải rác bàn thảo, âm thầm hạ quyết tâm. Đối với bài này chủ đề là tỉnh lại đông cảnh nhân dân bọn họ đã chết lặng nội tâm thơ ca, hắn đã có đại khái giàn cung, hiện tại thiếu sót duy nhất chính là một câu đơn giản dứt khoát nhưng lại có thể trực tiếp xúc động người nội tâm câu nói. Tóc bạc thi nhân nâng cầm lên, nhíu chặt lông mày, chăm chú suy nghĩ. Dưới ánh đến, đem thi nhân thon dài cái bóng đính tại loang lổ trên tường đá, bút lông vũ nằm nghiêng tại lật đổ mực nước bình bên cạnh, giống một thanh bị bẻ gãy tế kiếm. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, cái nào đó giống như đã từng quen biết nháy mắt đột nhiên tại đả mỉ án trong đầu hiện lên. Lúc trước tại cùng điện hạ đồng hành thời khắc, hắn tựa hồ tại điện hạ vô ý thức hử bài hát thời điểm, nghe được một câu, câu nói kia tựa hồ là: "Đứng dậy, không muốn làm trâu ngựa đám người." Đả mỉ án vô ý thức hử đi ra. Nháy mắt sau đó, lấy lại tinh thần đã mỉ án phảng phất bị vô hình tiệm điện đánh trúng, kích động đến toàn thân run rẩy lên. Hắn ý thức được, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm, có thể dùng đơn giản dễ hiểu lời nói một câu liền có thể mang cho đông cảnh nhân dân xúc động câu nói. Tóc bạc thi nhân cầm thật chặt bút lông vũ, dính một hồi mực nước, thần sát trang trọng trang nghiêm địa tại một tấm trống không trên giấy viết xuống câu nói này. Sau đó, linh cảm như sau mưa cầu vồng, tại trong đầu của hắn phun ra ngoài. Châu ngựa người, không ăn nổi bánh mì đen, không cách nào thực hiện hôn lễ. Kèm theo xa 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 viết âm thanh, cái kia trắng như tuyết bút lông vũ, suốt cả đêm đều không có dừng lại. Ngày kế tiếp giữa trưa, huyết nha giác đấu trường, rèn luyện cho tới chưa nhục thể hở cù lẹt, đem nâng quá đỉnh đầu cự thạch đống nhiên ném xuống. Với anh, điếc hai trầm đục nổ tung, đất cắt đống nhiên sụp đổ ra một cái độc lớn. Hô, hở cù lẹt thật dài địa thở hắt ra, ở khô hanh không khí bên trong tạo thành một đạo thoáng qua liền qua xương trắng. Cực nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn khối kia xây rõ ràng màu đồng cổ bắp thịt bên trên, phản phất một tòa tháp sắt đứng sừng sững ở đất cắt bên trên. Xung quanh đồng dạng làm rèn luyện các giác đấu sĩ đều dùng tràn đầy ánh mắt hâm mộ nhìn qua một màn này. Cường đại cỡ nào mà hoàn mỹ thân thể? Nếu là bọn họ cũng có thể rèn luyện ra được, không, cho dù chỉ có một phần mười cường đại cũng đủ để chết cũng không tiếc. Thân thể đã rèn luyện đến cực hạn, mà bị tất cả các giác đấu sĩ hâm mộ hở cụ lẹt giờ phút này lại xít sao như mày. Lúc trước mấy ngày bắt đầu, hắn liền phát hiện đơn thuần rèn luyện đã không cách nào làm hắn được đến tăng lên, cho dù là hắn đem trên cổ tay trọng lực vòng tay điều đến lớn nhất công hiệu cũng không có tế tại sự tình. Hắn rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn đã tới tân nguyện giai vị cực hạn, nếu là còn muốn lần thứ hai tăng lên, như vậy duy nhất có thể làm chính là lập xuống sự nghiệp vĩ đại tấn thăng huyền nguyện giai vị. Chỉ là hắn một mực ở tại giác đấu trường bên trong, cái này sự nghiệp vĩ đại lại từ đâu mà đến a? Hờ cụ lẹt lâm vào buồn rầu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt trống rỗng đất cát, đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Nếu như là Tịt còn ở đó, lúc này cũng đã đến cho chính mình đưa cơm đi. Không đúng, ta đang suy nghĩ cái gì a? Hờ cụ lẹt dùng sức lung lay đầu, muốn đem trong lòng tạp niệm đều quăng bay ra đi. Bây giờ chính là điện hạ giải phóng nô lệ chi đô thời kỳ mấu chốt,
hắn thân là điện hạ người hầu đương nhiên phải dốc hết toàn lực trợ giúp điện hạ, lại há có thể đem suy nghĩ xa vào đến cái gọi là tình yêu bên trong. Chỉ có chính nghĩa, chỉ có điện hạ mới đáng ra hắn hao phí toàn bộ tinh lực đi truy tìm. Đạp đạp đạp. Liên tại hắn chuẩn bị lại tiếp tục tăng lớn rèn luyện cường độ thời điểm, một bóng người hưng phấn địa chạy tới. Hercules, mau nhìn mau nhìn. Hình thể so trước đó cường tráng không ít dũng sĩ giác đấu hồn chạy tới, hưng phấn địa chỉ vào đỉnh đầu của mình hướng hắn hô. Tại nơi đó, có một nhóm màu tím sầm văn tự, điên cuồng đấu sĩ. Chúc mừng ngươi, tấn thăng thần tinh. Hercules hướng hắn tại cái này giác đấu trường bên trong duy nhất bạn bè chúc mừng nói. Hắc hắc, còn phải nhờ có ngươi phía trước dạy ta rèn luyện kỹ xảo, không phải vậy ta đoán chừng còn phải thời gian rất lâu mới có thể đánh vỡ gông xiềng. Hồn đầy mặt cảm kích nói. Hercules thần sắc khẽ giật mình, hắn nhìn xem xung quanh dùng đến kém kỹ xảo rèn luyện thân thể các giác đấu sĩ, trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Phiền phức ngươi đem tất cả mọi người kêu đến à, ta muốn dạy cho bọn họ một chút đấu sĩ rèn luyện thân thể kỹ xảo. Hercules bình tĩnh nói. Tất nhiên hắn hiện tại đã lâm vào bình cảnh, như vậy chẳng bằng dùng thời gian nhàn rỗi chỉ điểm một chút mặt khác các giác đấu sĩ. Hắn có loại dự cảm, chờ điện hạ nhấc lên giải phóng nô lệ chi đô đại kỳ về sau, những này cùng hắn cùng là nô lệ, chịu đủ tra tấn nhưng lại chịu đựng được tàn khốc huấn luyện các giác đấu sĩ, nhất định cũng có thể trở thành một cỗ trọng yếu sinh lực. Tốt, ta cái này liền đi. Đạp đạp đạp. Chờ từ hồn nơi đó biết được Hercules đem dạy cho chính bọn họ rèn luyện nhục thể kỹ xảo về sau, những cái kia các giác đấu sĩ nháy mắt mừng như điên, sau đó giống như là thủy triều như ong vỡ tổ địa đẩy ra Hercules trước mặt. Cái thứ nhất kỹ xảo, tấm sắt chống đỡ, nằm sấp tại mặt đất, hai khuỷu tay quàng, cẳng tay cùng mặt đất thẳng đứng. Động tác này có thể rất tốt địa rèn luyện đến các ngươi bắp thịt toàn thân. Hercules chủ động làm mẫu nói, mà còn lại các giác đấu sĩ đều hết sức chăm chú quan sát hắn động tác cùng với bắp thịt hướng đi. A, cỡ nào vinh hạnh, chúng ta có thể học được dung kim titan rèn luyện kỹ xảo. Mỗi một cái dũng sĩ giác đấu giờ phút này trong lòng đều đối Hercules tràn đầy cảm kích. Trên tường rào phương khán đài thềm đá chỗ, Hercules không đi rèn luyện, thế mà lãng phí thời gian đi chỉ điểm những này các giác đấu sĩ, cũng không tránh khỏi quá mức hảo tâm đi. Hạ Mộ nhìn qua một màn này, tự lẩm bẩm, là một cái chính thống xuất thân cỡ lại người, hắn thực tế không thể nào hiểu được loại này vô thân vô cố dưới tình huống, tổn mình lợi người hành động. Bất quá hắn cũng không tính ngăn lại, bởi vì Simon đại nhân phía trước có nâng lên, chờ đấu giá rơi Hercules về sau, những này các giác đấu sĩ cũng sẽ bị đi theo đóng gói bán đi, mà bọn họ sức chiến đấu càng mạnh, xem như thương phẩm giá trị không thể nghi ngờ cũng liền càng cao. Xem như thương nhân, người nào có thể cự tuyệt thương phẩm chính mình thay đổi đắt loại này chuyện tốt. Ai, thật không nghĩ ở chỗ này a. Hạ Mộ bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì là tịt rời đi nô lệ chi đông nguyên nhân, hắn liền lại lần nữa trở thành huyết nha giác đấu trường người quản lý. Nói thực ra hắn rất không tình nguyện, bởi vì mặc dù giác đấu trường một ngày thu đấu vàng, hắn thân là người quản lý cũng có thể nhờ vào đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng đến cùng vẫn là không bằng Simon đại nhân phụ tá riêng có tiền đồ hơn. Chúa sang thế tại thượng, cầu ngài để là tịt tiểu thư về sớm một chút đi. Hạ Mộ yên lặng ở trong lòng hướng vĩ đại chúa sáng thế khẩn cầu nói. Cùng lúc đó, lên thành khu, số 23 biệt thự, phòng ăn, Emma ba người ngồi tại trước bàn ăn, trên mặt bàn để đó mấy bàn tinh xảo đồ ăn, đó là hệ lì sẽ đích thân xuống bếp làm ra. Tựa hồ là bởi vì lúc trước tại giã ngoại lúc thường xuyên nấu cơm nguyên nhân, thiếu nữ dần dần nhiều một cái thích nấu cơm yêu thích. Emma tiểu thư, đây là ta theo sách vở nâng lên đến tinh linh thích khẩu vị, đặc biệt làm ra đồ ăn, mời người nếm thử. Hệ lì sẽ nói khẽ. Được. Che vải đen tinh linh nữ hải cầm lấy dao nĩa, cẩn thận từng ly từng tí xin lên trước mặt trong bàn ăn đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Ăn thật ngon. Cảm thụ được cái này giống như đã từng quen biết mỹ vị cảm giác. Tinh linh nữ hải gương mặt xinh đẹp bên trên không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, mà hệ lì sẽ cũng đồng dạng lộ ra nụ cười. Em mạ tiểu thư, mời ngươi ăn nhiều một điểm, lần sau ta sẽ còn vì ngươi làm món ăn này. Cảm ơn ngươi, hệ lì sẽ. Mà ha mỹ nị nhìn xem hai nữ giao lưu cái này ấm áp một màn, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn biết, đây là hệ lì sẽ vì để cho em mạ vị này chịu đủ cực khổ tinh linh nữ hải bắt đầu vui vẻ làm ra rất nhiều cố gắng một trong. Đối với phần này vàng thiện ý, hắn thực vì hệ lì sẽ cảm thấy tự hào. Đúng rồi. Dù hôm nay hình như lại là cơm sáng đều không có ăn liền một đầu đâm vào hiệu thuốc bên trong. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị từ trên ghế đứng lên, hắn đem hai cái bánh mì trắng cùng một đĩa thức ăn bỏ vào cơm hộp bên trong, sau đó hướng hiệu thuốc phương hướng đi đến. Ta nghiên cứu ra mới dược thể, ta là siêu cấp thiên tài, ha ha ha. Ha Mỹ Nị còn chưa đi đến hiệu thuốc, liền nhìn thấy Dù nâng một bình màu hồng nhạt dược thể điên điên khủng khủng địa trong phòng khách chạy tới chạy lui. Tấm này tình cảnh tựa như là ngày xưa hắn chế tạo ra bản cải tiến ma lực thuốc nước đồng dạng, chỉ là lần này còn nhớ rõ mang giày. Điện hạ, ngài mau nhìn. Đây là ta mới nghiên cứu ra thuốc cầm máu liều, so trên thị trường bình thường thuốc cầm máu liều công hiệu ít nhất để cao một lần. Gặp Ha Mỹ Nị hướng đi tới phòng khách về sau, Dù lập tức hưng phấn địa chạy đến trước mặt hắn, hướng hắn giới thiệu trong tay mình dược thể. Dù, ngươi làm rất tốt, trước ăn ít đồ lại cho ta thật tốt giảng giải một chút đi. Ha Mỹ Nị hướng một bên ngăn lại muốn dùng đao cắt tổn thương chính mình cánh tay đến biểu hiện ra dược thể công hiệu Dù, một bên ấm giọng nói. Một lát sau, Dù ngồi tại trên ghế sofa vùi đầu ăn cơm hộp bên trong đồ ăn, mà Ha Mỹ Nị thì ngồi tại đối diện cầm thuốc cầm máu liều cẩn thận quan sát đến. Bình thủy tinh thuốc đông y nước hiện ra hơi mở anh hồng nhạt, có chút cùng loại với quả liệu nước pha loãng vào trong nước nhan sắc, nhìn xem ngược lại là quá đẹp mắt. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút, thừa dịp Dù không chú ý, hắn dùng cơm trong hộp để đó một thanh dao ăn nhẹ nhàng trên mu bàn tay vạch ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó thần tốc mở ra nắp bình uống nhất khẩu thuốc cầm máu liều. Ân, hương vị có điểm giống mật đảo vị nguyên khí rừng rậm. Điện hạ, ngài đang làm cái gì a? Nhìn thấy một màn này, Dụ lập tức thả xuống cơ hội, thần sắc hoảng sợ hỏi. Ta đang thí nghiệm thuốc cầm máu liều hiệu quả, không quan hệ, một chút vết thương nhỏ cửa ra vào mà thôi, ta tin tưởng ngươi dự tề. Ha Mỹ Nị Huệ khẽ mỉm cười nói. Có thể là. Cái kia thuốc cầm máu liều cách dùng là đổ vào trên vết thương a? Dù biểu lộ đều nhanh muốn khóc lên. Ha Mỹ Nị Huệ. Một lát sau, chờ dù cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cầm máu liều đổ vào Ha Mỹ Nị trên mu bàn tay vết thương về sau, nó liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền cấp tốc ngưng kết thành vết máu. Điện hạ, ngài lần sau có thể tuyệt đối không cần lại làm loại này sự tình. Thấy thế dù thật dài điệu thở phào một cái, thần sắc có chút u hoán khuyên bảo nói. Vừa vặn, trái tim của hắn đều khẩn trương sắp nhảy ra ngoài. Tả hữu bất quá là một cái vết thương nhỏ mà thôi, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Ha Mỹ Nị trấn an hắn nói. Không đơn thuần là cái này, điện hạ, căn cứ ta ban cho kiểm tra, thuốc cầm máu liều nếu như trực tiếp uống lời nói, là sẽ mang đến tác dụng phụ. Dù cười khổ nói. Cái gì tác dụng phụ? Ha Mỹ Nị hơi nháy mắt trong lòng giật mình. Nó sẽ trên phạm vi lớn địa xúc tiến lông lớn lên, may mà điện hạ ngài vừa vặn uống lượng rất nhỏ, cho nên cũng không xuất hiện rõ ràng tác dụng phụ. Dù giải thích nói. Chỉ là lông dài a. Ha Mỹ Nị hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh hắn lại phát giác không đúng. Dù, nó là sẽ xúc tiến toàn thân lông lớn lên vẫn là chỉ có thể xúc tiến cái nào đó bộ vị. Ha Mỹ Nị hỏi. Cái này. Dù cầm lấy để lên bàn thuốc cầm máu liều, hắn dùng đầu ngón tay dính một chút xíu thuốc nước bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Điện hạ, nó tác dụng phụ có lẽ chỉ có thể xúc tiến đầu lông lớn lên, đối với những bộ vị khác lông xúc tiến hiệu quả rất nhỏ. Ha Mỹ Nị trầm mặc, hắn nhớ lại, tại thành thị khu phố hành tẩu lúc, nhìn thấy kia từng cái chân tóc di chuyển lên hoặc là tóc thưa thất người trung niên. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này dược tề tác dụng phụ, có lẽ so với nó bản thân tác dụng còn muốn càng được người hoan nghênh. Chương 20, cầm xuống bạch vụ sát nhân quỷ đầu. Chương 20, cầm xuống bạch vụ sát nhân quỷ đầu. Lên thành khu, số 23 biệt thự. Điện hạ, ngài là nói thuốc cầm máu liều sinh sôi tác dụng phụ sẽ so với nó bản thân cầm máu tác dụng còn muốn càng được hoan nghênh. Chờ dù nghe xong Ha Mỹ Nị ý nghĩ về sau, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, tấm kia cực giống hầu tử gương mặt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn thấy, bất quá là có thể xúc tiến tóc lớn lên mà thôi, làm sao có thể so cứu mạng cầm máu hiệu quả còn trọng yếu hơn. Ha Mỹ Nị hừ bay, nhìn xem dù trên thân cái kia tràn đầy đến có thể nói kinh khủng lông, biết chỉ dùng lời nói là không cách nào thuyết phục đối phương, vẫn là phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút. Vợ rằng còn ra, phiền phức giúp ta mời thương nhân ẹ tới một chuyến. Hắn liền ở tại sáng khắp đường phố số 13. Ha Mỹ Nị vẫy tay kêu đến quản gia nói, "Là, Mỹ Nị đại nhân." Quản gia cung kính cúc bên dưới cung, sau đó liền mang lên một tên hầu gái ngồi lên xe ngựa rời đi biệt thự. Sau một thời gian ngắn, xe ngựa một lần nữa trở về. 1m9 tóc vàng trắng hán hưng phấn điệu từ buồng xe bên trên nhảy xuống, chính là thương nhân Ediu. Tại từ bờ rằng quản gia nơi đó biết được Ha Mỹ Nị muốn gặp hắn về sau, Ediu ngay lập tức liền ngồi lên xe ngựa. Mà chờ hắn đi theo đối phương bước vào biệt thự đình viện về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đầu kia lười biếng ghé vào trên bãi cỏ sói đen. Đầu kia sói đen hình thể to đến kinh người, vai như lưng núi nô lên, lợi chảo nửa chôn ở cỏ xanh ở giữa, đầu đặt tại chân trước bên trên, u lục sắc sói đồng tử nửa khép lấy, giống như ngủ không phải là ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, loang lổ địa vẩy vào trên người nó, sói đen lười nhác địa ngáp một cái, lộ ra dày trắng răng nanh, trong cổ họng cũng theo đó lăn ra một tiếng trầm thấp khó khẻ. Tê. Nhìn thấy một màn này, ẹ thì không nhịn được hít vào một luồng lương khí. Tiên sinh ẹ dịu, cụ dồ đại nhân mặc dù nhìn xem hung, nhưng tính tình là rất ôn hòa. Một bên bờ giảng quản gia trấn an nói. Hắn vừa mới bắt đầu cũng bị đầu này hình thể khổng lồ quan danh ma thú dọa cho phát sợ, về sau đi theo Mỹ Nị Hư đại nhân uy mấy lần đồ ăn về sau, mới phát hiện đối phương sát thực quá mức thông nhân tính. Mỹ Nị Hư đại nhân nuốt đồ ăn, lật bụng lấy lòng. Hệ Lý Sệ đại nhân nuốt đồ ăn, le lưới lấy lòng. Hắn đi nuốt ăn, mà không hề cảm xúc. Bất quá tuy nói cái này đầu sói sự đối xử một chút, nhưng cũng ít nhất nói rõ không phải dã thú khát máu, là có thể câu thông trí tuệ sinh linh, sẽ không lo lắng đột nhiên bị cắn nhất khẩu. Cù Dô đại nhân có thể trở thành Mỹ Nị Hư đại nhân tọa kỵ, ta tự nhiên là tin cậy. Vừa vặn chỉ là đột nhiên nhìn thấy cho nên bị kinh sợ mà thôi. Ẹ Điệu giải thích nói. Thay cái những người khác mới vừa vào cửa, phát hiện trong nhà có đầu sư tử ghé vào trên ghế sofa, không bị giật mình mới là lạ. Trên đồng cỏ, Hắc Uyên Lang Lô hai có chút rung động, nghe lấy hai người âm thanh, nó yên lặng trở mình. Ai, mỗi ngày chính là như vậy nằm trên đồng cỏ phơi nắng mặt trời, không cần chiến đấu cũng không cần đi ra săn bắn, đói bụng liền có người đốt đồ ăn, loại này hoàn toàn không giống như là bình thường sói sinh hoạt thực sự là. Quá thoải mái. Hắc Uyên Lang hồi tưởng lại ngày xưa tại bên trong Lang Hào Sâm Lâm nhìn thấy tên kia lanh khốc thời niên thiếu chủ động thân cận hành động, liền cảm giác là nó đời này làm ra đi ra nhất anh minh lựa chọn. Đúng, tự chủ tên kia hình như đã cùng ta tách ra rất lâu rồi, xem như tọa kỵ có phải là có lẽ đi tìm bên dưới hắn. Mặc kệ hắn, dù sao chỉ cần điện hạ cùng nhỏ tự chủ tại chỗ này, hắn liền tính chỉ có một hơi đều sẽ bỏ tới. Cù Dô một lần nữa trở mình, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế dưới ánh mặt trời chớp mắt. Phòng khách, khi biết được Ha Mỹ Nị tìm hắn tới là ví dụ phát minh một loại chính tác dụng là cầm máu. Tác dụng phụ sinh sôi dược tề về sau, ẹ hữu liền hiếu kỳ địa cầm lấy một bình thuốc cầm máu liều quan sát. Dù tiên sinh, ta có thể sử dụng một bình dược tề thử nhìn một chút sao? Ẹ hữu nhớ tới chính mình hai cái thái dương chỗ ngày càng di chuyển lên chân tóc, quyết định đích thân thể nghiệm một cái thuốc cầm máu liều tác dụng phụ. Đương nhiên có thể, bất quá tốt nhất đừng duy nhất một lần uống quá nhiều. Dù vừa mới đáp ứng, liền nhìn thấy mặt phía trước tóc vàng tráng hán lưu loát mở ra nắp bình, họ bọc đem nguyên một bình thuốc cầm máu liều khoảnh khắc uống cạn.
Du.
Sau một khắc, tại dược sư cùng hiền giả kinh dị ánh mắt bên dưới, ẹ hiệu đỉnh đầu cái kia vốn là bản thốn màu vàng tóc ngắn, tựa như là bị vô hình gió treo chọc mở dạng, sợi tóc bắt đầu nhúc đích.
Xa xa xa.
Sợi tóc như sóng lúa chập trùng, xoạt xoạt địa bò qua thai, đảo qua phần gáy. Cảm nhận được ngứa cảm giác ẹ kinh ngạc nắm tóc, giữa ngón tay tràn ra tóc vàng lại càng gọn càng dài, phản phất ánh mặt trời ngưng tụ thành dây leo đồng dạng. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, nguyên bản tóc ngắn cũng đã thành tóc dài xóa bay, mà ẹ thì tiếp nhận hầu gái đưa tới tấm gương, nhìn xem trong gương mỹ nam tử đẩy mặt mừng rỡ.
Mỹ nữ đại nhân, Du tiên sinh, ta dám hướng các ngài cam đoan, cái này cầm máu, sinh sôi dược tề, nhất định có thể hóa khắp toàn bộ nô lệ chi đô, toàn bộ sổ xì ạ, thậm chí là toàn bộ đại lục. Ẹ thì thần tình kích động vô cùng nói, bởi vì liền xem như quý tộc cùng siêu phàm giả, cũng đều vì dụng tóc mà bần dầu, mà bây giờ chỉ cần uống một bình dược tề liền có thể tùy tiện giải quyết tất cả vấn đề, nó thụ chúng đám người là không có giới hạn. Chúng ta có thể bán một bát bình, 10 bát bình, 100 bát bình. E cứ cảm xúc mênh mông miêu tả sinh sôi dược tề hoành vĩ lam đổ, cả người gương mặt đều bởi vậy đỏ lên. Mà cho đến lúc này, dù mới rốt cục ý thức được, chính mình hình như thật nghiên cứu ra một khoản có khả năng hỏa khắp toàn bộ đại lục dược tề, mà cái này cũng là mỗi một cái dược tề sư cả đời mộng tưởng. Một máy mắt, mặt khỉ dược tề sư toàn thân cũng hơi run rẩy lên, sắc mặt cũng tăng theo đỏ. E hiểu, dù, hai người các ngươi nếu không giữ quy tắc băng mở một nhà hiệu thuốc a, dù phụ trách chế dược, E thì phụ trách bán. Nhìn qua trước mặt kích động dược sư cùng thương nhân, Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói, cũng có thể tạo được chiến lược tác dụng ma lực thuốc nước khác biệt, sinh sôi dược tề cho dù bán lại nhiều, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Đã như vậy, cầm đi ra ngoài bán không thể nghi ngờ là một cái không sai ý nghĩ, mà nô lệ chi đô xưng được là sổ xì ạ vương quốc kinh tế trung tâm một trong, là thích hợp nhất mở cửa hàng địa phương. Đương nhiên chủ yếu nhất một điểm vẫn là, chức nghiệp muốn tấn thăng cần sự nghiệp vĩ đại, mà cái này sẽ là dù cùng ẹ được cộng đồng sáng tạo sự nghiệp vĩ đại. Không có vấn đề. Hai người trăm miệng một lời. Sau đó bọn họ liền khí thế ngất trời thảo luận lên sinh sôi dược tề cùng hiệu thuốc mệnh danh, cùng với thuốc nước định giá, nên pha loãng gấp bao nhiêu lần. Kinh lịch một phen kịch liệt thảo luận về sau, sinh sôi dược tề cuối cùng được mệnh danh là tinh hồng căn mạch đỏ tươi tượng trưng cho cầm máu, căn mạch thì mang ý nghĩa sinh sôi. Hiệu thuốc danh tự liền gọi là thành thật hậu tử. Đến mức thuốc nước định giá, vì có thể bán cho nô lệ chi đô bên trong số lượng khổng lồ dân tự do cùng hành khách, thuốc nước định giá cũng không có bị thiết trí rất cao, chỉ là một cái bạc sổ một bình. Đương nhiên, thuốc nước nồng độ cũng theo đó bị pha loãng gấp 10 về sau. Nguyên bản một bình có thể làm tóc ngắn lớn lên tóc dài xóa vai tinh hồng căn mạch hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy một người chân tóc. Ngày kế tiếp giữa trưa, sáng khắp đường phố số 13, cửa hàng danh tự bị thay đổi thành thành thật hậu tử. Đồng thời cửa ra vào cũng treo lên tinh hồng căn mạch đại hảo chiêu bài, đỉnh đầu thành tín thương nhân giá hộ ẹ thì càng là đích thân hướng đi qua những người đi đường tuyên truyền dược tề công hiệu thần kỳ. Mẹn là một cái sinh hoạt tại bên trong nô lệ chi đô dân tự do. Hắn là một tên nằm ở siêu phàm giai vị kỵ sĩ, bình thường liền dựa vào hộ tống thương đội, hoặc là cho có tiền cố chủ bọn họ làm bảo tiêu đến kiếm tiền sinh hoạt. Bởi vì hắn thực lực đã đến siêu phàm đỉnh phong, lại tín dự vô cùng tốt chưa từng sẽ làm ra lâm thời tăng giá, hoặc là gặp phải đạo phỉ lúc liền bước xuống cố chủ chạy trốn hành động, cho nên dần dần tại bên trong nô lệ chi đô cũng có một chút xíu danh khí, nhận đến mọi người tôn trọng. Nhưng mà cho dù là dạng này, mẹn cũng gặp phải một cái trước nay chưa từng có nan đề. Đáng chết, ta rõ ràng mới 23A. Tuổi trẻ kỵ sĩ nhìn xem ven đường tiệm bán quần áo tủ kính thủy tinh bên trong cái bóng của mình, khoe miệng không nhịn được có chút có gắp. Cái bóng bên trong là một cái miễn cưỡng xưng là soái khí nam nhân, điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn đỉnh đầu, mấy sợi tóc thưa thớt địa phân bố tại da đầu hai bên cùng sau đầu, tựa như ngày mùa thu hoạch phía sau ruộng lúa bên trong lẻ tẻ thân cành cây. Lần này, nam nhân nhìn qua tựa như là già đi 10 tuổi, rốt cuộc không gọi được là tuổi trẻ kỵ sĩ. "A a, vĩ đại bảy thần a, là ta làm sai chuyện gì sao? Vì sao ngài muốn như vậy trừng phạt ta?" Mẹn phát điên nói, hai tay của hắn vô ý thức muốn nắm chặt tóc của mình, may mà bị hắn phát hiện đồng thời ngừng lại, nếu không chỉ sợ cái kia cuối cùng mấy sợi tóc cũng muốn xong đời. Nếu có người có thể để cho ta lại dài ra tóc lời nói, liền xem như táng ra bại sản ta cũng nguyện ý à. Mẹ nặng nề mà thở dài, thất hồn lạc phách đi tại trên đường phố. Đây không phải là mẹn kỵ sĩ sao? Thế nào thấy khó qua như vậy? Ha ha, ngươi nhìn đỉnh đầu hắn, thật phát sáng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị hắn nghe đến. Có đi qua hai cái thương nhân nhận ra hắn, xì xào bàn tán nói. Nghe vậy mẹn gương mặt có chút run rẩy, yên lặng bước nhanh hơn, hắn muốn đuổi nhanh về nhà cùng chính mình vừa mua đến hầu gái thật tốt vớt ve an ủi một cái tìm kiếm an ủi. Nhân sinh rất khó khăn. Chạy qua đi qua đều đến xem thử, một tên chế dược đại sư trải qua mấy năm, nghiên cứu ra mới nhất dược tề, tinh hồng căn mạch dùng ngoài cầm máu bên trong dùng sinh sôi, một bình liền có thể để ngươi mọc ra xanh tươi tóc. Tại mẹn trải qua sáng khắp đường phố thời điểm, nhìn thấy một tên có mái tóc dài màu vàng óng thương nhân đứng tại cửa hàng phía trước lớn tiếng gào to nói. Thương nhân tóc dài đã rủ xuống đến bả vai, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một thất màu vàng tơ lụa. Người này, thật nhiều tóc ca. Mẹn trong lòng tự nhiên sinh ra một vẻ ghen tị. Bất quá hắn không hề tin tưởng đối phương, dù sao tại nô lệ chi đô không bao giờ thiếu chính là lừa gạt người lừa đảo thương nhân rồi. Liên tại mẹn chuẩn bị trực tiếp chạy qua thời điểm, hắn đột nhiên bỗng nhiên chú ý tới tên điêu tóc vàng thương nhân đỉnh đầu gia hộ, cũng không phải là nhìn lắm thành quen nói dối thương nhân mà là hắn chưa từng thấy qua thành tín thương nhân. Thành tín thương nhân không cách nào đối giao dịch giả thuyết dối. Hồi tưởng lại cái này một sách vốn bên trên thường thức về sau, mẹn bước chân liền rốt cuộc bước không mở.
Hắn đi đến tên kia thương nhân trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Thương nhân, ta muốn cùng ngươi giao dịch, ngươi có thể lặp lại một lần nữa ngươi vừa vặn nói sao?" E Dịu ngạc nhiên nhìn xem trước mặt tuổi còn trẻ, tóc liền đã thưa thớt đến sắp hói đầu kỵ sĩ, hắn biết chính mình tìm tới thích hợp nhất khách hàng. "Đương nhiên có thể, một tên chế dược đại sư trải qua mấy năm, mấy ngày, nghiên cứu ra mới nhất dược thể, tinh hồng căn mạch." E Dịu lặp lại lần nữa một lần, chỉ là trở ngại gia hộ, hắn chỉ có thể đem mấy năm đổi trở lại mấy ngày. Tốt tại đối phương cũng không để ý điểm này chi tiết nhỏ. Ừ ngực. Tại xác nhận trước mặt tên này thành tín thương nhân lời nói cũng không phải là nói dối về sau, mẹ biết hầu hung hăng nuốt nước miếng. Hắn không thể không thừa nhận mình quả thật động tâm. Tinh hồng căn mạch bao nhiêu tiền một bình? Kỵ sĩ tận khả năng dùng thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh, để tránh đối phương phát giác được hắn cấp bách nhu cầu phía sau lâm thời tăng giá. E yên lặng đưa ra một đầu ngón tay. Đây là bất luận cái gì thương nhân đều biết rõ tiểu kỹ xảo, chứ không báo giá mà làm cho đối phương chính mình suy đoán, lấy xác nhận tâm lý giá cả. Một cái vàng số sao? Cái này có chút quá đắt đi. Mẹ khẽ nhíu mày. Giá cả này, liền xem như hắn góp nhặt toàn bộ thân gia đều tính đến, cũng chỉ có thể mua 2-3 bình. Là một cái bạc số một bình. E Dịu mặt mỉm cười nói. Mẹn thân sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy trước mặt thương nhân thuận mắt không ít. Cho ta đến một bình. Hắn cấp tốc từ trong túi lấy ra một cái trang loa tiền, đưa cho thương nhân. Khách nhân, mời ngài đi theo ta. Nhận lấy tiền về sau, E Dịu đủ cười càng thêm sáng lạ, hắn đem mẹn đón vào dược tề phô bên trong, đồng thời đưa tới một bình tinh hồng tan mạch. Liếc nhìn trong tay cái kia màu hồng nhạt dược tề, lại liếc nhìn bên cạnh vẻ mặt tươi cười thương nhân, mẹn tâm hung ác, mở ra nắp bình đem dược tề khoảnh khắc uống cạn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy da đầu ngứa đến cực điểm, phản phất bị vô số chỉ tiểu côn trùng tại nhẹ nhàng gặp cắn, lại ngứa lại tê dại. Mẹn vô ý thức muốn đưa tay đi cào, có thể lại bằng vào ý chí cố kiềm nén lại. Bởi vì bạn nhất cái kia còn sót lại mấy sợi tóc cũng bị hắn cào không có về sau, hắn coi như thật thành đầu trọc. Một lát sau, ngứa tê dại cảm giác dần dần thối lui, hắn cái này mới thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Khách nhân, dược tề tác dụng đã có hiệu quả, mời ngài đứng tại trước gương nhìn một cái đi. E Dịu mỉm cười chỉ vào bên cạnh một mặt toàn thân kính mở miệng nói. Mẹn mang mong đợi tâm tình, lo lắng bất an đi đến trước gương. Trong gương là một tên giữ lại lưu loát tóc ngắn tuổi trẻ kỵ sĩ, tóc mặc dù ngắn, lại như là thép ngội cứng đến nội thẳng tắp, lại lấp kín thái dương cùng đỉnh đầu. Hắn nhìn qua giống 23 tuổi. Ba. Kỵ sĩ trầm mặc một lát về sau, đột nhiên bỗng nhiên đánh chính mình một bạt hai. Xe đau, đây không phải là mộng a? Mẹn tự lẩm bẩm. Ha 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 ha, ta có tóc, ta có tóc. Vừa vặn còn thần sắc bình tĩnh kỵ sĩ đột nhiên giống như điên cuồng địa cười lên ha ha. Không có người biết hắn bởi vì dụng tóc ngậm bao nhiêu đắng. Lại cho ta đến 10 bình tinh hồng căn mạch. Mẹn đem 10 cái bạc sổ ném cho hệ điệu, hô lớn. Một lát sau, đỉnh lấy một đầu mỹ lệ tóc dài mẹn ngẩng đầu đỡ ngực đi ra hiệu thuốc. Hắn chưa từng như cái này tự tin qua. Mà tại trên đường phố nhìn thấy lúc trước nghị luận hắn hai cái thương nhân về sau, mẹn hai mắt tỏa sáng, bước nhanh chạy tới. Ngài là? Nhìn xem ngăn lại đường đi kỵ sĩ, các thương nhân nghi ngờ nói. Là ta, mẹn. Kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều nói. Ai ai ai. Sau một khắc, chính như hắn kỳ vọng nhìn thấy như thế, hai tên thương nhân lộ ra khó có thể tin khoa trương biểu lộ, phảng phất nhìn thấy thiên phương dạ đàm đồng dạng. Ngài tóc là thế nào mọc ra? Có thể dạy dỗ ta nha. Một tên thương nhân thần sắc kích động nói, hắn cũng muốn mọc ra lúc tuổi còn trẻ như vậy rậm rạp tóc. Cái này à, sáng khắp đường phố số 13 có nhà dược tề phô, bên trong bán một loại có khả năng sinh sôi dược tề. Mẹn vô tư địa chia sẻ bí quyết. Dạng này một màn, tại hôm nay bên trong không ngừng trình diễn, đồng thời 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Chỉ là trong vòng một đêm, có thể làm người mọc ra tóc tinh hồng căn mạch cùng với thành thật hầu tử nhà này hiệu thuốc, liền gần như truyền khắp cả tòa nô lệ chi đô. Chương 21, thuốc cầm máu liều tác dụng phụ. Chương 21, thuốc cầm máu liều tác dụng phụ. Mỉn kẻ đường phố, số 13. Đầu này nguyên bản tại bên trong nô lệ chi đô thường thường không có gì lạ phố buôn bán, giờ phút này lại thay đổi đến đầu người tích lũy dâng lên tới. Ta muốn một bình tinh hồng căn mạch, ta đã dụng tóc 10 năm, van cầu các ngươi nhường cho ta một cái cơ hội đi. Ta muốn 10 bình, ta có thể giá gấp đôi. Không, gấp 5 lần giá tiền. Cứ được, họ vọng, ha ha ha, ta mọc ra tóc, thần à, đây là ta nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất một ngày. Một đám người chen tại một nhà cửa hàng nhỏ phía trước, đem cửa ra vào vây chật như nêm cối, thỉnh thoảng liền có tràn đầy vui sướng tiếng cuồng tiếu vang lên. Sau đó liền có một cái đỉnh lấy một đầu trong mái tóc năm người ngẩng đầu đỡ ngực đi ra đám người. Mà người xung quanh nhìn thấy một màn này về sau, con mắt gần như đều muốn thay đổi đến cùng thọ đồng dạng đỏ lên, vì vậy càng thêm cùng nhiệt địa muốn xâm nhập cửa hàng. Mãi đến một tên thân hình cao lớn tóc vàng thương nhân đi ra cửa hàng, ấy này nói cho mọi người dược tề đã bán trống không, xin ngày mai lại đến về sau, bọn họ cũng chỉ có thể đẩy mặt không cam lòng dần dần tàn đi. Sau đó, tóc vàng thương nhân liền cố hết sức trên lưng hôm nay thu hoạch, tràn đầy một túi lớn tiền. Ầm. Túi tiền bị ném tới xe ngựa buồng xe bên trên lúc, tựa một xe tấm phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Hô, hô. Bận rộn một ngày ẹ thở hổn hển, mồ hôi từ lọn tóc bên trên nhỏ xuống, có thể tấm kia cường tráng gương mặt bên trên cũng lộ ra trước nay chưa từng có nụ cười sáng lạ. Cả ngày hôm nay bên trong giao dịch kiếm được tiền, so hắn đi qua tay qua tất cả giao dịch bên trong kiếm được tiền đều muốn nhiều. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được, cái kia gần trong gang tấc thần tinh công xiềng. Nên trở về đi, nói cho mỹ nị hữu đại nhân cùng dù cái tin tức tốt này. 3. Ẹ Dịu nhiệt tình tràn đầy địa huy động roi ngựa, bị đau ngựa chạy chậm phì mũi ra một hơi. Đột nhiên tác động xe ngựa hướng về phía trước chạy đi. Theo nhẹ nhàng xa luân âm thanh, xe ngựa dần dần biến mất tại cuối ngã tư đường. Mà tại phía sau cách đó không xa, mấy tên mùi ưng cờ lệ thương nhân đang dùng tràn đầy ghen ghét ánh mắt nhìn qua một màn này. Bọn họ thần sắc đều không ngoại lệ đều che lấp vô cùng, phản phất cả nhà đều bị người giết chết đồng dạng. Lên thành khu, số 23 biệt thự. Phòng khách, cao ngất trên trần nhà mang theo bằng sắt đèn treo, phía trên cắm đầy đốt ngọn nến. Ed cố hết sức con túi tiền đi tới nơi này, sau đó hắn giải ra dây gai, đem túi tiền cửa ra vào đối với bàn trà hướng xuống. Rầm rầm. Trắng loa tiền như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, ngồi tại trên ghế sofa ha mị nị cùng dù đều kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Nhu hòa dưới ánh nến, toàn bộ bàn trà đều biến thành một mảnh thiểm thiểm tỏa sáng hải dương màu bạc, tràn đầy sức hấp dẫn. Mị nị đại nhân, dù tiên sinh, chúng ta phát tài. Edu mở hai tay ra, dùng tràn đầy vui sướng cùng kích động ngữ khí hô lớn. Sau đó, ba người liền tiến vào vui vẻ đếm tiền thời gian. Một cái, hai cái, ba biên. Tổng cộng là 641 cái bạc sổ, tương đương 16 cái bằng sổ, sánh được quả làm tôn 30 năm thu thuế. Chơi ạ, đều đủ mua tốt mấy bình chữa trị ma dược. Dù Yết Hầu không nhịn được ở ngực bên dưới, hắn cũng không có nghĩ đến thuốc của mình bây giờ như thế kiếm tiền. Hồi tưởng lại đã từng vì một cái ánh trăng cỏ mà thâm nhập Nam Phong rừng rậm bị đạo phỉ đoàn bắt lấy kém chút bỏ mình quá khứ về sau, dược tề sư giờ phút này trong lòng càng là có một loại trăm mối cảm xúc nổn ngang cảm giác. Mà một bên Ha Mị Nị thì là rơi vào trầm tư. Hắn phía trước nghe dù đề cập tới, một bình hoàn chỉnh nồng độ tinh hồng căn mạch dược tề, chi phí liền một cái bạc sổ cũng chưa tới, pha loãng gấp 10 nồng độ lại lấy một cái bạc sổ giá cả bán đi phía sau. Lợi nhuận dòng liền đã cao tới kinh khủng gấp 10. Lam Tinh bên trên một vị tiên hiền từng nói qua, nếu có một nửa lợi nhuận, thương nhân liền sẽ bị quá hóa liều, có một lần lợi nhuận, thương nhân liền dám trà đạp thế gian tất cả pháp luật, có ba lần lợi nhuận, thương nhân thậm chí dám bán ra treo cổ chính mình xoắn dây thừng. Nếu bị gấp 10 lợi nhuận lời nói, sợ là giết người cả nhà cũng không đủ đi. Dù tiên sinh, hôm nay còn có rất nhiều người đều tại tranh đoạt mua sắm dược tề, ngày mai lại đi mua bán lời nói cũng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ cấp trống không, mời ngài nhất định nhiều chế tạo chút dược tề. Ệ thứ hai mắt sáng lên, khóe miệng không nén được trên mặt đất dương, giọng nói bởi vì kích động mà có chút phát run nói. Tốt, không có vấn đề. Dù thần sắc đồng dạng khó nén hưng phấn. Nếu như là bình thường dược tề hắn khả năng không cách nào đại lượng chế tạo, nhưng pha loãng gấp 10 phía sau một bình sánh được 10 bình, nhất là tại loại này có thể nói in tiền khủng bố tốc độ kiếm tiền kích thích bên dưới, hắn có lòng tin một đêm liền có thể chế tạo ra mấy trăm bình tinh hồng căn mạch. Edu, ngươi buổi tối ở nơi nào? Nhìn xem mặt mày hớn hở, đã tại thảo luận tương lai thương nghiệp kế hoạch lớn hai người, Ha Mị Nị đột nhiên hỏi. Mị Nị đại nhân, ta mới đến nô lệ chi đô không bao lâu, bởi vậy còn chưa kịp thuê phòng, liền trực tiếp ở tại cửa hàng phía sau. Edu hồi đáp. Đương nhiên trên thực tế nguyên nhân không phải không kịp thuê, mà là bởi vì nô lệ chi đô phòng ở tiền thuê quá đắt, hắn cần trên tay có lưu đầy đủ tiền vốn mới có thể đi kinh doanh cửa hàng. Những ngày gần đây, ngươi trước hết ở tại ta cái này đi. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Là, cảm ơn ngài, Mị Nị đại nhân. Edu rất vui vẻ địa đáp ứng xuống. Dù sao, có thể ở tại hoa cỏ chen chúc, yên tĩnh lịch sự tao nhã biệt thự bên trong, ai nguyện ý ngủ ở một cái lại nhỏ lại khó chịu cửa hàng bên trong. Trạng vào tối, một gian mang theo danh họa cùng thủy tinh đèn treo, trang trí xa hoa trong phòng họp, mấy tên cỡ lệ thương nhân đang chìm lặng yên ngồi trên ghế. Hừ, thật không nghĩ tới, cái kia nơi khác đến nô lệ chi đô kiếm ăn ra hỏa, thế mà bắt được như thế một đầu hảo sinh ý. Toàn bộ mỉn kệ đường phố tất cả cửa hàng khách hàng cộng lại, cũng không có hắn một nhà nhiều. Ta đại khái tính toán, hắn cả ngày hôm nay doanh thu có lẽ liền tại 600 cái bạc sổ tà hữu, cho dù trừ đi một nửa chi phí, cũng có thể chỉ toàn kiếm trọn vẹn 300 cái bạc sổ. Đáng chết, hắn cũng không phải là cỡ lệ người, dựa vào cái gì kiếm nhiều như thế. Dựa theo cái tốc độ này, sợ là bên trong hắn liền có thể tấn thăng phú thương chức cấp. Các thương nhân nghị luận ở Mỹ nói, khi biết được cái cửa hàng một ngày có thể chỉ toàn kiếm 300 cái bạc sổ về sau, bọn họ tựa như là người được mùi máu tươi xài lang đồng dạng, cả người con mắt đều thay đổi đến đỏ bừng. Một ngày 300 cái bạc sổ, một tháng chính là 9000 cái bạc sổ tương đương với 225 cái vàng sổ tương đương với 2 cái lại 1/4 kim long. Chơi ạ, cái này đều nhanh so một vị đại quý tộc trên lãnh địa thu thuế nhiều. Ta đề nghị, chúng ta bây giờ liền cùng một chỗ bỏ tiền, lập tức thuê kẻ ám sát đi giết Edu, đồng thời mang về tên kia có thể chế tạo ra tinh hồng căn mạch dược sư, hoặc là mang về dược tể phối phương. Lúc này, một tên có màu xanh nâu đôi mắt, sắc mặt trầm ổn cờ lệ thương nhân giơ tay lên nói. Tán thành. Tán thành. Các thương nhân nhộn nhịp nhấc tay đồng ý nói, sau đó từng cái túi tiền bị ném tới trên bàn hội nghị. Tại trước nay chưa từng có lợi ích trước mặt, những này keo kiệt đến chưa từng chịu nhiều ra một viên đồng tệ hấp huyết quỷ bọn họ, cũng biến thành khẳng khái. Ám sát liền định tại trời tối ngày mai, trước lúc này ta trước đi cùng ẹ cái kia nơi khác thương nhân trò chuyện chút, nếu như hắn nguyện ý nhường ra đầu này sinh ý lời nói, chúng ta cũng là không phải là không thể thả hắn một cái. Ha ha, như vậy, ngươi nhưng phải đem thuê kẻ ám sát tiền trả lại cho chúng ta. Không có vấn đề. Ngày kế tiếp, thành thật hầu tử cửa hàng này phía trước, như ngày hôm qua chật ních đen nghịt đám người, thậm chí đều nhanh phải xếp hàng đến mỉn kẻ đường phố cuối cùng. Vì thế, ẹ thì không thể không đẩy ra hạn mua, một người nhiều nhất chỉ có thể mua sắm một bình tinh hồng căn mạch, không phải vậy những cái kia xếp hàng cả ngày đội kết quả mua không được dược tề khách hàng, sợ là sẽ phải phẫn nộ đến đem cửa hàng đều cho sốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến Tà Dương đem cửa hàng cửa ra vào chiêu bài kéo ra thật dài bóng tối về sau, dược tề cuối cùng triệt để bán trống không. Sinh hoạt thật là tốt đẹp a. Bận rộn một ngày, ẹ dịu nhìn lên bầu trời bên trong trời chiều, lại liếc nhìn sau lưng tràn đầy một túi lớn tiền, thích ý rồi lưng một cái. Đối với thân là thương nhân hắn mà nói, không có so kiếm tiền càng ngày càng nhiều tốt đẹp hơn sự tình. Đạp đạp đạp, Đúng lúc này, một cái thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới. Người kia ước chừng có khoảng 40 tuổi, mặc một bộ tơ lụa trường bào, thái dương dùng màu bạc thuốc nhuộm xử lý đến vừa đúng, lộ ra trầm ổn mà không đến mức giàn mua. Màu xanh nâu con mắt nửa híp, cho người một loại khôn khéo đến cực điểm cảm giác. Ngài đến có chuyện gì không? Giờ ý cờ lệ tiên sinh. Ệ dịu khẽ cau mày nói. Đối phương là mảnh này trên đường phố cờ lệ thương nhân quần thể bên trong trường giả, mà hắn mới đến không ít nhận đến những này cờ lệ các thương nhân tối xoa xoa nhằm vào, tự nhiên sẽ không đối nó có hảo cảm. Ệ dịu, có đảm lượng người trẻ tuổi, ngươi không trước hết mời ta đi vào ngồi một chút sao? Giờ ý cờ cười tủm tỉm nói. Ệ dịu lông mày càng gấp rút nhau, nhưng vẫn là tránh ra thân vị tướng đối phương mời vào cửa hàng. Đi ngang qua góc tường cái kia một túi lớn tiền lúc, giờ ý cờ cặp kia híp lại con mắt đống nhiên mở ra, toát ra một vệt nồng đậm cực nóng. May mà hắn còn có lý trí, con mắt cấp tốc lại lần nữa híp lại. Ệ dịu, ta tới đây là có một môn làm ăn lớn muốn đưa cho ngươi. Giờ ý cờ ấm giọng nói. Cái gì sinh ý? Ệ dịu bất động thanh sắc lặng lẽ lui lại một bước, chặn lại sau lưng túi tiền. Ta nguyện ý ra giá cao, từ trong tay ngươi mua xuống tinh hồng căn mạch dược tể phối phương. Giờ ý cờ vẻ mặt tươi cười địa đưa ra một ngón tay. Ta không bán. Ệ dịu thần sắc kiên định cự tuyệt nói. Đây chính là một cái vàng sổ giá cao a. Giờ ý cờ trên mặt nụ cười trì trệ, lập tức nói bổ sung. Một cái vàng sổ. Ệ dịu tức giận cười, nghĩ thầm lao đầu này còn rất khách khí. Rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt còn nói đến như thế văn nhã. Hắn hiện tại một ngày lợi nhuận ròng đều không sai biệt lắm đến 20 cái vàng sổ. Ta nên đóng cửa tiệm, mời ngươi lập tức rời đi. Ệ dịu lạnh như băng nói. Nghe vậy giờ ý cờ cũng dần dần thu hồi nụ cười. Hắn nhìn qua trước mặt tóc vàng thương nhân mặt không chút thay đổi nói, người trẻ tuổi, ngươi phải biết, nô lệ chi đô là thuộc về cờ lệ người thành thị. Ngươi một cái người nơi khác muốn ở chỗ này làm ăn, không trả giá ít đổ là không thể nào. Nếu không, cẩn thận có mệnh kiếm tiền, mất mạng hoa. Giờ ý cờ ý vị thâm trường nói. Ngươi là một cái có thiên phú người trẻ tuổi, cho nên ta mới nguyện ý cho ngươi một đầu quang minh đại đạo. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem tinh hồng căn mạch phối phương lấy một cái, không, 100 cái vàng sổ giá cả bán cho ta, hoặc là đem nghiên cứu phát minh cái này dược tề dược sư dẫn tiến cho ta. Như vậy ta nguyện ý trở thành sự bảo đảm của ngươi người, mời ngươi gia nhập cờ lệ nhất tộc. Từ nay về sau ngươi sẽ tại nô lệ chi đô thông suốt địa kinh thường, thỏa thích thi triển tài hoa của ngươi. Giờ y cờ thần sắc trịnh trọng nói, hắn chưa từng nghĩ qua lấy một cái vàng sổ giá cả mua được loại này chú định sẽ hòa khắp toàn bộ đại lục dược tề phối phương. Lúc trước bất quá là vì tạo áp lực cùng đánh vỡ tâm lý mong muốn mà thôi, hiện tại mới thật sự là đòn sát thủ. Nếu là đối phương thành thật thật giao ra phối phương để cho hắn độc chiếm, vậy hắn cũng không phải không thể thực hiện hứa hẹn, đến mức lúc trước cùng đồng tộc cắt thương nhân ước định. Ha ha, mọi người đều biết, nói dối thương nhân chưa từng nói dối. Nhưng mà, vô luận hắn nói đến bao nhiêu thiên hoa loạn truy, trước mặt tóc vàng thương nhân vẫn như cũng là một bức không hề bị lay động, lạnh như băng thần sắc. Thấy thế, giờ y cờ biểu lộ cũng dần dần âm trầm xuống, hoặc là nói, đây mới là hắn diện mạo thật sự. Ha ha. Cơ lê thương nhân không có lại tiếp tục khuyên bảo, hắn cười lạnh một tiếng về sau, hung tợn chừng Ệ dịu một cái liền quay người rời đi. Nhiều năm kinh thương kinh nghiệm nói cho hắn, tự tuyệt hắn hai lần người không xứng lại chiếm dụng hắn bất luận cái gì thời gian. Mà chờ giờ ít cờ rời đi về sau, Ệ thay đổi vừa vặn tỉnh táo, trên lưng hắn túi tiền lo lắng không yên địa hướng trên xe ngựa đuổi. Ba ba. Kèm theo hai đạo thanh thúy vung roi âm thanh, ngựa chạy chậm phát ra mấy tiếng hí, lôi kéo xe ngựa cực nhanh hướng phía trước tiến đến. Lên thành khu, số 23 biệt thự, phòng khách. Mỹ nữ đại nhân, Du tiên sinh. Hôm nay tại cờ lệ thương nhân quần thể bên trong rất có danh vọng thương nhân giờ ít cờ lại tìm tới ta, mới đầu muốn lấy một cái vàng sổ giá cả. Ệ dịu ngồi tại trên ghế sofa, đem hôm nay kinh lịch một năm một mười địa giảng thuật ra. Một cái vàng sổ quá ít đi, tên kia thương nhân rõ ràng là tại trắng trợn cướp đoạt. Dù tức giận nói, hắn cảm thấy Ệ dịu thay hắn bị vũ nhục. Ha mỹ nị thần sắc ngược lại là coi như bình tĩnh, dù sao hắn sớm từ nhiều ở, dù cất hai cái này cờ lệ thương nhân trên thân hiệu được này một đám thân thể tác phong. Đơn giản đến nói chính là một câu, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, bọn họ cái gì đều làm được. Xem ra bọn họ cũng đã quyết định sử dụng vũ lực cưỡng ép cướp đi dược tể phối phương. Ha Mỹ Nị trầm giọng nói. Mỹ Nị đại nhân, đây chính là ngài để ta ở tại trong nhà ngài nguyên nhân sao? Ệ dịu thần sắc khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Tối nay thật tốt ngủ một giấc a, ngày mai có lẽ liền không sao. Ha Mỹ Nị đứng lên vô vô tuổi trẻ thương nhân bà bay, tiên lặng hướng ban công phương hướng đi đến. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Ha Mỹ Nị một thân một mình đứng tại biệt thự trên ban công, bên cạnh để đó một cái bàn tròn, trên mặt bàn là một bình quả hồng ủ thành rượu trái cây cùng với một cái chén rượu. Xa xa xa. Dạ phong quét tại trên khuôn mặt của hắn, đã mang đến mát mẻ, cũng mang đến mấy đạo xa lạ khí tức. Tất nhiên đến, liền ra đi. Ha Mỹ Nị Hư nhìn qua phía dưới phảng phất không có một hai đình viện, thản nhiên nói. Từ cùng dạ chi yêu tinh mẹ ấy mẹ ký kết khế ước lại tấn thăng làm tân nguyệt giai vị ma pháp hiển giả về sau, cảm giác của hắn liền mạnh lên rất nhiều, nhất là tại ban đêm. Những cái kia tự cho là ẩn tàng rất tốt kẻ ám sát, trong mắt hắn lại tựa như trong đêm tối ánh đến dễ thấy. Bất quá những người ám sát vị trí quá phận tàn đi, vẫn là cần tập trung lại mới có thể không thả chạy một cái. Ha Mỹ Nị Hư biết nên như thế nào để bọn họ hiện thân. Hắn yên lặng quay người mở ra nắp bình, đem đỏ tươi tiểu dịch đổ đầy chén rượu, sau đó bưng chén rượu ngửa đầu hướng trong miệng đưa. Ba ba bá. Liên tại hắn làm ra cái này không có chút nào phòng bị động tác sau một khắc, mấy đạo bóng đen không hẹn mà cùng từ đỉnh viện từng cái chỗ bóng tối xuất hiện, cùng nhau cầm trong tay lợi khí nhảy lên một cái hướng về Ha Mỹ Nị xung phong liều chết tới. Chương 22, sinh sôi dược tề, hỏa khắp nô lệ chi đô. Chương 22, sinh sôi dược tề, hỏa khắp nô lệ chi đô biệt thự trên ban công. Đối mặt đánh tới những người ám sát, Ha Mỹ Nị Huy một bên nghiêng người suýt uống rượu trái cây, một bên cấp tốc nâng lên tay phải. Tam trọng cực hàn luyện ngục. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, ba đạo màu băng lam rườm rà ma đồ đồng thời xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sau đó đập ra, vỡ vụn. Tại ám sát đám người ánh mắt hoảng sợ bên dưới, không có gì sánh kịp hàn khí tựa như cơn lốc mãnh liệt bộc phát. Di Tông là một tên thợ săn, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là một vị thần tinh giai vị săn bắn đại sư. Rất sớm trước đây, hắn còn là một vị quang vinh vương quốc binh sĩ, vì vương quốc, vì thảo phạt phản nghịch đại công tước, hắn vui vẻ hưởng ứng trong quân đội hiệu triệu, uống vào săn bắn ma dược tấn thăng làm một tên thợ săn. Tại Long Sư chi chiến trên chiến trường, dựa vào thợ săn mang tới cường đại cá thể chiến lực, hắn lập xuống không ít chiến công. Nhưng mà đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, hắn chỉ lấy được một chút tiền bạc liền bị đuổi ra khỏi cửa. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thợ săn dễ dàng phát cuồng nguyên nhân, mà lúc đó hắn đã biểu hiện ra một chút dấu hiệu nổi điên. Bị đuổi đi ra về sau, Di Tổng một mực ở tại nô lệ chi đâu ngơ ngơ ngác ngác sống, bởi vì quen thuộc vung tay quá chán nguyên nhân, dựa vào chiến công để giành đến tài phú rất nhanh liền bị hắn tiêu xài trống không. Bước bách tại sinh kế, Di Tổng chỉ có thể nhặt lên người cũ, giết người. Tại cái này khắc lai người chủ đạo thành thị bên trong, hắn phụ trách là kia từng cái có tiền cờ lại các thương nhân diệt trừ đối lập, hoặc là giết người đảm bảo. Nói thực ra Di Tổng kỳ thật rất chán ghét những cái kia lòng tham không đáy cờ lại các thương nhân, nhất là tại bọn họ liều mạng ép giá, giết một người chỉ cấp một cái bạc sổ, còn không có mất đầu heo đắt thời điểm. Hắn thật hận không thể tại chỗ đem những tên kia làm thịt. Chỉ tiếc tựa như đã từng vui vẻ hưởng ứng quân đội hiệu triệu trở thành thợ săn hắn đồng dạng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn. Lần này giờ y cờ cờ cái kia keo kiệt quỷ thế mà một hơi thanh toán ta dòng dã một cái bằng sổ, xem ra nhiệm vụ lần này độ khó nhất định rất cao. Di Tổng vừa nghĩ, một bên mang theo hắn một tay bồi dưỡng ra được mấy tên thợ săn ẩn nút đến nhận chức vụ địa điểm, lên thành khu một tòa tinh xảo biệt thự. Sách, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiệm vụ mục tiêu ở tại lên thành khu, mái tóc dài và nóng, thân cao 1m9, bắt sống hoặc ép hỏi ra dược tế phối phương. Săn bắn đại sư linh hoạt vượt qua tường rào về sau, liền nút ở đỉnh viện trong bóng tối, chuẩn bị từng bước tiềm nhập biệt thự bên trong, tìm tới đồng thời giải quyết đi nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng mà rất nhanh hắn liền chú ý đến, tại biệt thự trên ban công, có một tên khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc đen đang lặng lặng đứng vững, tựa hồ là tại thưởng thức trên không trong sáng đời thắng. Đáng chết, muộn như vậy còn chưa ngủ. Di Tổng trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tạm thời dừng động tác lại, chuẩn bị chờ tên kia thanh niên tóc đen trở về đi ngủ phía sau lại tiếp tục. Hắn mặc dù sẽ vì kiếm tiền mà giết người, nhưng cũng là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bởi vậy sẽ không giết chết nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài người, trừ phi đối phương nhất định muốn ngăn con đường của hắn. Tất nhiên đến, liền ra đi. Đúng lúc này, trên ban công thanh niên tóc đen nhìn qua phía dưới đình viện đột nhiên mở miệng nói. Trong chốc ngắn này, Di Tổng hô hấp đột nhiên đình trệ, tâm cũng theo đó nâng lên trong cổ họng. Hắn ẩn nút kỹ xảo tu luyện nhiều năm như vậy đã đạt đến hoàn mỹ, làm sao có thể bị cái này một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên phát hiện? Chẳng lẽ là đối phương đang lừa ta? Hoặc là có ẩn nút kỹ xảo còn chưa thuần thục đồng bạn lộ ra chân tướng. Di Tổng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có thể tay vẫn không khỏi đến nắm chặt lòng bàn tay vũ khí, đó là một thanh sắc bén ngâm độc dao găm, chỉ cần tại trên người địch nhân cắt một cái lỗ hồng nhỏ, liền có thể khiến cho tại mấy phút bên trong độc mà chết. Nếu như tên này thanh niên tóc đen thật phát hiện bọn họ, như vậy hắn cũng chỉ có thể đưa đối phương bên dưới minh thổ. Thấy không có người đáp lại, thanh niên tóc đen gương mặt bên trên lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, sau đó hắn quay người lộ ra không có chút nào phòng bị sau lưng, rót rượu về sau bưng lên đựng đầy tiểu dịch chén rượu ngửa đầu suýt uống. Cơ hội tốt. Di Tổng con ngươi co rụt lại, thân là một tên thâm niên kẻ ám sát, hắn lập tức quả quyết địa làm ra quyết định. Tại hắn làm ra một cái động tác tay về sau, tiềm phục tại trong đỉnh viện các thợ săn liền thần giao cách cảm từ đỉnh viện các ngõ ngách hiện thân. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, bọn họ đằng không mà lên cùng nhau nào về phía ban công. Xem như Di Tổng tên này săn bắn đại sư một tay bồi dưỡng ra được thợ săn, bọn họ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, người bình thường chỉ có thể cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua lúc, bọn họ cũng đã vượt qua mấy chục mét đi tới ban công phía trước. Dao găm, đoạn kiếm, độc trảo. Nhiều loại vũ khí từ khác nhau phương hướng nhắm ngay thanh niên tóc đen lên hầu, huyệt thái dương, trái tim các loại nhược điểm chí mạng. Vô luận cái này say đắm ở rượu ngon nam nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn là phần này khinh địch ngạo mạn mà trả giá đắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tên kia thanh niên tóc đen nâng lên tay phải. Sau một khắc, ba đạo màu băng lam ma đồ nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn lại là ma pháp sư, hắn vì cái gì có thể thuần phát ma pháp? Vẫn là ba đạo. Trong đình viện gì tổng thấy cảnh này về sau, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt giờ phút này tràn đầy khó có thể tin. Cho dù hắn đã sống mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua như vậy trái ngược lẽ thường sự tình. Sau đó, ma đồ vỡ vụn, không có gì sánh kịp hàn khí che mất tất cả. Đình viện cây cối, phòng ốc, đao kiếm, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết bao trùm, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm các thợ săn thân ảnh. Tại trơ mắt nhìn thấy đồng bạn của mình đều không ngoại lệ đều hóa thành băng điêu, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất hóa thành một đoàn vụn băng về sau, Di Tổng lại lần nữa làm ra lựa chọn. Hắn muốn chạy trốn, không tiếc bất cứ giá nào địa chạy trốn. Đây cũng không phải là hắn có thể chiến thắng cường giả, sợ là đã đến huyền nguyệt giai vị ma pháp sư. Đuôi mèo, xa đột, hai loại năng lực đồng thời phát động. Di Tổng thân thể trong không khí xé ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy vượt qua thường nhân phản ứng cực tốc hướng về bên ngoài đỉnh viện phóng đi. Trước ở biển gầm mãnh liệt hàn khí đánh tới phía trước, hắn cuối cùng khó khăn lắm vượt qua tường rào. Mà đứng tại trên ban công Ha Mỹ Nị Huy nhìn qua một màn này, thần sắc cũng không có kinh hoàng, chỉ là yên lặng búng tay một cái. Giết hắn. Thanh niên tóc đen bình tĩnh nói. Mà đáp lại hắn chính là một tiếng thê lương sói tru. Hô, hô. sơn phiến đá đen trên đường, Di Tổng che ngực, từng ngụm địa thở hổn hển. Tại vừa vặn đoạn thời gian đó, hắn gần như ép khô thân thể bạo phát ra trước nay chưa từng có cực tốc, thế cho nên hiện tại trong lồng ngực có loại như tê liệt với đau. Trốn ra được sao? Nhìn qua sau lưng không có một hai con đường, Di Tổng lẩm bẩm. Hồi tưởng lại phía trước cái kia có thể thuấn phát tam trọng ma pháp thanh niên tóc đen, hắn vẫn như cũ có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Giờ y cờ cờ cái kia giả keo kiệt quỷ, quả nhiên không có ý tốt, một cái vàng sổ thế mà liền để hắn đối đầu dạng này cường giả, người kia ít nhất đều là huyền nguyệt giai vị. Dù sao hắn có lẽ chưa nghe nói qua có bất kỳ ma pháp sư có thể thuấn phát tam trọng ma pháp. Vậy hiển nhiên không phải hắn trong nhận thức biết có thể tiếp xúc đến thế giới. Cho tới loại này cường giả, lại không hoàn thành nhiệm vụ, nô lệ chi đô xem như là chờ không được. Nghe nói nam cảnh bên kia gần nhất tại một vị hiền giả dưới ảnh hưởng, bị quản lý giống thiên đường của nhân gian một dạng, tới đó thử xem đi. Di Tổng suy tư nói, chẳng biết tại sao, rõ ràng đã thoát ly nguy hiểm, hắn vẫn như cũ có một loại thấp thỏm lo âu cảm giác, phảng phất nhìn thẳng vào báo tô sắp rơi xuống phía trước, mây đen dày đặc bầu trời đồng dạng. Xa xa xa, Di Tổng lỗ tai có chút rung động, hắn hình như nghe đến một đợt gở quái âm thanh, tựa như là một loại nào đó bốn chân sinh vật tại nhanh chóng di động, xé rách không khí âm thanh. Không đúng, chạy mau. Liên tại Di Tổng trong đầu toát ra ý nghĩ này nháy mắt, một đầu lông đen nhánh, hình thể bằng đại hắc bên sói lấy vượt qua hắn phản ứng cực hạn tốc độ kinh khủng, vọt tới trước mặt hắn. Kim thép dựng thẳng lên lông, sắc bén miệng đầy răng nanh, hũ lục sắc băng lanh thú vật đồng tử. Sinh vật mạnh cỡ nào a? Mắt thấy đầu này cự thú thân thể Di Tổng nghĩ thầm. Sau một khắc, bộ ngực của hắn chỗ liền truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, cả người cũng biến thành hai nửa tán loạn trên mặt đất. Ý thức hoảng hốt ở giữa, Di Tổng nhịn không được nhớ tới cái kia xa xưa buổi chiều. Tuyển nhận thợ săn, chỉ cần uống vào một bình ma dược liền có thể tấn thăng siêu phàm. Đây là vĩ đại sổ xỉ ạ chi vương ban cho các ngươi nhân tử. Truyền lệnh quan đi tới trong quân doanh lớn tiếng gào to nói. Mà lúc đó hay còn là kỵ sĩ học đồ hắn, tại mắt thấy các đồng bạn trên chiến trường tựa như rơm rạ bị cường giả tùy ý thu hoạch về sau, do dự hồi lâu sau cuối cùng quyết định nhận lấy truyền lệnh quan đưa tới ma dược uống một hơi cạn sạch. Nếu như hắn lúc ấy không có tiếp nhận ma dược, có hay không liền sẽ không đi đến một bước này. Một người lẻ loi trơ trọi địa chết tại sơn phiến đá đen bên trên. Mang theo đạo này không người có thể trả lời vấn đề, Di Tổng ý thức triệt để lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hừ, Cù Dỗ đem trong miệng huyết nhục đống nhiên phun ra, mặt sói bên trên hiện lên một bệnh nhân tính hóa ghét bỏ. Thật khó ăn, nó có thể là chỉ ăn bảy thành quen bỏ bít tết tôn quý nuôi trong nhà sói, mới không giống cái khác sói hoang như thế ăn thịt sống ản nên trở về đi, cho điện hạ báo cáo kết quả. Cù Dỗ dùng tráng kiện sói đuôi quấn lên trên mặt đất trên thi thể một nửa, sau đó liền quay người trở về chạy như điên. Sáng sớm hôm sau, phòng khách, là mới vừa tỉnh ngủ ẹn rượu biết được tối hôm qua có mấy tên kẻ ám sát tới cửa về sau. Hắn nguyên bản còn buồn ngủ thần sắc không còn sót lại chút gì, cả người bỗng nhiên từ trên ghế dựa bắn lên, kém chút té ngã trên đất trên bảng. Bị nị hưu đại nhân, cái kia chút kẻ ám sát đây. Ẹ dịu lắp bắp nói. Đã trôn, nếu như ngươi muốn gặp đến bọn hắn, cũng có thể đi hậu hoa viên đào ra. Ha mỹ nị hưu nhún vai nói. Nghe vậy ẹ dịu cái này mới thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Đám kia cỡ lấy các thương nhân, cũng quá không có đạo đức, liền tính bọn họ không tin bảy thần chỉ tin chúa sáng thế, làm những chuyện này thật không sợ xuống địa ngục sao? Tuổi trẻ thương nhân tức giận bất bình nói. Nếu không phải có hiền giả đại nhân che chở hắn, cái này sẽ chôn ở hậu hoa viên người đoán chừng chính là mình. Tại bọn họ nhất tộc trong thần thoại, thế giới đều là chúa sáng thế đưa cho bọn họ vườn hoa, còn lại sinh linh đều là ký sinh trùng, bởi vậy giết người theo bọn hắn nghĩ có lẽ căn bản là không làm trái đạo đức. Ha Mi Nịu nói. Nghe vậy ẹ từ trên mặt phẫn nộ thần sắc cũng vì đó trì trệ, lấy suy nghĩ của hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trên đời lại có người có thể bịa đặt ra như vậy vằn mèo thần thoại. Mi Nịu đại nhân, hôm nay ta liền như thường lệ đi bán dược tề, còn muốn bán đến càng nhiều, hung hăng đánh bọn hắn những người kia một bạt hai. Tỉnh táo lại về sau, ẹ thì thần sắc phân trần nói. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy đám kia cỡ lại các thương nhân nhìn thấy hắn còn sống về sau, khó coi đến cùng bị giết cả nhà đồng dạng sắc mặt. Cần Cù Dỗ cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói. Dù sao chỉ là ẹ thịu một người, đối phương nếu như động thủ liền không có lực phản kháng chút nào. Không cần, bọn họ to gan cũng không dám tại ban ngày động thủ, bởi vì thì ở xỉn đối nô lệ chi đô trị an vô cùng coi trọng, nhất là lui tới thương nhân an nguy, thậm chí vì thế lập xuống qua lời thề. Bọn họ động thủ chính là đánh tỉ ở sinh mặt, liền tính cùng là cỡ lệ người cũng sẽ nhất định sẽ nhận đến nghiêm khắc trừng trị. Ẹ Diệu lắc đầu, giải thích nói. Nghe vậy, Ha Mỹ Nị cũng không có lại nhiều lời, chỉ là dặn dò một câu. Về sớm một chút. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng đem đường lát đá nướng đến nóng bỏng. Nhưng mà chính là như vậy cực nóng thời tiết bên dưới, mịn kẹt trên đường y nguyên sắp xếp đội ngũ thật dài, đen nghịt đám người từ số 13 cửa hàng một mực xếp tới cuối ngã tư đường. Thỉnh thoảng có người đỉnh lấy một đầu xanh tươi tóc ngắn, tại mọi người ánh mắt hâm mộ ly ông bài ưỡn ngực đi ra cửa hàng. Sau đó, càng nhiều người vọt tới xếp hàng, thậm chí có người ra giá cao muốn mua xuống vị trí phía trước. Cách đó không xa, mấy tên cỡ lại các thương nhân đang dùng âm trầm vô cùng thần sắc nhìn qua một màn này. Nhất là tại nhìn thấy đi ra tiễn khách người rời đi ẹn dịu, mang theo nụ cười sán lạn hướng bọn họ vây chào về sau, những này cỡ lại các thương nhân trên mặt biểu lộ càng là khó coi đến bơm méo. Đáng chết, gia hỏa này làm sao còn có thể sống được? Cái kia thu chúng ta chọn vẹn 10 cái vàng sổ kẻ ám sát, đến cùng đi đâu rồi? Một lát sau, vẫn là gian kia trang trí xa hoa trong phòng họp. Cỡ lại các thương nhân ngồi vây quanh tại trước bàn trầm mặc không nói, không khí trong phòng bởi vậy lộ ra đặc biệt nặng nề. Giờ y cờ cờ trưởng giả, ngài không phải nói tìm tới một vị vô cùng đáng tin cậy kẻ ám sát sao? Vì sao hệ cái tên kia một chút việc đều không có, thậm chí còn có thể đi ra tiếp tục bán dược tề? Có người mở miệng chất vấn. Tuy là chất vấn, nhưng trở ngại đối phương danh vọng, ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất khách khí. Ta thuê kẻ ám sát là một vị thần tinh giai vị săn bắn đại sư, chiến lực của hắn đã có thần tinh định phong tiêu chuẩn. Giờ y cờ cờ mặt âm trầm giải thích nói. Thấy thế còn lại cờ lại các thương nhân cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao đổi lại là bọn họ, có thể tìm tới một tên bình thường thần tinh chiến lực kẻ ám sát liền đã coi là không tệ. E điệu phía sau, tất nhiên có một tên tân nguyệt giai vị cường giả, thậm chí cao cấp hơn vị cũng có nói. Giờ y cờ cờ chém đinh chặt sắt địa phán đoán nói. Nghe vậy bên trong căn phòng bầu không khí càng thêm nặng nề, các thương nhân đều rất rõ ràng, nghị đối kháng loại kia cấp bậc cường giả, chỉ dựa vào bọn họ là không thể nào. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Giờ y cờ cờ từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên nói. Biện pháp gì? Đi cầu tỷ ở xỉn đại nhân cho chúng ta lấy lại công đạo. Giờ y cờ cờ nghiêm mặt nói. Lấy lại công đạo? Các thương nhân thần sắc khẽ giật mình, mặt lộ nghi hoặc. Ê, cái kia ti tiện người ngoại lai ăn cắp chúng ta cờ lệ nhất tộc bí truyền dược tề phối phương, chẳng lẽ không đáng tỷ ở xỉn đại nhân cho chúng ta lấy lại công đạo sao? Giờ y cờ cờ vô cùng đau đớn nói. Cờ lệ thương nhân. Quả nhiên vẫn là lão giả ra mặt dày. Vì vậy mọi người cũng theo sát lấy làm ra một bức cực kỳ bi thương thần sắc, cùng một chỗ hướng quần tinh trang viên tiến đến.